Chương 345, gặp may mắn chương 345, gặp may mắn phu nhân, cái này là ở đâu ra giáo quả? Từ Chí Văn vô cùng ngạc nhiên vấn đạo, cho dù là hắn cái này huyện lệnh, cũng đã một mùa đông không có ở trên bàn cơm gặp qua màu xanh. Bởi vậy khi nhìn đến trên bàn có xào cải trắng thời điểm, cảm giác hết sức kinh ngạc. Tại cửa thành Bắc cái kia mua được. Từ Chí Văn phu nhân mỉm cười nói, bán rau con luôn nói là theo Trần Gia thôn vận tới rau quả, cái này Trần Gia thôn cũng thật là lợi hại, luôn có thể làm ra chút đồ tốt đến. Từ Chí Văn phu nhân Ngô thị cũng coi là Trần Gia thôn thiết phấn một trong, từ khi mua qua một lần Hoàng Vũ kê về sau, nàng liền thích Hoàng Vũ kê bực này màu mỡ, chất thịt mềm non gà loại, thậm chí nàng còn mua mấy món Trần Gia thôn sản xuất áo lông, lần này càng là khi biết trong thành có Trần Gia thôn cải trắng bán trước tiên liền tiến đến mua sắm. Có thể nói, nàng đối Trần Gia thôn sản xuất đồ vật mua phá lệ thâm trầm. Quả nhiên là Trần Gia thôn sản xuất. Từ Chí Văn trên mặt hiện lên quả nhiên biểu tình như vậy, Thanh Châu rau quả đại quy mô thành thục, lên sàn mùa vụ đại khái tại 3 tháng, giống như loại này 2 tháng liền lên chợ cải trắng, cũng liền thần bí Trần Gia thôn có thể sản xuất. Lão gia ta nói cho ngươi, cái này cải trắng có thể quý hiếm. Nô thị cười tủm tỉm nói, cửa thành Bắc bên kia cải trắng vừa trở tới đây liền bị tranh đoạt, không đến một khắc đồng hồ liền bán sạch sẽ, thiếp thân cũng chính là đi đến sớm, không phải vậy chỉ sợ đều mua không đến. Nói xong, nô thị lại nói, lão gia, ngươi tranh thủ thời gian nếm thử đi, nhìn xem thiếp thân làm vị đạo thế nào. Từ Chí Văn ngồi xuống, rồi ra đũa kẹp một mảnh cùng thịt gà hầm cùng một chỗ cải trắng lá, hút đầy nước canh trắng lá rau xem ra mười phần mê người, cắn một cái dưới, nồng đậm nước canh cùng nhẹ nhàng khoan khoái đồ ăn nước tại trong miệng nổ tung. Từ Chí Văn không kiềm hãm được gật một cái này cải trắng trong veo thoải mái, còn có một cấu ngọt vị. Nói chuyện đồng thời, Từ Chí Văn không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần gấp thức ăn tốc độ, một mùa đông chưa ăn qua rau quả hắn, đối với rau xanh đồng dạng thèm không được. Nô thị ngồi ở một bên, nhìn lấy ăn như gió cuốn Từ Chí Văn, trong mắt tràn đầy ý cười. Trần Gia Thôn, Lưu Sảo thủ trong nhà. Lưu Sảo thủ một nhà cùng Vương Lăng một nhà ngồi vây quanh tại cạnh bàn ăn trên. Mà trên bàn cơm thì trưng bày một bàn cải trắng hầm gà, một bàn xào cải trắng, đến mức món chính thì là Trần Gia Thôn người người đều sẽ làm màn tàu bò mì. Sảo thủ, hôm nay sao ăn tốt như vậy? Vương Lăng nhìn qua trên bàn phong phú đồ ăn hỏi, Lưu Sảo thủ tại Trần Gia Thôn bên trong coi là khá là giàu có người ta, dù sao hắn không chỉ có mỗi tháng Trần Đạo phát tiền lương, còn chính mình mở cái đồ dùng trong nhà cửa hàng, mỗi tháng thu nhập chí ít tại 3 lượng bạc trở lên. Có thể mặc dù là như thế sung túc Lưu Sảo thủ nhà, trên bàn cơm cũng không phải mỗi ngày đều có thịt ăn. Đại đa số thời điểm ăn đều là màn thầu bột mì, nhiều lắm là thêm cái sốt hoa trứng. Cái này không phải là vì chúc mừng trong thôn cải trắng bội thu mà. Lưu Sảo thủ cười tủm tỉm nói, đạo ca nhi cho toàn thôn đều phát cải trắng, ta suy nghĩ chỉ ăn cải trắng không khỏi quá mức đơn điệu một chút, sau đó liền mua chỉ Hoàng Vũ kê trở về, cùng cải trắng cùng một chỗ hầm lấy ăn. Lúc nói chuyện, Lưu Sảo thủ nhìn thoáng qua bên cạnh bàn nuốt nước miếng nhi nữ, nói, đều bắt đầu ăn đi. Nghe nói như vậy hai đứa bé lập tức động bữa, kẹp lên thịt gà ăn như gió cuốn. Lưu Sảo thủ chính mình thì là kẹp một khối cải trắng đưa vào trong miệng, đi qua thời gian dài đun nhừ, cải trắng bên trong hút đầy gà dầu cùng nước canh, khẩu vị nhẹ nhàng khoan khoái mà thơm ngọt. Cái này cải trắng vị đạo thật không hỏng. Đồng dạng nếm thử một miếng cải trắng, Vương Lăng khen không dứt miệng nói. Hai nữ nhân cũng là trên mặt đủ cười, hiển nhiên đối cải trắng vị đạo rất là hài lòng, một mùa đông đều không có thể ăn trên một thanh rau quả các nàng, đột nhiên ăn được một thanh cải trắng, tự nhiên cảm thấy mười phần mỹ vị. Một phút sau, ăn uống no đủ, Vương Lăng sờ lên bụng của mình, không kiềm hãm được cảm khái nói, Sảo thủ, chúng ta thời gian này là càng ngày càng tốt ta. Xuân trước Tết, Lưu Lạc làm Lưu dân Vương Lăng mơ ước lớn nhất đại khái cũng là có thể ăn trên cơm no, có thể có cái ấm áp ổ nhỏ, mà bây giờ, hắn giấc mộng này thực hiện, mà lại, thời gian còn càng ngày càng tốt, tốt nhường hắn có loại giống như nằm mơ cảm giác. Đi tới Trần Gia thôn về sau, tại Lưu Sảo thủ trợ giúp dưới, hắn không chỉ có ăn được cơm no, còn trở thành sảo thủ gia cụ cửa hàng trưởng quỹ, mỗi tháng có thể theo Lưu Sảo thủ nơi này dẫn tới 500 văn tiền, cái này là trước kia Vương Lăng từ trước tới giờ không dám hy vọng xa vời sự tình. Đúng vậy a. Lưu Sảo thủ dùng sức chút đầu, ánh mắt thổn thức, chúng ta cũng coi là may mắn. Có thể đụng tới đạo ca nhi dạng này người tốt, không phải vậy chúng ta sợ là đã sớm chết đói chết cóng ở ngoài thành. Tuy nói Từ Chí Văn cho ngoài thành lưu dân cung cấp khẩu phần lương thực, nhưng năm trước khí trời rét lạnh, vẫn là chết rét rất nhiều lưu dân. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lưu Sảo thủ liền phá lệ may mắn chính mình lúc trước lựa chọn theo Trần đạo đi tới Trần Gia thôn định cư, không phải vậy. Ngoài thành bị đông cứng chết lưu dân bên trong, nói không chừng liền có hắn một cái. Thái Thương quận thành, đang lúc Trần Gia thôn dân đang hưởng thụ mỹ vị sướng miệng hầm cải trắng thời điểm, quận thủ phủ bên trong, Chính Thanh lại là nhìn qua trên bàn phong phú thức ăn, khẩu vị hoàn toàn không có. Gần đây đến nay, ngoài thành Thái Sơn tặc hoạt động càng thêm nhiều lần, mà lại bọn hắn tựa như tận lực nhằm vào Trịnh Gia thương đội đồng dạng, vẹn vẹn mấy ngày công phu, lọt vào Thái Sơn tặc cướp bóc Trịnh Gia thương đội số lượng liền cao đến 5 chi, tổn thất to lớn, thét lên Trịnh Thành thịt đau. Phu thân. Trịnh Thu Nhạn nhìn lấy mặt buồn rười rượi Trịnh Thành, nói khẽ, chưa ăn một chút gì a? Lúc này Trịnh Thu Nhạn bên người, một thiếu niên chính không tim không phổi ăn như gió cuốn lấy, chính là Trịnh Thu Nhạn đệ đệ Trịnh Ngọc. Vì phụ chỗ nào ăn được? Trịnh Thành lắc đầu, liếc qua không tim không phổi Trịnh Ngọc, một mặt bất đắc dĩ. So sánh Trịnh Thu Nhạn, hắn đứa con trai này tính tình đơn giản cũng là ngược lại, không tim không phổi, đối tại chuyện gia tộc hoàn toàn không quan tâm. Đương nhiên, hắn ngược lại cũng không phải cái gì hoàn cố, khi nam phách nữ sự tình là sẽ không đi làm, chỉ là làm vì một đại gia tộc người thừa kế, Trịnh Ngọc đối tập võ hoàn toàn không có hứng thú gì, cũng không thích đọc sách, cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, điều này hiển nhiên không phải một cái hợp cách người thừa kế. Nếu không phải như thế, Trịnh Thanh cũng sẽ không đem nhà mình sinh ý giao cho Trịnh Thu Nhạn xử lý. dù sao thân nữ nhi Trịnh Thu Nhạn trung quy không thích hợp xuất đầu lộ diện a. Nhạn nhi, Trịnh Thanh không nhìn bùi đầu ăn uống Trịnh Ngọc, đối Trịnh Thu Nhạn nói ra, ngày mai ngươi liền muốn đi trước Thái Bình nữa đi. Đúng vậy phụ thân. Trịnh Thu Nhạn hồi đáp, một tháng thời gian đã qua, lần trước mang về huyết vũ kê cùng xích huyết kê đã tiêu hao hầu như không còn, cần một lần nữa nhập hàng. Lần trước theo Thái Bình huyện mang về huyết vũ kê cùng xích huyết kê, Trịnh gia tổng cộng lấy ra 70 con tại Trịnh Bảo lâu tiêu thụ, còn bị Hàn Nhạc phân đi 30 con. Còn lại 100 con thì là phân cho nhà mình võ giả, lớn mạnh nhà mình võ giả số lượng. Chương 346, hấp hối chương 346, hấp hối huyết vũ kê cùng xích huyết kê tại quận thành 10 phần bán chạy, dù sao quận thành bên trong có 200.000 nhân khẩu, võ giả số lượng hơn xa Thái Bình huyện thành cùng Định An huyện thành. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, Trịnh gia đưa lên 70 con huyết vũ kê cùng xích huyết kê chính là tiêu thụ không còn, bây giờ mỗi ngày đều có võ giả sẽ tiến về Trịnh Bảo lâu hỏi thăm phải chăng có huyết vũ kê, xích huyết kê bán. Mà Trịnh gia lưu lại 100 con huyết vũ kê, xích huyết kê, đi qua chừng 1 tháng thời gian cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Dựa theo Trần Đạo cùng Trịnh Thu Nhạn ước định, mỗi tháng Trần gia thôn sẽ cho Trịnh gia cung cấp 150 con huyết vũ kê, 50 con xích huyết kê, bây giờ đã đến lần thứ 2 giao dịch thời gian. Đáng tiếc cái kia Trần Đạo tựa hồ có ý đem không huyết vũ kê cùng xích huyết kê bán ra số lượng, không muốn nhiều bán cho Trịnh gia huyết vũ kê cùng xích huyết kê. Trịnh Thu Nhạn trong lòng than nhẹ, huyết vũ kê cùng xích huyết kê tại quận thành bên trong như thế bán chạy, Trần Đạo nếu là nguyện ý nhiều bán một số, Trịnh gia lợi nhuận cũng sẽ tăng cao. Đến mức dùng bức bách thủ đoạn nhường Trần Đạo bán đi số lượng càng nhiều gà, đó là không có khả năng, lại không đề cập tới Trịnh gia chú trọng thương dự, cho dù là Trần Đạo tự thân có lực lượng, cũng đủ làm cho bọn hắn kiêng kỵ. So sánh trở mặt Trần Đạo, Trịnh gia càng muốn cùng hắn giao hảo. Tỷ, vui đầu ăn cơm Trịnh Ngọc đống nhiên ngẩng đầu lên nói, ta nghe nói cái kia Thái Bình huyện Hoàng Vũ kê 10 phần mỹ vị, ngươi lần này đi Thái Bình huyện, có thể hay không mang nhiều một số Hoàng Vũ kê trở về? Theo trường hợp bán đến Định An huyện Hoàng Vũ kê càng ngày càng nhiều, Hoàng Vũ kê tên tuổi cũng dần dần truyền bá đến liền nhau Định Hưng huyện. Trịnh Ngọc cũng là nghe người khác nói lên Hoàng Vũ kê mỹ vị, làm ăn hàng Trịnh Ngọc khó tránh khỏi đối Hoàng Vũ kê vị đạo sinh ra một chút hiếu kỳ. Không có vấn đề. Trịnh Thu Nhạn một mặt cương triều nói, nàng đối cái này đệ đệ cũng không có cái gì ác cảm, ngược lại từ nhỏ đối với hắn cực kỳ sủng ái. Quá tốt rồi. Trịnh Ngọc reo hò một tiếng. Trịnh Thanh thì là trừng Trịnh Ngọc một chút, chợt nói ra, Nhạn Nhi, ngươi lần này ra khỏi thành nhất thiết phải cẩn thận. Phụ thân nói là ngoài thành thái sơn tặc. Không tệ. Trịnh Thanh gật đầu, trầm giọng nói, tuy nói vậy quá sơn tặc chưa hẳn dám ra tay với ngươi, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lần này tiến về Thái Bình huyện, ngươi nhất định muốn mang lên đầy đủ hộ vệ nhân thủ. Ta đã biết, phụ thân. Trịnh Thu Nhạn trịnh trọng gật đầu. Mà Trịnh Thanh thì tiếp tục nói, ngoài ra, lần này tiến về Thái Bình huyện, đừng quên cùng Trần Đạo thương lượng hợp tác sự tình. Ngoài thành, Vương gia trang viên. Theo Trần gia thôn chạy trốn Vương Ngũ thần sắc trắng xám, hấp hối nằm ở giường trên, một người có mái tóc tuyết trắng đại phu chính đang vì đó trần trị. Mà ở giường bên cạnh, Vương gia gia chủ Vương Văn Thủ thì là sắc mặt u ám. Tháng trước thời điểm, hắn đem trong tộc lục phẩm đỉnh phong võ giả Vương Ngũ, Vương Nghiệm, Vương Trang ba người phái đi Thái Bình huyện, bản ý là vì giết chết cái kia vô pháp vô thiên Trần Đạo. Vương Văn Thủ nguyên lai tưởng rằng, lấy Vương Ngũ ba người thực lực, giết chết Trần Đạo ứng làm không thành vấn đề. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Vương Ngũ ba người không chỉ có không thể giết chết Trần Đạo, ngược lại ba người xuất phát, trở về thời điểm, chỉ còn lại có Vương Ngũ một người. Tháng trước cuối tháng thời điểm, hấp hối Vương Ngũ về tới Vương gia, một câu cũng không kịp nói, liền tối tăm ngã xuống cửa nhà, sau đó liền một mực hôn mê tại trên giường, cho tới bây giờ vẫn chưa tỉnh chuyển. Cái này khiến Vương Văn Thủ mười phần cuống cuồng, hắn rất muốn biết Vương Ngũ ba người đã trải qua cái gì, vì sao ba người xuất phát, cũng chỉ có một người trở về, có thể Vương Ngũ lại một mực hôn mê bất tỉnh, hắn nghĩ tìm hiểu tình huống đều giải không được. Gia chủ, thay Vương Ngũ trần trị lão giả đứng dậy, báo cáo, Vương Ngũ tình huống đã ổn định, chắc hẳn ít ngày nữa liền có thể tỉnh dậy, bất quá. Lão giả chần chờ một chút, vẫn là nói, Vương Ngũ hẳn là sử dụng tới bạo huyết thủ đoạn, thể nội nhiều chỗ kinh mạch vỡ tan, chỉ sợ về sau rất khó lại tại võ đạo phía trên có chỗ tiến cảnh. Bạo huyết thủ đoạn đối với võ giả gánh nặng của thân thể là cực lớn, sử dụng tới bạo huyết thủ đoạn võ giả, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, nặng thì trái tim vỡ tan mà chết. Vương Ngũ xem như vận khí tương đối tốt, chỉ là kinh mạch bị hao tổn, trái tim cũng không có xảy ra vấn đề gì, miễn cưỡng có thể giữ được tính mạng. Có thể kinh mạch bị hao tổn hậu quả vẫn mười phần nghiêm trọng, Vương Ngũ cho dù có thể còn sống sót, thực lực cũng sẽ giảm mất đi nhiều, không còn đã từng lục phẩm đỉnh phong thực lực, thậm chí khả năng triệt để biến thành một tên phế nhân, hơn nữa còn là không cách nào tu luyện võ đạo phế nhân. Ta đã biết. Vương Văn Thủ sắc mặt càng thêm khó coi, Vương Ngũ chính là lục phẩm đỉnh phong thực lực, cho dù là gia đại nghiệp đại vương gia, lục phẩm đỉnh phong võ giả cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại, Vương Ngũ phế bỏ, không thua gì gãy mất vương gia một tay. Ngoài ra, càng làm cho Vương Văn Thủ khó chịu là, trừ Vương Ngũ bên ngoài, mặt khác hai cái lục phẩm võ giả Vương Niệm cùng Vương Trang chậm chạp chưa về, Vương Văn Thủ nhịn không được hoài nghi, bọn họ có phải hay không gặp cái gì bất trắc. Gia chủ, cái kia lão trượng liền cáo lui trước. Lão giả tóc hoa dâm rời đi, Vương Văn Thủ thì là dừng lại tại nguyên chỗ, sắc mặt biến ảo không ngừng. Lao ra. Đột nhiên, căn phòng này phòng cửa bị đẩy ra, một đạo phong vận vẫn còn thân ảnh vọt vào, hướng về Vương Văn Thủ cầu khẩn nói, "Lao ra, ngài nhất định muốn thay Hy Nhi báo thủ." Cái này xông tới thân ảnh không là người khác, chính là Vương Hy mẹ đẻ Tưởng Cầm, Vương Văn Thủ đông đảo tiểu thiếp một trong. Vương Văn Thủ quay đầu nhìn Tưởng Cầm một chút, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, bất quá nhìn lấy Tưởng Cầm nước mắt như mưa tiểu mỹ khuôn mặt, trong lòng của hắn vẫn là hiện lên một tia mềm mại, ấm nói, "Cầm Nhi ngươi yên tâm, ta nhất định khiến hung thủ kia chết không yên lành." Nói thật, Vương Hy tuy là Vương Văn Thù nhi tử, nhưng hắn tại Vương Văn Thù trong lòng địa vị, liền một cái trong tộc lục phẩm võ giả cũng không bằng. Vương Văn Thù tức giận cho tới bây giờ đều không phải là Vương Hy bị đánh, mà chính là Trần Đạo đánh Vương ra mặt, nhường Vương ra thể diện mất hết. Bất quá Vương Hy mẹ đẻ, cũng chính là trước mắt cái này tiểu mỹ phụ nhân lại cực thụ Vương Văn Thù yêu thích, nếu không Vương Văn Thù cũng sẽ không dung túng Vương Hy tại quận thành bên trong làm sàng làm bậy. Lao ra, Tưởng Cầm khóc không thành tiếng nói, Hy Nhi tuổi còn trẻ liền tê liệt ở giường, hắn về sau nhưng làm sao bây giờ a? Ê, Vương Văn Thù đang muốn mở miệng nói cái gì, giường phương hướng lại chuyển tới một trận than nhẹ. Vương Văn Thù đột nhiên quay đầu, đã thấy một mực hôn mê bất tỉnh Vương Ngũ mở hai mắt ra. Người đi ra ngoài trước. Vương Văn Thù sầm mặt lại, phất tay ra hiệu Tưởng Cầm rời đi. Tưởng Cầm rất có chừng mực, không dám ngỗ nghịch Vương Văn Thù, đội vàng lui ra khỏi phòng, đồng thời đóng kỹ cửa. Vương Văn Thù thì là đi đến giường bên cạnh, ân cần hỏi han, "Vương Ngũ, ngươi còn tốt đó chứ?" "Gia chủ." Vương Ngũ dãy rủa lấy muốn đứng dậy hành lễ, lại phát hiện thân thể của mình không sử dụng ra được chút nào khí lực, lại toàn thân kịch liệt đau nhức không thôi. "Không cần đa lễ, ngươi thật tốt nằm." Vương Văn Thù đem Vương Ngũ thân thể thăng bằng, chợt không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, "Ngươi tại Thái Bình huyện đã trải qua cái gì? Như thế nào lại biến thành bộ dáng như vậy? Còn có Vương Niệm cùng Vương Trang, bọn hắn đi đâu?" Chương 347, Vương Ngũ sợ hãi chương 347, Vương Ngũ sợ hãi. Vương Ngũ trên mặt lóe qua lớn lao vẻ sợ hãi, âm thanh run rẩy, "Gia chủ, cái kia Thái Bình huyện Trần gia thôn tuyệt đối không thể trêu chọc." Nhìn đến Vương Ngũ trên mặt dị thường chi sắc, Vương Văn Thù không khỏi nhíu nhíu mày. Vương Ngũ cũng không phải một cái người nhát gan, bởi vì tự tiểu thiên phú tuyệt luân quan hệ, Vương Ngũ tại võ đạo phía trên tiến bộ thật nhanh, có thể nói tại toàn bộ Vương gia đều không có gì đối thủ, cái này dưỡng thành Vương Ngũ chẳng sợ hãi tính cách. Chỉ ít tại Thái Thương quận trên vùng đất này, Vương Ngũ chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào, bất luận cái gì sinh ra qua e ngại cảm xúc. Thế mà, giờ phút này nói lên Trần gia thôn Vương Ngũ, nhưng thật giống như gặp cái gì đại khủng bố sự kiện đồng dạng, mặt mũi tràn đầy e ngại, đồng tử càng là không ngừng run rẩy. Cái này khiến Vương Văn Thù càng thêm hiếu kỳ Vương Ngũ tại Trần Gia Thôn gặp phải. Ngươi tại Trần Gia Thôn đến cùng gặp cái gì? Vương Văn Thù trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Vương Ngũ im lặng một lát, chậm rãi mở miệng, "Phụ gia chủ chi mệnh, ta cùng Vương Trang, Vương Nghiệm hai người đi đến Thái Bình huyện thành, đồng thời thành công tìm hiểu cùng cái kia Trần đạo có liên quan tin tức, sau đó, chúng ta liền dựa theo gia chủ chỉ thị, dự định lẻn vào Trần Gia Thôn lấy cái kia Trần đạo thủ cấp." Nói đến đây, Vương Ngũ đồng tử rung động kịch liệt lên, tựa như nhớ tới đêm đó gặp phải đại khủng bố sự kiện, chúng ta rất thuận lợi tiềm nhập Trần Gia Thôn, nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Vương Văn Thù sắc mặt nghiêm một chút, biết màn kịch quan trọng tới. Vương Ngũ thì tiếp tục nói, "Chúng ta mới vừa tiến vào Trần Gia Thôn, trong thôn chính là chuyển đến một tiếng gà gáy, ngay sau đó, Vương Trang liền bị một con gà công kích." "Một con gà?" Vương Văn Thù sắc mặt nhất thời mười phần cổ quái, Vương Trang thế nhưng là lục phẩm đỉnh phong võ giả, đừng nói một con gà, coi như đến 100 cái gà, cũng vô pháp thương tổn đến hắn a. "Không tệ, cũng là một con gà." Vương Ngũ trên mặt lóe qua vẻ kiêu rẻ, đó là một cái màu lông huyết hồng, chừng cao cỡ nửa người gà, chỉ một lần công kích, liền nhường Vương Trang bị thương không nhẹ. Vương Văn Thù há to miệng, trong lúc nhất thời cũng ngập bức, cao cỡ nửa người gà, mà lại một lần công kích liền có thể cho Vương Trang tạo thành thương tổn, trên đời này vì sao lại có lợi hại như thế gà? Vương Trang sau khi bị thương, chúng ta cũng phản ứng lại, muốn hợp lực đem này gà chém giết, thế mà. Vương Ngũ trong đầu lóe qua Trần Gia Thôn bên trong những cái kia đem bọn hắn vây quanh hỏa bàn kê, bực này kinh khủng gà, Trần Gia Thôn cũng không chỉ có một cái, mà chính là trọn vẹn 10 cái, lại mỗi một cái gà đều cường đại dị thường, hơn xa tại lục phẩm võ giả. Vương Trang, Vương Nghiệm tại bọn chúng vây công phía dưới, rất nhanh liền bản thân bị trọng thương, cho dù sử dụng bạo huyết thủ đoạn, vẫn không cách nào đào thoát. Đến mức ta, Vương Ngũ đau thương cười một tiếng, ta kết cục gia chủ cũng nhìn thấy, dùng bạo huyết thủ đoạn về sau mới miễn cưỡng trốn ra Trần Gia Thôn. Vương Ngũ rất rõ ràng, dùng qua bạo huyết thủ đoạn chính mình, về sau chỉ sợ tại võ đạo phía trên lại không tiến cảnh, thậm chí cảnh giới còn có thể rơi xuống, triệt để biến thành một người bình thường. Cái này, Vương Văn Thù nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi hỏi, cái kia Trần Gia Thôn coi là thật khủng bố như thế? Đúng thế. Vương Ngũ trịnh trọng gật đầu, gia chủ, cái kia Trần Gia Thôn quỷ dị phi thường, thuộc hạ không đề nghị sẽ cùng Trần Gia Thôn thù địch. Nô. No. Vương Văn Thù sắc mặt khó coi rơi vào trầm tư, cái kia Trần đạo thế nhưng là nhường Vương gia tổn thất nặng nề, đầu tiên là đánh cho tàn phế con của hắn, ngay sau đó còn giết chết Vương gia nhiều như vậy cảnh giới cao võ giả, muốn cho hắn từ bỏ cùng Trần đạo cứu hận, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, Vương gia, hoặc là nói Hạ Quốc tuyệt đại đa số gia tộc, chỗ lấy có thể chuyển thừa mấy trăm năm thậm chí ngàn năm, mấu chốt nhất chính là tại bọn hắn có được giãn được. Làm trêu chọc bọn hắn chính là người yếu thời điểm, bọn hắn sẽ nổi giận, lựa chọn không chết không thôi. Mà khi phát hiện trêu chọc bọn hắn chính là cường địch về sau, tư thái của bọn họ cũng sẽ biến mềm mại phi thường. Trước đó Vương Văn Thù đem Trần Đạo trở thành người yếu, bởi vậy dù là Trần Đạo đã rời đi quận thành, hắn vẫn lựa chọn phái người tiến về Thái Bình huyện tiến hành truy sát. Mà lúc này, làm ý thức được Trần Đạo, Trần Gia Thôn cường đại về sau, Vương Văn Thù cũng bắt đầu suy tính tới từ bỏ báo thù suy nghĩ. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cùng Trần Đạo cũng không có cái gì hóa giải không được cứu hận, đơn giản cũng là đánh cho tàn phế một cái con thứ mà thôi. Người thật tốt dưỡng thương. Trong lòng có ý nghĩ, Vương Văn Thù trấn an Vương Ngũ nói, trong tộc sẽ hết sức vì ngươi tìm kiếm dược tài, chữa trị ngươi kinh mạch bị tổn thương. Đa tạ gia chủ. Vương Ngũ ngoài miệng nói tạ, nhưng trong lòng thì đắng chát, chữa trị kinh mạch dược tài không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành tồn tại, cho dù là lấy thế lực của Vương gia, chỉ sợ cũng rất khó sưu tập đến những dược liệu này. Nói không khoa trương, làm một cái võ giả chữa trị bị hao tổn kinh mạch trôi trả ra đại giới, so với lần nữa bồi dưỡng một cái lục phẩm võ giả còn một lớn, Vương Ngũ cũng không cảm thấy, Vương gia sẽ nguyện ý nỗ lực lớn như thế đại giới vì chính mình chữa trị kinh mạch. Hôm sau, quận thành cửa nam, một chi treo lơ lửng chỉnh chữ cờ xí ra khỏi cửa thành về sau, một đường hướng bắc mà đi. Chính Thu Nhạn ngồi ở trong xe ngựa, xốc lên cửa sổ xe một góc, ánh mắt ngưng trọng quan sát đến quan đạo một bên rừng cây. Gần đây Thái Sơn tặc một mực tại ngoài thành làm loạn, lại tựa hồ là để mắt tới Trịnh gia thương đội đồng dạng, chuyên môn cướp bóc Trịnh gia thương đội, Chính Thu Nhạn rất lo lắng cho mình chi đội ngũ này sẽ gặp phải Thái Sơn tặc công kích. May ra, có lẽ là Thái Sơn tặc kiêng kỵ tại thương đội lực lượng hộ vệ, cũng có lẽ là kiêng kỵ tại Trịnh gia, trong rừng cây một mảnh yên tĩnh, cũng chưa từng xuất hiện tặc nhân thân ảnh. Có thể Trịnh Thu Nhạn không biết là, tại nàng chi đội ngũ này sau khi rời đi, vừa rồi thương đội đi qua địa phương, trên một cây đại thụ lá cây có chút rung động, rơi xuống hai bóng người. Cái này Trịnh Thanh Nữ Nhi coi là thật mỹ mạo. Trong hai người, một cái vóc người mập lùn, sắc mặt hèn mọn nam tử một mặt cười dâm nói, như có thể đem lộ sạch ném lên giường trà đạp một phen, chắc là kiện cực đẹp sự tình. Vừa rồi Trịnh Thu Nhạn xốc lên cửa sổ xe lúc nhìn thoáng qua, liền nhường mập lùn nam tử tâm động không ngừng. Cái kia Trịnh Thu Nhạn khuôn mặt đẹp đẽ, mềm mại tư thái, nhìn hắn bụng dưới vị trí một trận lửa nóng, hận không thể đem Trịnh Thu Nhạn trói lại, ném tới trên giường trà đạp một phen. Không thể. Mập lùn bên người nam tử thật cao gầy keo nam tử lắc đầu, hắn là Thái Sơn tặc thủ lĩnh Vương Thái Sơn, mà mập lùn nam tử thì là Thái Sơn tặc nhị đương gia Ngô Đại Lang. Ngô Đại Lang là người cực kỳ háo sắc, phàm là nhìn thấy mỹ nữ, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp, dùng hết tất cả thủ đoạn đem buộc đến trên giường của mình. Đối với cái này, Vương Thái Sơn cũng không có ý kiến gì, thân là Thái Sơn tặc, háo sắc cũng không phải cái gì khuyết điểm, hắn cũng sẽ không đi ngăn cản Ngô Đại Lang trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Nhưng lúc này đây, làm Ngô Đại Lang muốn hành động thời điểm, lại bị Vương Thái Sơn ngăn cản, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thái Sơn tặc sở dĩ có thể làm lớn, dựa vào là Vương gia trợ giúp, nếu không có Vương gia trợ giúp, Thái Sơn tặc chỉ sợ sớm đã bị quận thủ tiêu diệt. Chương 348, An Như Gió cuốn chương 348, An Như Gió cuốn mà Vương Thái Sơn sau lưng Vương gia, cũng không có cùng Trịnh gia toàn diện khai chiến dự định. Cướp bóc Trịnh gia thương đội, cùng bắt cóc Trịnh Thanh đích nữ cũng không phải một cái khái niệm. Vương Thái Sơn rất rõ ràng, Trịnh Thu Nhạn nàng này cực thụ Trịnh Thanh yêu thích, thậm chí có thể nói là Trịnh gia người đứng thứ hai, một khi hắn dám bắt cóc Trịnh Thu Nhạn, thậm chí mặc cho Ngô Đại Lang đối với hắn tiến hành khi nhục. Cái kia chính là không chết không thôi cục diện, đến lúc đó, chỉ sợ Vương gia đều chưa hẳn có thể giữ được bọn hắn. Chính là bởi vì như thế, Vương Thái Sơn mới lựa chọn đem Ngô Đại Lang ngăn lại, không cho hắn công kích Trịnh Thu Nhạn tương đội. Đại đương gia, Ngô Đại Lang một mặt cười ta nói, ngươi nói Vương gia cái gì thời điểm có thể diệt đi Trịnh gia? Nếu là Trịnh gia bị diệt mất lời nói, chúng ta có thể hay không kiếm một chén canh? Vương Thái Sơn im lặng lắc đầu, diệt đi Trịnh gia cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao Trịnh Thanh chính là triều đình bổ nhiệm của thủ, cho dù là Vương gia cũng không dám đối Trịnh Thanh động thủ. Bất quá, không đối Trịnh Thanh động thủ cũng không có nghĩa là bọn hắn không dám đối Trịnh gia thương đội động thủ. Những ngày qua đến nay, thông qua cướp bóc Trịnh gia thương đội, Thái Sơn tặc thế nhưng là ăn đầy miệng chảy mỡ, phát tốt lớn một khoản tài. Đi thôi. Ngừng chân một lát sau, Vương Thái Sơn quay người rời đi, Nô Đại Lang thì là lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Trịnh Thu Nhạn rời đi phương hướng, mà sau đó xoay người bước nhanh đuổi theo. Hai ngày sau, đến Trần gia thôn cửa thôn, Trịnh Thu Nhạn nhìn qua cửa thôn ra ra vào vào tiểu thương, không khỏi thở dài một hơi. Cái này một đường đi tới, nàng có thể nói là lo lắng đề phòng, sợ sẽ bị Thái Sơn tặc để mắt tới. May ra, một đường bình an vô sự đi tới Trần gia thôn địa bàn. Đến nơi này, Trịnh Thu Nhạn liền có thể triệt để yên tâm, dù sao, nơi này có Trần đạo tồn tại, Thái Sơn tặc tới nơi này, cái kia cùng chịu chết không có gì khác biệt, huống chi, Thái Sơn tặc cũng không thể nào một đường nhìn chằm chằm các nàng, theo tới khoảng cách quận thành như thế địa phương xa. Trịnh tiểu thư, phụ trách giữ cửa Trần Trung cùng Trịnh Thu Nhạn lên tiếng chào hỏi, bọn hắn những hộ vệ đội này người đã biết Trịnh Thu Nhạn thân phận, cho nên cũng không có ngăn cản, trực tiếp đem Trịnh Thu Nhạn bỏ vào trong thôn. Thành công vào thôn, Trịnh Thu Nhạn lần đầu tiên nhìn thấy vẫn là tại trên đất chống huấn luyện hộ vệ đội thành viên. Đáng nhắc tới chính là, tại Trần đạo bất kể đại giới bồi dưỡng dưới, hộ vệ đội tổng cộng 35 người, đã toàn bộ tấn thăng thành cửu phẩm võ giả. Tiến bộ nhanh nhất Trần đại càng là đạt đến cửu phẩm đỉnh phong, ít ngày nữa liền có thể tấn thăng bát phẩm. Được bổ nhiệm làm hộ vệ đội đội trưởng Trần đại chính lúc hướng dẫn mọi người tập luyện phục hộ quyền, lúc này, Trần đại dường như chú ý tới cái gì, quay đầu nhìn về Trần thôn đại đạo phương hướng, đã thấy một cái khuôn mặt như vẻ thiếu nữ chính đang nhìn chăm chú bọn hắn. Cũng không có phát giác được thiếu nữ ác ý, Trần đại hướng về phía Trịnh Thu Nhạn gật một cái, chợt tiếp tục đốc thúc mọi người luyện tập. Mà tại Trần thôn trên đường lớn, Thanh Anh thì là hạ giọng, đối Trịnh Thu Nhạn nói, "Tiểu thư, những người này toàn bộ trở thành võ giả." Nghe vậy, Trịnh Thu Nhạn không khỏi rung động trong lòng, rất khó tưởng tượng, tại Trần gia thôn loại này vắng vẻ trong thôn nhỏ, thế mà có thể sinh ra hơn 30 võ giả. Bất quá nghĩ đến Huyết Vũ Kê tồn tại, Trịnh Thu Nhạn liền cũng bình thường trở lại. Huyết Vũ Kê hiệu quả thần kỳ, Trịnh gia đã tự mình nghiệm chứng qua, tại Huyết Vũ Kê trợ giúp dưới, Trịnh gia võ giả tốc độ tiến bộ nhanh chóng, khỏi cần phải nói, liền nói bên người Thanh Anh, tại Huyết Vũ Kê trợ giúp dưới, đã tấn thăng thất phẩm, trước mắt ngay tại dùng ăn xích huyết kê, dự định nhanh chóng tấn thăng thất phẩm đỉnh phong. Đi thôi. Trịnh Thu Nhạn thu hồi ánh mắt, xuống xe ngựa, lựa chọn đi bộ đi lên phía trước. Rất nhanh, huyên náo thanh âm đập vào mặt, lại thấy phía trước một chỗ lều bên trong, dòng người hội tụ, tựa hồ đang dùng bữa ăn. Trịnh Thu Nhạn tập trung nhìn vào, đã thấy lều phía dưới trống lên ba miệng nồi lớn, lúc này trong nồi lớn chính bốc lên bừng bừng nhiệt khí, xông vào mũi hương khí không ngừng theo trong nồi lan ra ra, tựa như muốn đem người trong bụng con sâu tham ăn móc ra đến giống như. Mà tại nồi lớn bên cạnh thì là bày lên từng trương cái bàn, lúc này bên bàn trên ngồi đầy người, ngay tại ăn như gió cuốn. Đại Đàm ca, Giang Tiểu Bạch cùng Vàng Bạc từ tam tìm một cái bàn không người ngồi xuống, hướng ngay tại làm đồ ăn Lý Đại Đàm hỏi, hôm nay đều có cái gì thức ăn? Hôm nay chủ yếu bán là mì sợi. Qua đến giúp đỡ Phùng Hương vừa cười vừa nói, hết thảy có 3 loại mì sợi bán, theo thứ tự là cải trắng mì sợi, mì trứng gà điều hòa thịt gà mì sợi, các người muốn chút gì? Nguyên lai là bánh canh. Giang Tiểu Bạch ba người liếc nhau, bọn họ biết rõ Trần Gia thôn người đem bánh canh gọi là mì sợi. Phùng Thẩm, vắt mì này làm sao bán? Giang Tiểu Bạch cười hỏi. Tuy nói Phùng Hương là cái phụ nhân, nhưng hắn cũng không có chút nào khinh thị, cũng không dám có chút khinh thị, thường xuyên đến nơi này ăn cơm hắn đã sớm biết Lý Đại Đảm đám người thân phận, chính là Trần Đạo đại cứu cùng nhị cứu. Trần Đạo là người phương nào? Đây chính là toàn bộ Trần Gia thôn bị thụ tôn kính nhân vật, nói chuyện so thôn trưởng còn tốt làm tổ đại, ai dám khinh thị Trần Đạo thân thích. Cải trắng mặt 8 văn tiền một bát, mì trứng gà 10 đồng tiền một bát, thịt gà mặt 15 văn tiền một bát. Cho chúng ta một người tới một bát cải trắng mặt. Được rồi. Rất nhanh, Phùng Hương liền đem 3 bát cải trắng mặt đã bưng lên. Trong chén đầu tuyết trắng, trong canh nổi lơ lửng một chút váng dầu cùng vài miếng rõ ràng thủy trắng lá rau, nhìn Giang Tiểu Bạch ba người thèm ăn nhỏ dãi. Giang Tiểu Bạch cơ lấy đũa, kẹp một mảnh cải trắng lá đưa vào trong miệng, trên mặt hiện lên hưởng thụ biểu lộ. Đối với bọn hắn những này đến Trần Gia thôn làm công người mà nói, cho dù là một mảnh cải trắng lá, cũng coi là cực kỳ hiếm thấy đồ ăn, dù sao trước đó, làm lưu dân bọn hắn liền chấu đều ăn không đủ no, chớ nói chi là cải trắng. Thoải mái, đem cải trắng nhấm nuốt sau đó nuốt vào trong bụng, lại hút một thanh canh Giang Tiểu Bạch thở ra một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Sáng sớm thời tiết còn có chút hơi lạnh, lúc này thời điểm uống một thanh canh nóng, thân thể nhất thời ấm áp lên. Càng khó hơn chính là, cái này canh là Lý Đại Đảm, Lý Phong hai người dùng lòng gà nát chịu đi ra, vị đạo ngọt, còn mang theo một số dầu mỡ hương khí, đối Giang Tiểu Bạch những này làm việc tốn sức người 10 phần tăng khí lực. Rất nhanh, Giang Tiểu Bạch ba người chính là xách lên mì sợi. Mà lúc này, không ít tại lều bên trong ăn cơm thôn dân cũng chú ý tới Trịnh Thu Nhạn đám người đến. Mau nhìn, tiên tử kia một dạng nữ hoa lại tới a. Nàng hẳn là tìm đến Đạo Ca Nhi a. Nói nhảm, không tìm Đạo Ca Nhi chẳng lẽ còn là tới tìm ngươi hay sao? Cô gái này thật là xinh đẹp, ta nếu có thể lấy được dạng này nàng dâu, đời này đều đáng giá. Không ít nhìn đến Trịnh Thu Nhạn, thanh anh người trẻ tuổi trợn cả mắt lên, bất luận là tiên nữ một dạng Trịnh Thu Nhạn, vẫn là khí khái hào hùng mười phần thanh anh, đều một mực hấp dẫn lấy ánh mắt của bọn hắn. Tiểu thư, ngồi tại Giang Tiểu Bạch ba người cách đó không xa Vương trưởng quý cũng chú ý tới Trịnh Thu Nhạn đến, đuổi vội vàng đứng dậy đi ra lều, đón lấy Trịnh Thu Nhạn hai người. Chương 349, yêu nhã chương 349, yêu nhã tiểu thư, ngươi làm sao đích thân tới? Vương trưởng quý hành lễ sau đó, kinh ngạc hỏi. Trịnh Thu Nhạn tuy là Trịnh thị thương hội người chủ sự, nhưng kỳ thật nàng là rất ít tự mình dẫn đội, dù sao Trịnh Thu Nhạn một nữ tử, thực sự không thích hợp lặn lội đường xa. Lần trước chỗ lấy Trịnh Thu Nhạn tự mình tới, là bởi vì đối với huyết vũ kê cùng xích huyết kê coi trọng, lại lần trước là lần đầu tiên cùng Trần Gia thôn làm giao dịch, cần một cái có thể người làm quyết định đến đây. Nhưng hôm nay Trịnh gia cùng Trần Gia thôn thương lộ đã ổn định lại, lúc này thời điểm Trịnh Thu Nhạn còn tự thân đến Trần Gia thôn, khó tránh khỏi nhường Vương trưởng quý có chút ngoài ý muốn. Có việc muốn cùng Trần đạo thương lượng. Trịnh Thu Nhạn tùy ý giải thích một câu, chợt to mò hỏi, Vương trưởng quý, ngươi mới là đang dùng bữa ăn. Đúng vậy tiểu thư. Vương trưởng quý gật đầu giải thích nói, nơi đây là Trần Gia thôn mới mở ăn lều, ngoại lai vụ công nhân viên đều ưa thích ở chỗ này liền ăn. Thì ra là thế. Trịnh Thu Nhạn gật gật đầu, đi thẳng tới vừa rồi Vương trưởng quý bên bàn trên, nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn. Đã thấy Vương trưởng quý ăn chính là một bát thịt gà mặt, tại Trịnh Thu Nhạn bọn người đến thời điểm, Vương trưởng quý cũng đã ăn một nửa, giờ phút này trong bát chỉ còn lại một nửa mì sợi cùng vụn vặt mấy khối thịt gà, vài miếng cải trắng. Chúng ta cũng ở nơi đây ăn xong. Trịnh Thu Nhạn tựa hồ là tới hào hứng, trực tiếp tại cái bàn này một bên ngồi xuống. Vương trưởng quý lại là ngạc nhiên nhìn Trịnh Thu Nhạn một chút, tựa hồ không nghĩ tới Trịnh Thu Nhạn sẽ ăn loại này quán bên đường, có điều hắn cũng không nói gì thêm, mà chính là trực tiếp đối chính đang bận rộn Lý Đại Đảm hô, "Lý trưởng quý, đến hai bát thịt gà mặt." "Được rồi." Lý Đại Đảm vui vẻ đáp ứng, không lâu sau đó, hai phần bốc hơi nóng thịt gà mì sợi chính là bị Phùng Hương bưng tới, đặt ở Trịnh Thu Nhạn cùng Thanh Anh trước mặt. Đến mức Trịnh Thu Nhạn thương đội hộ vệ, thì là mình tìm kiếm vị trí chống ngồi xuống, chính mình điểm mì sợi ăn. Mà cùng lúc đó, không ít tới gần Trịnh Thu Nhạn cái bàn này, thôn dân liên tiếp đưa ánh mắt về phía Trịnh Thu Nhạn vị trí. Cô gái này dài đến cùng tiên nữ giống như, không nghĩ tới cũng sẽ cùng chúng ta một dạng ăn ven đường đồ ăn. Không ít người trong lòng nghĩ như vậy. Trịnh Thu Nhạn thì là dùng đũa gẩy gẩy trong bát lá rau, hơi nghi hoặc một chút nói, cái này cải trắng là từ chỗ nào có được? Cho dù là cao quý quận thủ chi nữ Trịnh Thu Nhạn, tại mùa đông thời điểm, có thể ăn đến thức ăn cũng chính là một số bách tính đào được rau dại, cải trắng bực này thường gặp rau quả, nàng cũng đã lâu chưa ăn qua. Đây là Trần Gia thôn vừa trồng ra tới cải trắng. Vương trưởng quý ở bên hồi đáp, cái này Trần Gia thôn trồng ra tới cải trắng thế nhưng là mười phần quý hiếm, chỉ cần vận đến huyện thành, trong khoảnh khắc chính là có thể bán sạch sẽ. Trịnh Thu Nhạn gật một cái, trưởng quản Trịnh thị thương hội nàng đương nhiên biết vật hiếm thì quý đạo lý, ở đây đợi thiếu khuyết rau quả mùa vụ, Trần Gia thôn rau quả tự nhiên cũng không đủ cầu. Chỉ là, Trịnh Thu Nhạn còn là có chút không rõ, vì cái gì Trần Gia thôn có thể ở thời điểm này trồng ra cải trắng đến? Phải biết, Thanh Châu rau quả đồng dạng muốn tới 3 tháng mới có thể đại quy mô thành thục, 2 tháng thành thục cải trắng, quả thực hiếm thấy, thậm chí là chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiểu thư có thể nếm thử cái này canh gà. Vương trưởng quý vừa cười vừa nói, cái này canh gà là Lý trưởng quý dùng hoàng vũ kê ngao chế ra, vị đạo ngon, lại có chút cải trắng thanh hương, quả nhiên là mỹ vị phi thường. Nhìn thấy Vương trưởng quỹ đối canh gà đánh giá cao như thế, Chính Thu Nhạn cũng tới chút hứng thú, dùng thìa múc một muỗng nhỏ canh gà đưa vào trong miệng. Canh gà vừa vào miệng, một cỗ tươi hương vị đạo chính là tại vị giác trên nở rộ ra, chính như Vương trưởng quỹ nói tới đồng dạng, cái này canh gà đã ngon mà lại dẫn một chút cải trắng thanh hương. Cho dù là từ nhỏ cơm ngon áo đẹp Chính Thu Nhạn, cũng cảm giác mười phần mỹ vị. Chính Thu Nhạn lại kẹp lên một khối trắng lá rau đưa vào bên trong miệng, cải trắng hút đầy nước canh, còn chứa một cỗ dầu mỡ hương khí, đồng dạng vị đạo tuyệt hảo. Vị đạo hoàn toàn chính xác vô cùng tốt. Chính Thu Nhạn gật một cái, cho phần này canh gà 10 phần cao đánh giá, ngay sau đó, nàng chính là xách lên mì sợi, bất quá cùng những người khác gió bao thức hút vào phương pháp ăn bất đồng. Thân là quận thủ chi nữ, Chính Thu Nhạn tướng ăn là 10 phần ưu nhã, cho dù là ở đây đợi quán ven đường ăn cơm, cũng không có ăn như hổ đói, mà chính là ngụm nhỏ ăn mì sợi, cho người ta một loại chậm rãi cảm giác. Nữ tử này ăn đồ ăn thật là chậm. Cách đó không xa Giang Tiểu Bạch liếc qua chậm rãi ăn mì Chính Thu Nhạn, âm thầm nói ra. Những người khác cũng là liên tiếp nhìn về phía cái miệng nhỏ ăn mì Chính Thu Nhạn, trong lòng kinh thán tại thiếu nữ mỹ mạo cùng ưu nhã. Ước chừng một phút sau, Chính Thu Nhạn đem trong chén mì sợi ăn hết, Vương trưởng quy trả tiền về sau, một đoàn người ra chỗ này ăn lều, hướng Trần Đạo nhà phương hướng đi đến. Đi tới Trần Đạo trước cửa nhà, Trần Đạo ra hiệu nhân viên hộ vệ bên ngoài chờ đợi, chính mình thì là mang theo Thanh Anh cùng Vương trưởng quỹ, xuyên qua cửa lớn đã mở ra, đi tới Trần Đạo nhà tiền viện. Lúc này tiền viện bên trong, Trần Thành ngay tại tập luyện vân ảnh trưởng, tranh thủ mau chóng bước vào lục phẩm. Mà Trần Đạo thì là nằm tại trên ghế nằm, một mặt thoải mái phơi nắng. Chính Thu Nhạn nhìn thoáng qua tập võ Trần Thành, nhận ra hắn tập luyện chính là nhà mình vân ảnh trưởng, có điều nàng cũng không thèm để ý việc này. Đã Trịnh ra đem vân ảnh trưởng bản dập giao cho Trần Đạo, cái kia Trần Đạo nguyện ý giao cho ai tập luyện cũng là Trần Đạo của chính mình sự tình, Trịnh ra không có quyền can thiệp. Đến mức buộc Trần Đạo không truyền người khác, đó là không có khả năng. Võ học công pháp loại bậc này, trừ phi hoàn toàn không truyền cho ngoại nhân, bằng không là không thể nào bảo mật. Liên tựa như những cái kia võ quán một dạng, mỗi cái đến nhà cầu võ học đồ đều sẽ bị muốn cầu bất đắc đem công pháp ngoại truyền, nhưng trên thực tế, yêu cầu như vậy cũng không có ý nghĩa gì, võ quán quán chủ lợi hại hơn nữa, cũng không thể một ngày 12 canh giờ quan tâm võ quán học đồ nhất cử nhất động, tự nhiên cũng không thể nào làm được nhường võ quán học đồ hoàn toàn không đem công pháp truyền cho người khác. Trần công tử, Chính Thu Nhạn nhẹ giọng kêu. Nghe được thanh âm Trần Đạo ngồi thẳng lên, trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc. Lấy hắn năng lực nhận biết, đã sớm biết có người đi vào rồi, chỉ là không nghĩ tới tiến đến lại là Chính Thu Nhạn. Chính tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Trần Đạo lường trước gần đây Trịnh gia liền sẽ người tới, nhưng lại không biết tới lại là Chính Thu Nhạn. Phát giác được Trần Đạo trên mặt vẻ kinh ngạc, Chính Thu Nhạn cười tủm tỉm nói, "Thế nào, Trần công tử không chào đón ta?" "Dĩ nhiên không phải." Trần Đạo cũng nở nụ cười, phân phó Trần Thành nói, "Thành ca nhi, đi chuyển vài cái ghế dựa tới." Ngay vậy, Trần Thành vội vàng dừng lại luyện tập, chạy vào trong phòng, rất nhanh liền rời mấy chương bàn nhỏ đi ra, đặt ở Chính Thu Nhạn ba người bên chân. Nhìn qua bên chân bàn nhỏ, Chính Thu Nhạn khỏe miệng không khỏi giật giật, cái này bàn nhỏ rất thấp, ngồi lên liền cùng ngồi xổm đi vệ sinh một dạng tư thế, nàng còn ăn mặc váy. "Không cần, chúng ta đứng đấy liền tốt." Chính Thu Nhạn vội vàng cự tuyệt, chống lúc lắc giống như điên cuồng lắc đầu, nàng thực sự vô pháp tiếp nhận chính mình dạng này tư thế ngồi. Chương 350, nguyên nhân chương 350, nguyên nhân cũng tốt. Trần Đạo cũng không có cưỡng cầu, lời nói xoay chuyển, hỏi, "Trịnh tiểu thư lần này tới, cũng không chỉ là vì mua sắm huyết vũ kê cùng xích huyết kê đơn giản như vậy à?" Trần gia thôn cùng Trịnh gia huyết vũ kê, xích huyết kê giao dịch đã sớm có thể tuân theo điều lệ, liền số lượng đều đi tốt, chỉ cần Trịnh gia phái ra một người trưởng quỹ mỗi tháng qua đến lấy hàng là được, căn bản không cần Trịnh Thu Nhạn tự mình chạy tới chuyến này. Dù sao, quân thành đến Trần gia thôn lộ trình cũng không ngắn, Chính Thu Nhạn một cái nũng nịu thiếu nữ, ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này cũng không dễ dàng. "Ta lần này tới, chính là muốn cùng Trần công tử thương lượng một việc." Chính Thu Nhạn thẳng thắn phát biểu ý đồ đến, "Ta Trịnh gia nghĩ tăng lớn mua sắm huyết vũ kê cùng xích huyết kê số lượng, không biết Trần công tử có thể hay không đáp ứng." "Không được." Trần Đạo lắc đầu cự tuyệt, huyết vũ kê cùng xích huyết kê bắt được 10 phần không dễ, mỗi tháng cung cấp 200 con đã là Trần gia thôn cực hạn. Nghe vậy, Chính Thu Nhạn trợn nhìn Trần Đạo một chút, cái gì bắt được không dễ, cái kia hoàn toàn cũng là vô nghĩa, vừa rồi nàng đã nghe Vương trưởng quý nói, đợi tại Trần gia thôn gần một tháng Vương trưởng quý, cơ hồ chưa bao giờ thấy qua Trần gia thôn có người tiến vào Thương Mang Sơn. Cái này mang ý nghĩa, Trần gia thôn hoàng vũ kê, huyết vũ kê, xích huyết kê căn bản cũng không phải là theo Thương Mang Sơn bên trong bắt được. "Bất quá," Trần Đạo con ngươi đảo một vòng, lại nói, "ta chỗ này có một ít mới chủng loại, không biết Trịnh tiểu thư có hứng thú hay không?" "Cái gì loại sản phẩm mới?" Chính Thu Nhạn theo bản năng hỏi. "Thành ca nhi." Trần Đạo đối Trần Thành nói ra, "ngươi đi tìm một cái liên tỷ, để cho nàng lấy một cái xích phát vịt cùng một cái chân huyết vịt tới." "Được rồi đạo ca nhi." Trần Thành bước nhanh rời đi, không lâu sau đó, liền dẫn lượng con vịt về tới tiền viện. Trần Đạo theo trên ghế nằm đứng dậy, chỉ hình thể so tầm thường vịt nhà còn muốn nhỏ một số xích phát vịt nói ra, "này vịt tên gọi xích phát vịt, hiệu quả cùng huyết vũ kê không sai biệt lắm, có thể bổ dưỡng bát cửu phẩm võ giả khí huyết, trợ bát cửu phẩm võ giả đột phá bình cảnh." Chính Thu Nhạn, Thanh Anh, Vương trưởng quý ba người ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía xích phát vịt trong con mắt lóe ra qua mang. "Đây là chân huyết vịt." Trần Đạo lại đưa tay chỉ hướng màu lông đỏ trắng giao nhau chân huyết vịt, "này vịt hiệu quả cùng xích huyết kê một dạng, có thể trợ thất phẩm võ giả tu luyện." Nghe vậy, Chính Thu Nhạn trong mắt bắn ra nóng rực qua mang, nhìn không được hỏi, "Trần công tử chuyện này là thật?" "Tự nhiên là thật." Trần Đạo chỉnh trọng gật đầu. Gặp này, Chính Thu Nhạn trong lòng càng phát hỏa nhiệt, có điều nàng che giấu tốt lắm chính mình đối xích phát vịt cùng chân huyết vịt khát vọng, sắc mặt bình tĩnh nói, "Trần công tử, không biết cái này xích phát vịt cùng chân huyết vịt giá bán bao nhiêu. Nô. Trần Đạo mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, hắn đã tìm người thí nghiệm qua xích phát vịt cùng chân huyết vịt hiệu quả, hai cái này bị loại đối với võ giả trợ giúp cùng huyết vũ kê, xích huyết kê cũng không hề khác gì nhau. Bởi vậy, Trần Đạo trầm tư một lát sau, nói ra, cùng huyết vũ kê, xích huyết kê một dạng, xích phát vịt 50 lượng một cái, chân huyết vịt 120 lượng một cái. Thành giao. Chính Thu Nhạn không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Huyết vũ kê cùng xích huyết kê tại quận thành bên trong bán 100 lạng cùng 200 lượng một cái vẫn cung không đủ cầu, xích phát vịt cùng chân huyết vịt cùng bọn chúng hiệu quả mở dạng, khẳng định cũng sẽ 10 phần bán chạy. Trần công tử, không biết cái này xích phát vịt cùng chân huyết vịt, Trần gia thôn mỗi tháng có thể cung cấp bao nhiêu? Nói xong giá cả về sau, Chính Thu Nhạn lại hỏi. Xích phát vịt 100 con, chân huyết vịt 30 con. Có thể. Chính Thu Nhạn khuôn mặt một điểm, tiếp nhận số lượng này. Sau đó, lần giao dịch này liền cứ như vậy định xuống dưới. Thế mà, nói xong buôn bán Trịnh Thu Nhạn cũng không có trực tiếp rời đi, mà chính là chần chờ một lát sau, mở miệng nói, ta lần này đến đây, trừ sinh ý sự tình bên ngoài, còn có một việc muốn cùng Trần công tử thương lượng. Chuyện gì? Trần đã hỏi. Trịnh Thu Nhạn trầm ngâm nói, không biết Trần công tử đối vương gia là như thế nào nhìn. Đối vương gia như thế nào nhìn? Trần đạo nghe được Trịnh Thu Nhạn nói bóng gió, chính ra chẳng lẽ là muốn đối phó vương gia. Người này có thể thật thông minh. Trịnh Thu Nhạn nhìn thật sâu Trần đạo một chút, không có phủ nhận, không tệ. Vương gia ủng hộ Thái Sơn tặc bây giờ ngay tại quận thành bên ngoài trắng trợn cướp bóc ta Trịnh gia thương hội thương đội, ảnh hưởng nghiêm trọng ta Trịnh gia thương hội sinh ý. Bởi vậy, gia phụ dự định liên hợp Thái Nhạc võ quán đối phó Trịnh gia, không biết Trần công tử có thể có hứng thú. Đây là chuyện tốt ta. Trần đạo đông nhiên nở nụ cười. Trên thực tế, coi như Trịnh Thu Nhạn không đề cập tới sự kiện này, hắn cũng muốn kéo lên Trịnh gia cùng một chỗ đối phó Vương gia. Lúc này Trịnh Thu Nhạn nhắc lên việc này, chính hợp Trần đạo tâm ý Vương gia làm nhiều việc gắt, chỗ phạm chi hành vi phạm tội tội lỗi trong chết. Quân thủ nếu là nghĩ diệt trừ Vương gia, ta Trần đạo tự nhiên nguyện ý hết sức giúp đỡ. Trần đạo đại nghĩa lâm nhiên nói ra. Trịnh Thu Nhạn không khỏi sắc mặt cổ quái, nàng nghĩ tới Trần đạo sẽ tự tuyệt, cũng nghĩ qua Trần đạo sẽ do dự, duy chỉ có không nghĩ tới Trần đạo sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Phải biết, Vương gia tại Thái Thương quận chiếm cứ mấy trăm năm, nói là quái vật khổng lồ cũng không đủ, người bình thường nghe được muốn đối phó Vương gia, không dọa đến mặt như màu đất đều coi là không tệ. Xem xét lại Trần đạo lại là lộ ra như thế tích cực, không biết còn tưởng rằng Trần đạo cùng Vương gia có cái gì huyết hải thâm cửu đây. Trần công tử coi là thật nguyện ý cùng bọn ta cùng một chỗ đối phó Vương gia. Đương nhiên, đạt được Trần đạo khẳng định câu trả lời, Trịnh Thu Nhạn sắc mặt càng cổ quái. Bất quá Trần đạo đáp ứng sảng khoái như vậy, đối với Trịnh gia mà nói hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt, dù sao Vương gia ủng hộ Thái Sơn tặc đã thành Trịnh gia đại họa trong đầu, không diệt trừ Vương gia, Trịnh gia sinh ý chỉ sợ không đáng kể. Không lâu sau đó, đi ra Trần đạo nhà, Trịnh Thu Nhạn quay đầu nhìn thoáng qua một lần nữa nằm xuống phơi thái dương Trần đạo, lẩm bẩm nói, cái này Trần đạo đáp ứng cũng quá dễ dàng. Trịnh Thu Nhạn vốn cho là, muốn có được Trần đạo trợ giúp, Trịnh gia ít nhất phải đánh đổi một số thứ, nàng và phụ thân thậm chí đã làm tốt đại suất huyết chuẩn bị, không ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy. Tiểu thư có chỗ không biết. Vương trưởng quý ở bên nói ra, hồi trước Trần gia thôn phát sinh qua một việc, sự kiện kia có lẽ là Trần đạo đáp ứng nhanh như vậy nguyên nhân. Chuyện gì? Trịnh Thu Nhạn truy vấn. Ta cũng là theo Trần gia thôn thôn dân cái kia nghe nói. Vương trưởng quý nhớ lại một phen, nói ra, tháng trước lúc buổi tối, có tặc nhân nỗ lực xâm nhập Trần gia thôn, tuy nói tặc nhân rất nhanh được giải quyết, không có tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng vẫn là có không ít thôn dân biết được việc này, thuộc hạ theo thôn dân trong miệng biết được, cái kia xâm nhập thôn làng tặc nhân tuy chỉ có 3 người, nhưng từng cái đều là võ giả, lại Vương trưởng quỹ trên mặt lóe qua chấn kinh chi sắc, nói, lại thực lực không thua kém lục phẩm. Lục phẩm? Thanh Anh không khỏi trừng to mắt, lục phẩm võ giả là hạng gì tồn tại? Nói là cao cao tại thượng đại nhân vật cũng không đủ, toàn bộ Thái Bình huyện, trừ Trần gia thôn cái này thần bí thôn làng bên ngoài, một cái lục phẩm võ giả đều không có. Bực này nhân vật, như thế nào sẽ xuất hiện tại Trần gia thôn bực này vắng vẻ thôn nhỏ? Chương 351, không hợp thói thường đến nhà. Chương 351, không hợp thói thường đến nhà. Ngươi nói là? Chính Thu Nhạn như có điều suy nghĩ nói, cái kia xâm nhập thôn làng lục phẩm võ giả là Vương gia phái tới. Chính là, Vương trưởng quý gật đầu nói, tiểu thư hẳn là biết được, Thái Bình huyện trừ Trần gia thôn bên ngoài là không tồn tại lục phẩm võ giả, toàn bộ Thái Thương quận chỉ có quận thành mới có lục phẩm võ giả tồn tại, trừ Vương gia bên ngoài, thuộc hạ thực sự nghĩ không ra còn sẽ có cái nào phe thế lực có thể phái ra 3 cái lục phẩm võ giả xâm nhập Trần gia thôn. Chính Thu Nhạn giật mình, Thái Thương quận có lẽ sẽ có tán nhân lục phẩm võ giả, nhưng những cái kia lục phẩm võ giả cùng Trần đạo không oán không kỷ, căn bản không có xâm nhập Trần gia thôn lý do, chỉ có Vương gia có thực lực như vậy cùng động cơ. Ngoài ra, hồi trước Trịnh Thu Nhạn còn theo Trịnh Thanh cái kia bên trong đạt được một cái tin, Vương gia lục phẩm đỉnh phong Vương Ngũ, chẳng biết tại sao bản thân bị trọng thương, kết hợp Vương trưởng quý lúc này nói, Trịnh Thu Nhạn cho rằng Vương Ngũ rất có thể là xâm nhập Trần gia thôn lục phẩm võ giả một trong. Nghĩ tới chỗ này, Trịnh Thu Nhạn không khỏi âm thầm kinh hãi, Vương Ngũ thế nhưng là lục phẩm đỉnh phong võ giả, thực lực cùng phụ thân tương xứng tồn tại, Trần gia thôn lại như thế nào đem đánh lui, đồng thời trọng thương. Ha ha ha. Lại tại lúc này, một cái tạo hình đặc biệt gà theo Trịnh Thu Nhạn ba người trước mặt đi qua, này kê túc có cao cỡ nửa người, màu lông huyết hồng, nện bước lục thân bất nhận tốc độ, còn dùng đầu xanh lớn mắt nhỏ lườm Trịnh Thu Nhạn ba người một chút. Theo thuộc hạ tìm hiểu tin tức, Vương trưởng quỹ nhìn qua từ từ đi xa hỏa văn kê, nói ra, đánh lui Vương gia võ giả chính là những này trong thôn bốn phía du tẩu gà. Trịnh Thu Nhạn cùng Thanh Anh mí mắt nhảy lên, đổi lại trước kia, người khác cùng với các nàng nói có một con gà có thể đánh bại lục phẩm võ giả, các nàng khẳng định phải hướng người khác ném đi nhìn thẳng ngốc ánh mắt. nhưng hiểu qua Trần Gia Thôn đủ loại thần kỳ sự tích về sau, các nàng nhưng lại không thể không nghiêm túc cân nhắc chuyện này tính chân thực. Dù sao, Trần Đạo trên bờ vai nằm sấp tiểu viên đều có thể giết chết lục phẩm võ giả, một con gà có thể đánh bại lục phẩm võ giả, giống như cũng không phải đặc biệt khó có thể tiếp nhận sự tình. Cái giám a, một con gà đánh bại lục phẩm đỉnh phong võ giả, đây quả thực là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà được không? Trong lòng mang theo khiếp sợ cảm xúc, Trịnh Thu Nhạn cùng Thanh Anh rất nhanh liền bị Vương trưởng quỹ dẫn tới một chỗ nhà trước. Lưu tại Trần Gia Thôn chuẩn bị Trịnh Bảo Lâu Vương trưởng quỹ tự nhiên phải có chỗ ở, nơi đây mấy cái tòa nhà căn phòng cũ chính là Vương trưởng quỹ bỏ ra tiền theo các thôn dân trong tay mới được, cung cấp hắn cùng Trịnh gia lưu tại Trần Gia Thôn nhân thủ ở lại. Tiểu thư, chỗ ở so sánh đơn sơ, mong rằng không cần ghét bỏ. Vương trưởng quỹ có chút ngượng ngùng nói ra, Trần Gia Thôn là không tồn tại xa hoa phủ đệ, cũng chỉ có thể nhường Trịnh Thu Nhạn tạm thời bị khuất một chút. Không sao. Trịnh Thu Nhạn khoát tay áo, nàng mặc dù từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, nhưng cũng không phải là không thể ăn khổ, húng chi cũng là chỗ ở đơn sơ một số, xa xa chưa nói tới gian khổ. Tiểu thư kia, ta đi vào trước thu thập một chút. Ừm. Vương trưởng quỹ tiến vào trong phòng bắt đầu thay Trịnh Thu Nhạn thu thập, tối nay chỗ này nhà cũng chỉ có thể giao cho Trịnh Thu Nhạn cư ngụ, đến mức Vương trưởng quỹ chính mình cần tạm thời cùng những người khác chen một chút. Thanh Anh, chúng ta đi tìm Xảo Hề cô nương. Trịnh Thu Nhạn lần theo trong trí nhớ con đường, mang theo Thanh Anh đi tới Bách Thảo Đường. Thu Nhạn tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Bách Thảo Đường bên trong, đang cùng tiểu viên chơi đùa Tô Xảo Hề nhìn đến hai người tới, trên mặt hiện lên nụ cười vui mừng. Nàng và Trịnh Thu Nhạn mặc dù chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng nàng đối Trịnh Thu Nhạn vẫn rất có hảo cảm. Dù sao đó là cái xem mặt thế giới, Trịnh Thu Nhạn mỹ mạo, rất dễ dàng để cho người ta đối với hắn có ấn tượng tốt, cho dù là đồng tính Tô Xảo Hề cũng không ngoại lệ. Tới Trần Gia Thôn cùng Trần công tử nói chuyện làm ăn, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Trịnh Thu Nhạn vừa cười vừa nói. Tô Xảo Hề cũng là nở nụ cười, đưa trong tay tiểu viên đưa cho Trịnh Thu Nhạn, "Thu Nhạn tỷ tỷ, cho ngươi tiểu viên." Trịnh Thu Nhạn đem tiểu viên tiếp nhận, khẽ bước nó mềm mại bộ lông, chỉ cảm thấy càng sờ vượt lên nghiện. Tô Xảo Hề thì là hỏi, "Thu Nhạn tỷ tỷ, ngươi lần này tới dự định đợi bao lâu?" "Ngày mai liền sẽ rời đi." "Dạng này à?" Tô Xảo Hề trên mặt lóe qua một tia thất vọng. Thoáng qua tức thì, "Thu Nhạn tỷ tỷ, ta cho ngươi rót cốc nước." "Cảm ơn ngươi Xảo Hề." Rất nhanh, ba thiếu nữ chính là tại Bách Thảo Đường bên trong nhàn hàn huyên. Một mực cho tới đang lúc hoàng hôn, Trịnh Thu Nhạn mới lưu luyến không rời đem tiểu viên trả lại cho Tô Xảo Hề, trở lại Vương trưởng quỹ mướn nhà. "Đúng rồi, Vương trưởng quỹ." Về tới đây Trịnh Thu Nhạn gọi lại dự định rời đi Vương trưởng quỹ, hỏi, "Cái này Trần Gia Thôn có phải hay không có hoàng vũ kê bán?" "Đúng thế. Ngươi đi giúp ta mua 100 con hoàng vũ kê." "Không có vấn đề." Vương trưởng quỹ cũng không hỏi tại sao muốn mua sắm hoàng vũ kê, lĩnh mệnh rời đi. Thái Dương tức sắp xuống núi thời điểm, Trần Đạo cam kết huyết vũ kê, xích huyết kê, xích pháp vịt, chân huyết vịt cùng Vương trưởng quỹ mua sắm 100 con hoàng vũ kê toàn bộ đưa đến chỗ này nhà tiền viện bên trong. Trịnh Thu Nhạn nhìn qua tiền viện không ngừng kêu to gà vịt, trong lòng mừng rỡ, những này gà vịt chỉ cần trở về quận thành, tất nhiên có thể cho Trịnh gia mang đến phong phú lợi nhuận. "Vất vả ngươi, Vương trưởng quỹ." "Vì tiểu thư làm việc, tại sao vất vả?" Vương trưởng quỹ nói ra, thuộc hạ liền rời đi trước, tiểu thư tốt tốt nghỉ ngơi thật tốt. Hôm sau, Trần Gia Thôn cửa thôn, Trịnh gia thương đội tràn đầy gà vịt hàng hóa, chờ xuất phát. Mà Trần Đạo thì mang lên Trần Thành cùng tiểu viên, đứng tại cửa thôn chỗ, chuẩn bị cùng Trịnh gia thương đội cùng một chỗ tiến về quận thành. "Trịnh tiểu thư." Trần Đạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên người Trịnh Thu Nhạn, nói, "Ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một số dự tài." "Trần công tử cứ hỏi, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm." "Trịnh tiểu thư có thể từng nghe nói qua Hỏa Linh Chi, Hỏa Tương Quả cùng Kim Minh Quả?" Trịnh Thu Nhạn nhíu mày lại, trầm tư một lát sau, hồi đáp, "Hỏa Linh Chi, Hỏa Tương Quả cùng Kim Minh Quả đều là ngũ phẩm võ giả sử dụng dự tài, có thể trợ võ giả tăng trưởng nội kình, 10 phần hiếm thấy." Trần Đạo ánh mắt sáng lên, truy vấn, không biết Trịnh thị thương hội nhưng có bán? "Không có." Trịnh Thu Nhạn lắc đầu, "Ngũ phẩm dược tài số lượng thưa thớt, ta Trịnh gia cũng không có những dược liệu này bán, bất quá." Trịnh Thu Nhạn nhìn Trần Đạo một chút, chần chờ một lát, nói, "Như Trần công tử cần những dược liệu này lời nói, ta Trịnh gia có thể thay tìm kiếm." "Vậy liên phiền phức Trịnh tiểu thư." Trần Đạo chắp tay nói, "Trịnh gia thực lực to lớn, thương đội dấu chân trải rộng toàn bộ Thanh Châu, có thể được đến Trịnh gia trợ giúp, tìm kiếm những này tiến giai dược tài chắc hẳn sẽ càng dễ dàng một chút." "Trần công tử khách khí." Trịnh Thu Nhạn cười cười, cũng không hỏi Trần Đạo dùng những dược liệu này làm gì, chỉ nói là nói, ngũ phẩm võ giả sử dụng dược tài vạn kim khó cầu, cho dù có thể tìm được giá cả cũng sẽ không thấp, Trần công tử muốn có chuẩn bị tâm lý. Trần Đạo khẽ gật đầu, theo hắn trước đó mua sắm Tuyết Tùng Tử những dược liệu này trên liền có thể nhìn ra ngũ phẩm dược tài giá trị. Chương 352, Chính Thanh cảm khái chương 352, Chính Thanh cảm khái một cái lục phẩm võ giả sử dụng chủ dược tài liền cần 100 lạng bạc, ngũ phẩm dược tài càng thêm chân quý, đương nhiên sẽ không tiện nghi, Trần Đạo đã sớm làm xong đại suất huyết chuẩn bị tâm lý. "Trần công tử, chúng ta lên đường đi." Rất nhanh, mọi người chính là trèo lên xe ngựa, sau đó thương đội lên đường, một đường hướng nam mà đi. Hai ngày về sau, quận thành quận thủ phủ. Chính Thanh đón lấy vào cửa Trần Đạo bọn người, nhiệt tình mở miệng nói, "Một tháng không thấy, Trần tiểu hữu phong thái càng hơn trước kia à?" "Quận thủ quá khen." Trần Đạo cười đáp lại, chợt liền bị Chính Thanh một đường nên tiến vào phòng khách, trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm. Chính Thanh khẽ nhấp một cái nước trà, nói ra, "Trần tiểu hữu có thể trong nhà nghỉ ngơi một ngày, đợi đến ngày mai Hàn quán chủ đến, chúng ta lại thương nghị đối phó vương gia sự tình." Trần Đạo gật một cái, tại Trịnh gia ăn một bữa cơm rau dưa về sau, liền bị Trịnh gia quản gia dẫn tới một chỗ trong phòng khách nghỉ ngơi. Chính Thanh thì là đi tới nhà mình hậu viện, hỏi Trịnh Thu Nhạn nói, Nhạn Nhi, lần này Trần gia thôn chi hành vẫn thuận lợi chứ?
Rất thuận lợi.
Chính Thu Nhạn gật đầu, chợt nói ra, phụ thân, ta lần này tiến về Trần gia thôn, biết được một ít chuyện. Chính Thu Nhạn đem chính mình theo Vương trưởng quỹ chỗ đó nghe nói sự tình nói ra.
Người nói là?
Sau khi nghe xong, Trịnh Thanh trên mặt lóe qua vẻ kinh ngạc, cái kia Vương Ngũ là tại Trần gia thôn bị thương. Trong Vương gia vẫn luôn có Trịnh Thanh mua bán người liên lạc, tháng trước đấy thời điểm, người liên lạc chuyển đến tin tức, nói Vương gia lục phẩm đỉnh phong võ giả bản thân bị trọng thương, rất có thể triệt để biến thành một cái phế nhân. Trước đó thu đến tin tức này, Trịnh Thanh còn hơi nghi hoặc một chút, Vương Ngũ thế nhưng là cùng hắn thực lực tương xứng lục phẩm đỉnh phong, ai có thể thương tổn hắn? Hiện tại đáp án xem như công bố, thương tổn không phải là hắn người khác, chính là hôm nay tới về đến trong nhà làm khách Trần đạo.
Không tệ.
Chính Thu Nhạn gật đầu nói, theo Vương trưởng quy nói, lúc đầu xâm nhập Trần gia thôn hết thảy có 3 người, trong đó chỉ có một người có thể đào thoát, nên chính là Vương Ngũ.
No.
Chính Thanh như có điều suy nghĩ nói, cái kia bỏ mình 2 người, nên là Vương Trang cùng Vương Nghiệm.
Cái gì?
Chính Thu Nhạn đôi mắt đẹp trừng lớn, Vương Trang cùng Vương Nghiệm hai cái danh tự này người bình thường có lẽ không rõ ràng, nhưng Trịnh Thu Nhạn làm Trịnh Thanh đích nữ, đối hai cái danh tự này có thể nói như sấm bên tai.
Phải biết, Vương Trang cùng Vương Nghiệm một dạng thế nhưng là lục phẩm đỉnh phong võ giả a, vậy mà toàn bộ chết tại Trần gia thôn.
Phụ thân, việc này thật chứ?
Tự nhiên là thật.
Chính Thanh đông nhiên nở nụ cười, gần đây vi phụ thu mua Vương gia người liên lạc truyền đến tin tức, hôn mê nửa tháng Vương Ngũ đã tỉnh lại, mặc dù bảo vệ tính mạng, nhưng kinh mạch bị hao tổn, đã triệt để biến thành một cái phế nhân. Trừ Vương Ngũ bên ngoài, người liên lạc còn cáo chi ta một tin tức, hắn đã có tầm một tháng tin tức chưa thấy qua Vương Trang cùng Vương Nghiệm, điều này có ý vị gì? Nhạn Nhi ngươi hẳn là rõ ràng.
Chính Thu Nhạn đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì, Vương Nghiệm cùng Vương Trang một tháng chưa từng lộ diện, cái này mang ý nghĩa hai người rất có thể là cùng Vương Ngũ cùng một chỗ tiến về Trần gia thôn Vương gia võ giả. Kết hợp với theo Trần gia thôn hiểu rõ đến tình huống, hai người này cơ hồ có 99 xác suất là chết tại Trần gia thôn.
T. Chính Thu Nhạn không kiềm hãm được hít sâu một hơi.
Vương Ngũ, Vương Nghiệm, Vương Trang ba người đều là lục phẩm đỉnh phong võ giả, cùng phụ thân Trịnh Thanh thực lực không kém bao nhiêu tồn tại, ba người cùng một chỗ lẻn vào Trần gia thôn, lại lượng chết một tàn.
Cái này Trần gia thôn quả nhiên là khủng bố như vậy.
Cái này Trần gia thôn quả nhiên là thần bí khó lường a.
Trịnh Thanh cảm khái, trong lòng 10 phần may mắn chính mình lúc trước lựa chọn cùng Trần gia thôn giao hảo, không phải vậy giờ phút này chết có thể cũng không phải là Vương gia người, mà chính là Trịnh gia người.
Phải biết, Trịnh gia nội tình kém xa tít tắp Vương gia, liền lấy lục phẩm võ giả tới nói, Trịnh gia chỉ có Trịnh Thanh một cái lục phẩm đỉnh phong cùng ba cái lục phẩm võ giả, mà Vương gia, cho dù là Trịnh Thanh, đều đoán không ra bọn hắn lục phẩm đỉnh phong võ giả có bao nhiêu. Có thể cho dù là nội tình thâm hậu Vương gia, tổn thất ba cái lục phẩm đỉnh phong võ giả, cũng được xưng tụng thương cân độc cốt. Theo người liên lạc tin tức truyền đến, từ khi Vương Ngũ sau khi tỉnh lại, Vương Văn Thủ mặt liền vẫn luôn là đen, có thể thấy được ba cái lục phẩm đỉnh phong võ giả tổn thất đối Vương gia mà nói đến cỡ nào thì đau.
Phụ thân, chúng ta phải tất yếu giao hảo Trần đạo.
Chính Thu Nhạn trịnh trọng nói, theo Vương Ngũ ba người kinh lịch trên liền có thể nhìn ra Trần gia thôn, hoặc là Trần đạo cường đại, bực này nhân vật cường hãn, chỉ có thể giao hảo, không thể trở mặt.
Đây là tự nhiên.
Chính Thanh nuốt dâu cười khẽ, không nói Trần đạo thực lực, cho dù là huyết vũ kê, xích huyết kê giao dịch, cũng đủ làm cho Trịnh Thanh đối Trần gia thôn có đầy đủ coi trọng.
Đúng rồi phụ thân.
Chính Thu Nhạn lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, lần này tiến về Trần gia thôn, trừ huyết vũ kê cùng xích huyết kê bên ngoài, ta còn mang về 100 con xích pháp vịt cùng 30 con chân huyết vịt.
Xích pháp vịt, chân huyết vịt.
Trịnh Thanh một mặt mê mang.
Chính Thu Nhạn thì là giải thích nói, xích pháp vịt cùng chân huyết vịt hiệu quả giống như là huyết vũ kê cùng xích huyết kê, giá cả cùng huyết vũ kê, xích huyết kê mở dạng.
Nghe nói như vậy Trịnh Thanh ánh mắt sáng lên, nói, đây là chuyện tốt ta.
Huyết vũ kê cùng xích huyết kê thế nhưng là cho Trịnh gia mang đến phong phú lợi nhuận, hơn nữa còn cùng không đủ cầu. Xích pháp vịt cùng chân huyết vịt nếu là hiệu quả một dạng lời nói, chắc hẳn nguồn tiêu thụ cũng không cần sầu, có thể vì Trịnh gia mang đến liên tục không ngừng lợi nhuận.
Cái này Trần gia thôn đồ tốt cũng thật nhiều a.
Trịnh Thanh lần nữa cảm khái lên tiếng, chỉ là rất nhanh, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, sầm mặt lại, nói, Nhạn Nhi, ngoài thành Thái Sơn tặc càng càng rỡ.
Ngươi tiến về Trần gia thôn mấy ngày nay công phu, trong nhà lại có hai chi thương đội bị Thái Sơn tặc cướp bóc.
Thái Sơn tặc.
Chính Thu Nhạn cau mày, cái này Thái Sơn tặc đã thành Trịnh gia họa lớn trong lòng, nếu không thể mau chóng diệt trừ bọn hắn, Trịnh gia chỉ sợ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh.
Phụ thân.
Chính Thu Nhạn trầm giọng nói, cái này Thái Sơn tặc nhất định phải diệt trừ.
Thái Sơn tặc cũng không chỉ cướp bóc Trịnh gia hàng hóa, liền đi theo Trịnh gia trưởng quỹ, nhân viên hộ vệ cũng không buông tha, một tháng này đa số lấy đến, Trịnh gia chí ít có 10 người trưởng quỹ, 30 tên hộ vệ thương đội võ giả chết thảm ở Thái Sơn tặc chi thủ.
Vi phụ lần này mời Trần Tiểu Hữu tới, chính là vì việc này.
Chính Thanh trong mắt lóe lên một tia sắc ý, cái này Thái Sơn tặc không chỉ có cướp bóc ta Trịnh gia thương đội, còn nhiều lần cướp bóc dân chúng, bắt đi phụ nhân, bất luận là vì trong thành bách tính, hay là vì Trịnh gia, vi phụ đều nhất định muốn diệt trừ bọn hắn.
Tỷ tỷ, tỷ tỷ.
Lúc này, một bóng người vội vã chạy vào, Trịnh Ngọc Thắng gấp một cái dừng ở Trịnh Thu Nhạn trước mặt, vô cùng lo lắng nói, "Tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi theo Thái Bình huyện trở về, Hoàng Vũ Kê mang trở lại chưa?"
"Lỗ mãng, còn thể thống gì?"
Trịnh Thanh khiển trách một câu.
Trịnh Thu Nhạn thì là cười nói, "Mang về.
Thanh Anh, ngươi đi lấy mấy cái Hoàng Vũ Kê cho Ngọc Nhi."
"Được rồi tiểu thư."
Thanh Anh lĩnh mệnh rời đi.
Trịnh Ngọc thì là gieo họ nói, "Quá tốt rồi.
Ta đã sớm nghe nói Hoàng Vũ Kê mỹ vị phi thường, hôm nay rốt cục có thể nếm thử cái này Hoàng Vũ Kê mùi vị."
Chương 353, lửa nóng.
Chương 353, lửa nóng.
Ngay kế tiếp, quận thành một chỗ dân cư bên trong, Thẩm Nghị chậm rãi tỉnh lại, đi ra khỏi nhà tại quán ven đường trên ăn bữa sáng về sau, hướng Trịnh Bảo Lâu phương hướng đi đến. Từ lần trước tại Trịnh Bảo Lâu mua được huyết vũ kê, đồng thời thể nghiệm đến huyết vũ kê hiệu quả thần kỳ về sau, có rảnh liền tiến về Trịnh Bảo Lâu liền thành hắn một cái thói quen, vì cái gì tự nhiên là có thể trước tiên mua được xích huyết kê. Cái này Trịnh Bảo Lâu cũng không biết có mới xích huyết kê lên giá không có. Thẩm Nghị vừa đi, một bên lẩm bẩm. Dùng ăn qua một cái huyết vũ kê, hắn đối huyết vũ kê hiệu quả thần kỳ lại không một chút nghi vấn, tại cái kia chỉ huyết vũ kê trợ giúp dưới, hắn đã đột phá tự thân bình cảnh, trở thành một cái thất phẩm võ giả. Cho dù là tại quận thành bực này thành thị phồn hoa bên trong, thất phẩm võ giả cũng coi là phượng mao lân giác giống như tồn tại, thậm chí có thể nói là tán nhân võ giả đỉnh phong. Dù sao, tán nhân võ giả có thể học được nhiều lắm là cũng chính là hạ phẩm võ học, không có gia tộc truyền thừa bọn hắn, cơ hội là không thể nào tu luyện tới lục phẩm. Bởi vậy, tuyệt đại đa số tán nhân võ giả lớn nhất hy vọng cũng là có thể trở thành thất phẩm đỉnh phong võ giả. Thẩm Nghị cũng giống như thế. Tấn thăng thất phẩm về sau, huyết vũ kê đối Thẩm Nghị hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ, nghĩ muốn tiếp tục tiến bộ, chỉ có thể mua sắm thất phẩm dược tài hoặc là xích huyết kê. Đổi lại trước kia, Thẩm Nghị là không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn mua sắm giá cả kỳ cao, hiệu quả lại không thế nào tốt thất phẩm dược tài, mà bây giờ, hắn nhiều hơn một cái xích huyết kê lựa chọn. Chỉ là, một tháng trôi qua, Trịnh Bảo Lâu vẫn không có lên giá mới xích huyết kê, cái này không khỏi nhường Thẩm Nghị có chút lo lắng, nếu không có xích huyết kê lời nói, hắn chỉ sợ rất khó tấn thăng thất phẩm đỉnh phong. Hy vọng Trịnh Bảo Lâu có thể sớm ngày trên mới a. Suy nghĩ thời khắc, Thẩm Nghị đã tới Trịnh Bảo Lâu trước cửa, đã thấy lúc này Trịnh Bảo Lâu mười phần náo nhiệt, đại lượng hoặc là quen thuộc, hoặc là xa lạ võ giả chính bước chân vội vã đi vào bên trong. "Trương Minh." Thẩm Nghị gọi lại một cái quen biết võ giả, tò mò hỏi, "Hôm nay Trịnh Bảo Lâu vì sao náo nhiệt như vậy?" Cái kia bị gọi là Trương Minh hán tử quay đầu nhìn Thẩm Nghị một chút, cười nói, "Nguyên lai là Thẩm Minh." Nói, hán tử dùng cằm hướng về phía Trịnh Bảo Lâu ngoài cửa bảng thông báo điểm một cái, nói, "Thẩm Minh còn không biết à? Tháng trước Trịnh Bảo Lâu mua bán thần kỳ huyết vũ kê, xích huyết kê lại có hàng, ta là cố ý chạy đến mua huyết vũ kê. Không nói, ta muốn nhanh mua huyết vũ kê, không phải vậy một hồi bán sạch." Nói xong, nên họ Trương hán tử liền không tiếp tục để ý Thẩm Nghị, bước chân vội vàng đi tới Trịnh Bảo Lâu. Mà nghe được huyết vũ kê, xích huyết kê trên mới Thẩm Nghị thì là kích động, bận điệu nhanh chân đi vào Trịnh Bảo Lâu, trực tiếp lên lầu 2. Đến lầu 2, đã thấy nơi đây người người nhộn nháo, mỗi người khí tức đều phá lệ bưu hãn, hiển nhiên, nơi đây hội tụ đám người đều là võ giả. Mà tại mọi người phía trước, Ngụy trưởng Uy đang cười vì mọi người giới thiệu, huyết vũ kê cùng xích huyết kê hiệu quả đại gia hẳn là đều biết, ta cũng không dài dòng. Nói xong lời này, Ngụy trưởng Quý đưa tay chỉ hướng bày ở huyết vũ kê bên cạnh hai loại vịt, lần này chủ yếu là cho đại gia giới thiệu cái này xích phát vịt cùng chân huyết vịt. Xích phát vịt cùng huyết vũ kê một dạng, có thể bổ dưỡng bát, hữu phẩm võ giả khí huyết, trợ này cảnh giới võ giả đột phá bình cảnh. Chân huyết vịt thì là cùng xích huyết kê hiệu quả một dạng, có thể trợ thất phẩm võ giả tăng trưởng khí huyết. Theo Ngụy trưởng Quý tiếng nói vừa ra, không ít người hai mắt trừng lớn, huyết vũ kê cùng xích huyết kê đã đầy đủ để bọn hắn kinh ngạc, không nghĩ tới Trịnh Bảo Lâu còn có thể móc ra càng bao nhiêu thần kỳ chủng loại. Ngụy trưởng Quý, chuyện này là thật. Ngụy trưởng Quý, cái này xích phát vị cùng chân huyết vị thật có như thế kỳ hiệu. T. Trên đời lại có thần kỳ như thế chi vị. Hội tụ tại lầu 2 đám võ giả từng cái mắt trợn tròn, huyết vũ kê cùng xích huyết kê hiệu quả thần kỳ trong bọn họ không ít người đã thể nghiệm qua, nếu như cái này xích phát vị cùng chân huyết vị cũng có như thế kỳ hiệu, đây chẳng phải là. Thẩm Nghị ánh mắt lửa nóng hỏi Ngụy trưởng Quý nói, "Ngụy trưởng Quý, cái này xích phát vị cùng chân huyết vị như thế nào bán?" Nghe vậy, Ngụy trưởng Quý mỉm cười nói, "Xích phát vị 100 lạng một cái, chân huyết vị 220 một cái. Cho ta đến một cái chân huyết vị." Thẩm Nghị suy nghĩ không nghĩ chính là móc ra chính mình cái này trang tân tân khổ khổ kiếm được 200 lượng bạc. Ngụy trưởng Quý chiêu tới một cái tiểu nhị đem bạc nhận lấy, chợt đem một cái cặc cặc kêu chân huyết vịt giao cho Thẩm Nghị. Mà cùng lúc đó, những người khác cũng là ào ào móc tiền ra, lựa chọn mua mình ngưỡng mộ trong lòng gà hoặc là vịt. "Ngụy trưởng Quý, ta muốn hai cái huyết vũ kê, ta muốn một cái xích huyết kê, cho ta đến hai cái chân huyết vịt." Đông đảo võ giả ào ào nô nức tấp nập tiến hành mua sắm, không có cách, kệ hàng trên bảy biện gà vịt tổng số cũng liền khoảng 60 con, nếu là xuất thủ đã chậm, sợ là liền canh đều uống không đến. "Đại gia đừng nóng đội, từng cái đến." Ngụy trưởng Quý vẻ mặt tươi cười ứng đối lấy mọi người, không đến một khắc đồng hồ, hôm nay lên giá 60 con gà vịt chính là tiêu thụ không còn, bán sạch tốc độ quá nhanh, liền Ngụy trưởng Quý đều cảm thấy kinh hãi. Quả nhiên, trên đời này tốt nhất làm sinh ý liền là võ giả sinh ý, dù sao so với phổ thông bách tính mà nói, võ giả thu nhập càng cao, kiếm tiền năng lực mạnh hơn, cũng bỏ được dùng tiền đầu tư tự thân. "Chết tiệt, ta lại tới chậm rồi." Gà vịt bán sạch về sau, một cái vừa nhận được tin tức, khoan thai tới chậm võ giả nhìn qua giống tuyết kệ hàng, một mặt ảo não. Biết được Trịnh Bảo Lâu có xích huyết kê mua bán trước tiên, hắn liền một khắc không ngừng chạy tới Trịnh Bảo Lâu, không ngờ vẫn là đến chậm, tận gốc lông gà đều không nhìn thấy. "Thảo, ngày bình thường cũng không thấy trong thành có nhiều như thế võ giả, sao hôm nay cái này huyết vũ kê cùng xích huyết kê mua bán nhanh như vậy? Chết tiệt, lần trước ta đều không thể mua lấy, lần này vẫn không thể nào mua lấy, cái này huyết vũ kê cũng quá khó mua. Ngụy trưởng Quý, chẳng biết lúc nào mới có thể có mới huyết vũ kê lên giá." "Ngụy trưởng Quý, cái này huyết vũ kê cùng xích huyết kê tiếp nhận dự định sao?" "Đến trễ một bước, không thể mua được xích huyết kê." Huyết vũ kê võ giả bọn họ đấm ngực dậm chân, mà dẫn theo chân huyết vịt đi ra Trịnh Bảo Lâu Thẩm Nghị thì là đầy mặt nụ cười. Hắn bản ý là muốn mua sắm xích huyết kê, bất quá khi nhìn đến chân huyết vịt một khắc này, hắn cải biến chủ ý. Cái này chân huyết vịt hình thể so xích huyết kê càng lớn, hiệu quả nên càng tốt hơn một chút. Đây cũng là Thẩm Nghị ý nghĩ, đã chân huyết vị cùng xích huyết kê hiệu quả mở dạng, như vậy hình thể càng lớn, có thể thả ra càng nhiều máu hơn, chỉ toàn thịt cũng nhiều hơn chân huyết vị, tất nhiên hiệu quả lại so với xích huyết kê đỡ một ít. Có cái này chân huyết vị, ta có lẽ có thể tấn thăng đến thất phẩm đỉnh phong. Thẩm Nghị một bên nhanh chóng hướng trở về, một bên hướng trong tay chân huyết vị ném đi lửa nóng ánh mắt, thất phẩm đỉnh phong cảnh giới là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới, bởi vì muốn tấn thăng đến thất phẩm đỉnh phong, cần tiêu hao dược tài cùng ngân lượng vô số, căn bản không phải hắn cái này không có bất kỳ cái gì bối cảnh tán nhân võ giả có thể gánh nổi. Chương 354, Thẩm Nghị giã tâm. Chương 354, Thẩm Nghị giã tâm. Nhưng hôm nay, Thẩm Nghị lại là thấy được một tia tấn thăng thất phẩm đỉnh phong hy vọng. Trình Bảo Lâu mua bán gà vịt, hiệu quả hơn xa tầm thường dược tài. Lấy Thẩm Nghị đã từng ăn đã dùng qua huyết vũ kê làm thí dụ, một cái 100 lạng bạc huyết vũ kê, chí ít có thể lấy đến 500 lượng bạc dược tài. Chân huyết vịt hiệu quả Thẩm Nghị tạm thời không rõ ràng, bất quá, hắn có theo những võ giả khác chỗ đó nghe qua xích huyết kê hiệu quả, dựa theo hắn nghe được tin tức, một cái xích huyết kê, chí ít có thể lấy bù đắp được 3 phần thất phẩm dược tài. Nói cách khác, như toàn bộ dùng xích huyết kê, chân huyết vịt đến tiến hành tu luyện, hắn Thẩm Nghị chỉ cần bao phấn tài 1/3 giá tiền, liền có thể tấn thăng đến thất phẩm đỉnh phong. Nghĩ tới chỗ này Thẩm Nghị trong lòng càng phát hỏa nhiệt, ánh mắt sáng rực, đã từng cảnh giới xa không thể vời, giờ phút này đối với hắn mà nói lại là có thể đụng tay đến. Đến mức đạt tới thất phẩm đỉnh phong về sau như thế nào lại tìm kiếm tiến bộ. Thẩm Nghị cũng có một chút dự án. Quân thành võ giả tại đạt tới thất phẩm đỉnh phong về sau, có chừng 3 đầu đường có thể đi. Đầu thứ nhất là an với hiện trạng, dựa vào tự thân thất phẩm đỉnh phong thực lực thành thật thật hợp lý một cái phú gia ông. Đầu thứ hai thì là tìm bận may, tại giã ngoại bốn phía du đãng, tìm tòi một số mộ huyệt, động phủ, gửi hy vọng ở theo cái này chút trong huyệt mộ thu hoạch được trung phẩm võ học. Đến mức đầu thứ ba, đó chính là thêm vào một phương đại thế lực. Thẩm Nghị là cái tại võ đạo phía trên người có dạ tâm, đương nhiên sẽ không chọn con đường thứ nhất, đến mức đầu thứ hai. Thứ hai con đường hy vọng quá xa vời, Thẩm Nghị cũng sẽ không lựa chọn. Như vậy còn lại, cũng chỉ còn lại có con đường thứ ba. Trên thực tế, tuyệt đại đa số quận thành võ giả đồng dạng lựa chọn cũng là con đường thứ ba, thêm vào quận thành tam đại thế lực bên trong nhất phương thế lực, để cầu lấy được đến tiếp tục tu hành công pháp cùng tài nguyên. Tam đại thế lực vô luận là Vương gia, vẫn là Trịnh gia, lại hoặc là Toái Nhạc võ quán, đối với thất phẩm đỉnh phong cảnh giới tán nhân võ giả đều là cầu hiền như khát thái độ, chỉ cần có võ giả nguyện ý thêm vào, bọn hắn là sẽ không cự tuyệt. Mà tại cái này tam đại thế lực bên trong, Vương gia không thể nghi ngờ là mạnh nhất cái kia, bất quá Thẩm Nghị đối Vương gia cũng không khoái. Thẩm Nghị mặc dù không phải phổ thông người dân, nhưng trong lòng của hắn cũng có một phần lương tri, đối với Vương gia loại kia ức hiếp bách tính, đem bách tính đánh vì nông nô gia tộc là 10 phần không thích, bởi vậy Thẩm Nghị trước hết liền loại bỏ Vương gia. Mà bài trừ Vương gia về sau, còn lại lựa chọn cũng chỉ còn lại có Toái Nhạc võ quán cùng Trịnh gia. Tại cái này hai lựa chọn bên trong, Thẩm Nghị càng khuynh hướng chính là Trịnh gia. Nguyên nhân nha, tự nhiên là bởi vì trên tay chân huyết vịt. Tuy nói Trịnh Bảo Lâu bên trong gà vịt luôn luôn cung không đủ cầu, có thể Thẩm Nghị cơ hồ có thể 100% khẳng định, Trịnh Bảo Lâu bên trong mua bán gà vịt tuyệt đối không phải Trịnh gia toàn bộ. Nếu là hắn có thể thêm vào Trịnh gia lời nói không chừng có thể miễn phí thu hoạch được xích huyết kê hoặc là chân huyết vịt, đây không thể nghi ngờ là một kiện đối với hắn sức hấp dẫn cực mạnh sự tình. Nô, trước không nghĩ cái này, tu luyện quan trọng. Tư duy cấp tốc chuyển động thời khắc, Thẩm Nghị đã về đến nhà, hắn tay chân lanh lẹ đem chân huyết vịt cắt thiết hầu lấy máu, chợt ngước cổ lên, đem trong chén máu vịt uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh, quen thuộc khí huyết sôi trào cảm giác tại thể nội dâng lên, Thẩm Nghị toàn thân sắc mặt đỏ bừng bắt đầu luyện võ. Mà cùng lúc đó, quận thủ phủ bên trong, một tiếng quẹt, tỉnh lại Trần Đạo đẩy cửa phòng ra, trước tiên nhìn đến chính là ngoài cửa một tấm tràn đầy hiếu kỳ mặt. Người chính là Trần Đạo. Dường như ở ngoài cửa chờ đợi thật lâu thiếu niên một mặt tò mò hỏi, "Ta là?" Trần Đạo gật một cái, nghi ngờ hỏi, "Ngươi là?" "Ta là Trịnh Ngọc, Trịnh Thu Nhạn là tỷ tỷ ta." "Nguyên lai là Trịnh thiếu gia." Trần Đạo giật mình, hắn nghe Trịnh Thu Nhạn nói qua Trịnh Ngọc, biết Trịnh Ngọc là quận thủ Trịnh Thanh con độc nhất. "Gọi ta Trịnh Ngọc thuận tiện." Trịnh Ngọc vung tay, tựa hồ cũng không thích người khác gọi mình thiếu gia. "Được, vậy ta gọi ngươi Trịnh Ngọc." "Ừm ân." Trịnh Ngọc gật gật đầu, tò mò hỏi, "Ta nghe tỷ tỷ nói, cái kia Hoàng Vũ Kê, Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê là người theo Thương Mang Sơn bên trong bắt được tới." "Không tệ." Trần Đạo mặt không đỏ tim không đập gật đầu nói, "Thật lợi hại." Trịnh Ngọc trên khuôn mặt tuấn mỹ lóe qua vẻ sùng bái, "Lão ca, ngươi là làm sao dám vào Thương Mang Sơn?" "Ta nghe phụ thân cùng tỷ tỷ nói, cái kia Thương Mang Sơn vô biên vô hạn, bên trong cực kỳ nguy hiểm, người bình thường căn bản không dám tiến vào." "Đương nhiên là bởi vì ta không phải người bình thường." Trần Đạo cười hồi đáp. Nghe nói như vậy, Trịnh Ngọc nhất thời đối Trần Đạo càng thêm sùng bái, liễu lo không ngừng truy vấn, "Đạo ca, cái kia Thương Mang Sơn bên trong là dạng gì? Ngươi có thể nói cho ta một chút sao?" "Không có vấn đề." Trần Đạo liền đem chính mình theo Trần Đại chỗ đó nghe nói liên quan tới Thương Mang Sơn sự tình nói cho Trịnh Ngọc. Trịnh Ngọc nghe được như si như say. Trần Đạo không khỏi trong lòng một người, cái này thiếu niên tâm tư là thật có chút đơn thuần, chính mình nói cái gì hắn liền tin cái gì, rất khó tưởng tượng, lại là thiếu niên lại là Trịnh gia thiếu chủ. "Đạo ca, cái kia Thương Mang Sơn bên trong thật khắp nơi trên đất manh thú sao?" "Không sai biệt lắm. Trên núi có hổ, có con báo, còn có ăn người sói. Thật đáng sợ." "Đạo ca, trên núi có hay không thực thiết thú?" "Ta nghe một số thuyết thư nhân nói qua, thực thiết thú so hổ còn hung mãnh." "Hẳn là có, bất quá ta chưa thấy qua." "Đạo ca, các ngươi lên núi có chưa bao giờ gặp nguy hiểm?" "Đương nhiên là có." Trần Đạo giống như ứng phó một đứa bé đồng dạng, không sợ người khác làm phiền giải đáp lấy Trịnh Ngọc vấn đề. Qua rất lâu, Trịnh Ngọc mới nhớ tới chính sự, vỗ đầu một cái, nói: "Đạo ca, phụ thân có chuyện tìm ngươi, để cho ta dẫn ngươi đi đại sảnh." Nghe vậy, Trần Đạo lập tức nói: "Còn mời dẫn đường." "Được rồi, đạo ca, còn có cái kia to con, các ngươi đi theo ta." Không bao lâu, Trịnh Ngọc liền đem Trần Đạo, Trần Thành hai người đưa tới Trịnh gia phòng tiếp khách, cũng chính là quận thủ phủ đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh, Trịnh Thanh một mặt nghiêm nghị ngồi ở chủ vị trên, mà tại Trịnh Thanh hạ thủ vị trí thì ngồi đấy toái nhạc võ quán Hàn Nhạc, Hàn Tấn, Hàn Kỳ, Hàn Thanh cha con bốn người. Hàn Nhạc vóc người khôi ngô, hình thể không thua gì Trần Thành, hắn ba nhi tử cũng là từng cái lưng hùng vai gấu, xem xét liền biết là thân sinh. Nhìn thấy có người tiến đến, Hàn Nhạc bốn người hào hào đưa ánh mắt về phía cửa, nhìn đến Trần Đạo hai người một khắc này, bốn người lập mặc dù ý thức đến thân phận của hắn. Bọn hắn mặc dù không có thấy tận mắt Trần Đạo, nhưng đối với Trần Đạo tên sớm đã là như sớm bên hai. Dù sao, toàn bộ quận thành có can đảm trêu chọc vương gia người lác đác không có mấy, đến mức giống Trần Đạo như vậy, giết vương gia nhiều người như vậy còn bình yên vô sự, chỉ sợ cũng liền chỉ cái này một người. Trừ cái đó ra, còn có một việc nhường Hàn Nhạc bốn người đối Trần Đạo phá lệ quan tâm, đó chính là huyết vũ kê cùng xích huyết kê. Đi qua một tháng nghiệm chứng, Hàn Nhạc bọn người đối với huyết vũ kê, xích huyết kê hiệu quả đã sớm vững tin không thể nghi ngờ, đối với huyết vũ kê cùng xích huyết kê khát vọng cũng là đạt đến cường thịnh. Mà Trần Đạo thì là huyết vũ kê, xích huyết kê nhà cung cấp, bọn hắn tự nhiên có lý do quan tâm Trần Đạo. Chương 355, hoảng sợ Hàn Nhạc cha con. Chương 355, hoảng sợ Hàn Nhạc cha con. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Đạo thời điểm, Hàn Nhạc bốn người là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Trần Đạo xem ra cũng là cái thiếu niên thông thường, không có cái gì vương bá chi khí, nhiều lắm là cũng là tướng mạo tuấn lãng một số, thế mà cũng là dạng này một cái thiếu niên thông thường, lại làm ra kinh động toàn bộ quận thành sự tình, không thể không nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Vị này chính là Trần Đạo, Trần Tiểu Hữu a. Hàn Nhạc hướng về phía Trần Đạo ôm quyền nói, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, Trần Tiểu Hữu danh tiếng Hàn Mộ như sấm bên tai, hôm nay cuối cùng nhìn thấy hình dáng vậy. Đây là toái nhạc võ quán quán chủ Hàn Nhạc, mặt khác ba vị là toái nhạc võ quán thiếu quán chủ Hàn Tấn, Hàn Kỳ cùng Hàn Thanh. Trịnh Ngọc ở bên vì Trần Đạo giải thích nói, hắn mặc dù ham chơi, nhưng làm Trịnh gia thiếu chủ, đối toái nhạc võ quán người vẫn có chút quen thuộc. Nguyên lai là Hàn quán chủ. Trần Đạo hướng về phía Hàn Nhạc bốn người cười cợt, tiểu tử nghe qua Hàn quán chủ lại danh, hôm nay gặp mặt, Hàn quán chủ quả thật như truyền ngôn đồng dạng, khí chất bất phàm. Ha ha. Hàn Mạnh nở nụ cười, không thể không nói, bị Trần Đạo loại thiếu niên này anh kiệt thổi phồng cảm giác vẫn là rất không tệ. Một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, Trần Đạo ngồi xuống, Trần Thành thì là đứng tại Trần Đạo sau lưng. Chính Thanh thì là mở miệng nói, đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu thương nói chuyện chính sự a. Nghe vậy, Hàn Nhạc thu liễm nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, chính minh dự định như thế nào đối phó vương gia. Vương gia thế nhưng là chiếm cư quận thành mấy trăm năm quái vật khổng lồ, lấy một nhà chi lực liền đủ để áp chế Trịnh gia hòa toái nhạc võ quán tồn tại, nói thật, thật muốn chống lại vương gia, Hàn Nhạc trong lòng vẫn còn có chút phạm sợ. Nô. Chính Thanh rơi vào trầm tư, nói thật, đối với như thế nào đối phó vương gia, hắn cũng không có đầu mối gì, giết vào vương gia trang viên, trực đảo Hoàng Long đương nhiên là đơn giản nhất trực tiếp phương pháp. Có thể điều này hiển nhiên không thể nào. Vương gia tại Thái Thương quận kinh doanh mấy trăm năm, gia tộc kia trang viên càng là chế tạo như giống như tường đồng bách sắt, nói không qua trường, đánh vào vương gia trang viên độ khó khăn cũng không so công hãm một tòa thành chỉ khó bao nhiêu. Trừ phi là đại quân bất kể thương vong cường công, không phải vậy gần như không có khả năng đánh vào vương gia trang viên. Có thể Trịnh Thanh mặc dù là cao quý quân thủ, thuộc hạ lại là không có quân đội có thể an bài, toàn bộ Thanh Châu chỉ có một chi quân đội, cũng chính là Thanh Châu quân tồn tại. Thanh Châu quân đồng dạng trú đóng ở Thanh Châu châu phủ bên ngoài, trừ phi có người tạo phản, không phải vậy căn bản không thể nào xuất hiện tại Thái Thương quận cái này địa phương. Trịnh Thanh tự nhiên cũng không có quyền điều động Thanh Châu quân, hắn có thể sai khiến, chỉ có Trịnh gia võ lực của mình, cùng quận thành bên trong phụ trách thủ thành 200 cái thành vệ quân. Muốn cái này điểm lực lượng công phá vương gia trang viên, vậy đơn giản cũng là nói chuyện biển bông. Không biết Hàn huynh có không có biện pháp gì tốt? Trịnh Thanh hỏi lại Hàn Nhạc nói. Nghe nói như vậy, Hàn Nhạc trầm tư một lát, mở miệng nói, cùng hắn cường công vương gia trang viên, không bằng trước gạt bỏ nó cánh chim. Ồ. Trịnh Thanh ánh mắt sáng lên, còn mời Hàn huynh tỉ mỉ nói tới. Chính huynh nên biết được, cái kia ngoại thành làm loạn Thái Sơn tặc, chính là vương gia ở sau lưng ủng hộ. Nói lên Thái Sơn tặc thời điểm, Hàn Nhạc sắc mặt cũng là mười phần không dễ nhìn, chỉ vì cái này Thái Sơn tặc không chỉ có cướp bóc Trịnh gia hàng hóa, đối với nhạc võ quán cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Toái nhạc võ quán làm quận thành một phương đại thế lực, thu nhập nơi phát ra trừ dạy người tập võ thu lấy học phí bên ngoài, còn có rất lớn một phần là dựa vào trợ giúp thương nhân hộ tống hàng hóa tranh thủ, mà Thái Sơn tặc ở ngoài thành cướp bóc thương đội, hiển nhiên cũng ảnh hưởng đến toái nhạc võ quán lợi ích. Gần nhất cái này một tháng thời gian, toái nhạc võ quán thua ở Thái Sơn tặc trên tay võ giả không dưới 10 người. Hàn huynh có ý tứ là? Chính Thanh giật mình nói, chúng ta trước diệt trừ Thái Sơn tặc. Không tệ. Hàn Nhạc trọng trọng gật đầu, quận thành bách tính cổ Thái Sơn tặc đã lâu, nếu có thể diệt trừ Thái Sơn tặc, cũng là xem như vì bách tính làm một chuyện tốt, ngoài ra, chúng ta có thể lợi dụng Thái Sơn tặc tướng vương gia dẫn ra. Như thế cái biện pháp tốt. Chính Thanh gật một cái, chợt nhíu mày nói, có thể vậy quá sơn tặc hành tung lơ lửng không cố định, chúng ta như thế nào tìm được vậy quá sơn tặc vị trí? Nghe nói như vậy, Hàn Nhạc cười cợt, nói ra, vậy quá sơn tặc bên trong có một tên gọi Ngô Đại Lang nhị đương gia, người này là sắc bên trong quỷ đói, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cải trang tiến vào trong thành Thanh lâu chơi gái, chúng ta chỉ cần bắt lấy cái kia Ngô Đại Lang nghiêm hình tra tấn, tự có thể theo trong miệng hắn biết được Thái Sơn tặc vị trí. Nghe vậy, Chính Thanh con mắt to sáng. Hàn Nhạc thì tiếp tục nói, bất quá, Chính Minh có thể suy nghĩ kỹ càng rồi. một khi động vậy quá sơ tặc, chính là cùng vương gia tuyên chiến, vương gia nội tình thâm hậu, chúng ta chỉ sợ chưa hẳn có thể thắng chi. Nói thật, thật muốn cùng vương gia khai chiến, Hàn Nhạc trong lòng vẫn là có chút không chắc, toàn bộ Toái Nhạc võ quán chỉ có Hàn Nhạc một cái lục phẩm đỉnh phong võ giả. Mà vương gia đâu? Chỉ là trên mặt nổi lục phẩm đỉnh phong liền có 5 người, còn lại lục phẩm võ giả càng là nhiều vô số kể, Hàn Nhạc thực sự không có lòng tin gì có thể chiến thắng vương gia. Hàn huynh cứ yên tâm. Trịnh Thanh đã tính trước nói, theo Trịnh Mỗ biết, gần đây vương gia bị trọng thương, kỳ tộc bên trong vương ngũ, vương trang, vương nghiệm 3 cái lục phẩm đỉnh phong võ giả lượng chết một thương tổn, thực lực có thể nói giảm bớt đi nhiều, chúng ta chưa hẳn không thể chiến thắng. Cái này vừa nói, Hàn Nhạc 4 người toàn thân chấn động, trên mặt hiện lên khó có thể tin thần sắc. Vương ngũ, vương trang, vương nghiệm 3 người thế nhưng là vương gia lục phẩm đỉnh phong võ giả, thực lực cùng Hàn Nhạc, Trịnh Thanh cùng cấp tồn tại, ai có thể thương tổn được, thậm chí giết chết bọn hắn. Dường như chú ý tới 4 người biểu lộ, Trịnh Thanh đưa ánh mắt về phía Trần Đạo, mở miệng nói, việc này Trần Tiểu Hữu nên rõ ràng mới đúng. Một mực không nói lời nào, Trần Đạo gật một cái, nói, một tháng trước đó, từng có 3 tên lai lịch không rõ võ giả muốn lẻn vào ta chỗ thôn làng, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 người này nên là quận thủ nói tới vương ngũ 3 người. Hàn Nhạc 4 người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trần Đạo, trong lòng ngạc nhiên. Bọn hắn đối với Trần Đạo hiểu rõ, càng nhiều hơn chính là Trần Đạo tại quận thành làm ra đại sự, chưa từng nghĩ. Tại bọn họ ánh mắt chạm đến không đến địa phương, Trần Đạo thế mà cùng vương gia lần nữa bạo phát xung đột, mà lại một hơi chém vương gia 2 cái lục phẩm đỉnh phong, còn làm bị thương một cái. Theo người liên lạc tin tức truyền đến, tháng trước cuối tháng thời điểm, vương ngũ đã trở về vương gia, thương thế trên người 10 phần nghiêm trọng, lại bởi vì dùng qua bạo huyết thủ đoạn quan hệ, toàn thân kinh mạch đứt gãy, thực lực trăm không còn một, triệt để biến thành một tên phế nhân. Trịnh Thanh cười tủm tỉm nói ra, đến mức vương trang cùng vương nghiệm, chắc hẳn đã hóa thành cho đi. Lúc nói chuyện, Trịnh Thanh ánh mắt một mực rơi vào Trần Đạo trên thân. Trần Đạo gật gật đầu cấp ra trả lời khẳng định, lúc đầu lẻn vào Trần gia thôn 3 võ giả bên trong, trừ chạy thoát một cái bên ngoài, 2 người khác cũng là toàn bộ bị hỏa văn kê đánh giết, đồng thời bị một mùi lửa đốt thành tro, hiện tại đoán chừng đã chuyển thế đầu thai đi. Chương 356, khủng bố manh thú tiểu biên. Chương 356, khủng bố manh thú tiểu biên. T. Nhìn thấy Trần Đạo gật đầu, Hàn Nhạc 4 người âm thầm hít sâu một hơi, rất khó tưởng tượng, cái này xem ra không đến tuổi mới 20 thiếu niên, lại cường hãn đến tận đây, liền vương ra 3 cái lục phẩm đỉnh phong không cách nào đều không làm gì được hắn. Phải biết, đây chính là đại biểu cho Thái Thương quận đỉnh cấp võ lực lục phẩm đỉnh phong a, cùng Hàn Nhạc ngang nhau thực lực tồn tại, 3 cái lục phẩm đỉnh phong võ giả đồng thời xuất thủ, cho dù là Hàn Nhạc đều phải chạy trối chết, mà Trần Đạo lại có thể đem bọn hắn giết chết. Đây quả thực là khủng bố như vậy. Có Trần Tiểu Hữu tại, lần này đối phó vương gia, chắc hẳn rất có triển vọng. Hàn Nhạc đột nhiên nở nụ cười, trước đó hắn đối việc này còn có chút không chắc, bây giờ lại là lòng tin 10 phần, ta Toái Nhạc võ quán nguyện ra một cái lục phẩm đỉnh phong, một cái lục phẩm võ giả, 5 cái thất phẩm đỉnh phong võ giả, trợ Trịnh huynh diện trừ vương gia. Hàn Nhạc đối vương gia tâm tình bất mãn từ xưa đến nay. Mọi người đều biết, võ giả bởi vì bình thường tiêu hao rất lớn quan hệ, cần thiết tiêu hao lương thực hơn xa phổ thông người dân, Toái Nhạc võ quán là võ giả nơi tụ tập, cần lương thực càng là vô số kể. Mà toàn bộ Thái Thương quận, tay cầm lương thực nhiều nhất chính là vương gia, đây là bởi vì vương gia chiếm lấy Định Hưng huyện phần lớn nông điền, có thể nói, toàn bộ Định Hưng huyện, chí ít có 7 thành nông điền bị vương gia nắm giữ, chí ít có 3 thành bách tính là vương gia nông nô hoặc là tá điền. Loại tình huống này, vương gia một cách tự nhiên lũng đoạn Định Hưng huyện lương thực, cũng nắm giữ lương thực định giá quyền. Mùa màng Thái Bình thời điểm, chuyện này ảnh hưởng ngược lại cũng không lớn. Bởi vì Thái Bình mùa màng lương thực sản xuất tương đối nhiều, dựa vào trung nông điền sản xuất cũng có thể nhường lương giới duy trì tại một cái so sánh giá tiền thấp, vương gia lương thực giá cả cũng sẽ không tăng đến quá lợi hại. Dù sao vương gia người trong nhà có thể ăn lương thực số lượng cũng cứ như vậy nhiều, lương thực mặc dù bảo tồn thời gian tương đối dài, nhưng cũng không thể một mực buông tay bên trong múc mèo à. Có thể theo Hàn Thai buông xuống, Thái Thương quận hoa màu thu hoạch giảm mạnh, chuyện này ảnh hưởng liền hiện ra. Từ Hàn Thai xuất hiện về sau, vương gia lương thực giá cả liền ngay cả phiên tăng lên, bây giờ quận thành lương giới, lấy trắng mặt làm thí dụ, một cân mặt trắng ít nhất phải bán 25 văn tiền. Cái này là hạng gì con số kinh khủng. Phải biết, Thái Bình mùa màng thời điểm, một cân mặt trắng giá tiền liền 5 văn tiền cũng chưa tới, giá cả trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Cao lương giới, không chỉ có nhường quận thành bách tính khổ không thể tả, thì liền Toái Nhạc võ quán bực này đại thế lực cũng là âm thầm tiêu khổ. Võ giả lượng cơm ăn có thể so phổ thông người dân lớn hơn, Toái Nhạc bên trong võ quán võ giả đông đảo, mỗi ngày tiêu hao lương thực số chính là một cái con số trên trời, cao lương giới, lệnh Hàn Nhạc khổ không thể tả. Hắn thậm chí tự mình để xuống tư thái cùng vương gia thương lượng qua, hy vọng vương gia có thể giá thấp cho Toái Nhạc võ quán cung cấp lương thực, thế mà vương gia sao mà bá đạo. Cho dù là Hàn Nhạc mặt mũi, vương gia cũng là nói không cho liền không cho, nhường Hàn Nhạc mất hứng mà về. Cái này cũng thúc sinh ra Hàn Nhạc đối vương gia tâm tình bất mãn. Chính là bởi vì như thế, nghe tới Trịnh Thanh muốn đối phó vương gia thời điểm, Hàn Nhạc mới đúng như thế để bụng, lúc này càng thì nguyện ý phái ra đại lượng võ giả trợ quyền. Hàn huynh đại khí. Trịnh Thanh nở nụ cười, nói ra, ta Trịnh gia có thể phái ra một cái lục phẩm đỉnh phong, một cái lục phẩm cùng 4 cái thất phẩm đỉnh phong. Nói xong, Trịnh Thanh nhìn về phía Trần Đạo, Toái Nhạc võ quán tăng thêm Trịnh gia, tổng cộng 2 cái lục phẩm đỉnh phong, 3 cái lục phẩm cùng 9 cái thất phẩm đỉnh phong. Đây đã là một cỗ cực mạnh lực lượng, có thể rất hiển nhiên, muốn đối phó vương gia lời nói, riêng này điểm lực lượng là không đủ, còn lại liền muốn nhìn Trần Đạo. Trần Tiểu Hữu. Hàn Nhạc cũng là đưa ánh mắt về phía Trần Đạo, hỏi, không biết người bên kia có thể cung cấp bao nhiêu võ giả? 2 cái. Trần Đạo chỉ chính mình, vừa chỉ phía sau mình Trần Thành, ta là lục phẩm, Thành Ca Nhi là thất phẩm đỉnh phong. Nghe vậy, Trịnh Thanh cùng Hàn Nhạc nhíu mày, một cái lục phẩm, một cái thất phẩm đỉnh phong không tính ít, có thể còn chưa đủ. Trần Tiểu Hữu, cái này chỉ sợ có chút không đủ a. Hàn Nhạc cau mày hỏi. Trần đạo bên kia thế nhưng là có thể đánh bại Vương gia ba cái lục phẩm đỉnh phong võ giả tồn tại, làm sao có thể chỉ có một cái lục phẩm cùng một cái thất phẩm đỉnh phong? Hàn quán chủ đừng nóng đội. Trần đạo đem trên bờ vai Tiểu Viên lột xuống, đặt ở trên đầu gối của mình, trừ ta cùng Thành Ca Nhi bên ngoài, Tiểu Viên cũng sẽ tham gia. Nghe vậy, Trịnh Thanh ánh mắt ngưng tụ, rơi vào Tiểu Viên trên thân, cái này giống như mèo lại như gấu, xem ra ngây thơ chân thành tiểu động vật, theo Trịnh Thu Nhạn nói, chính là có thể giết chết lục phẩm võ giả tồn tại, không phải do hắn không coi trọng. Hàn Nhạc bốn người thì là ánh mắt nghi hoặc nhìn xuẩn manh xuẩn manh, phấn nộn đầu lưỡi còn phun một cái Tiểu Viên, biểu lộ buồn bực. Vật nhỏ này xem ra một điểm uy hiếp không có, như thế nào đáng giá Trần đạo như vậy trịnh trọng việc giới thiệu. Dường như biết Hàn Nhạc bốn người nghi hoặc, Trần đạo khẽ vuốt Tiểu Viên mềm mại bộ lông, vì bọn họ giải thích nói, Tiểu Viên là ta tại Thương Mang Sơn bên trong giới cơ duyên xảo hợp lấy được yêu thú, thực lực lời nói, có thể cùng ngũ phẩm võ giả một trận chiến. Tiểu Viên thực lực đương nhiên sẽ không là ngũ phẩm, mà chính là cùng tứ phẩm võ giả cùng so sánh, bất quá Trần đạo cũng không tính đem tình huống thật nói cho mọi người ở đây, bởi vậy đem Tiểu Viên thực lực cố ý nói thấp nhất phẩm. Thế mà, cho dù là ngũ phẩm thực lực Tiểu Viên, cũng đủ làm cho Hàn Nhạc bọn người chấn kinh. Trần đạo tiếng nói rơi xuống đất một khắc này, Hàn Nhạc ánh mắt của bốn người đồng loạt thay đổi. Ngũ phẩm võ giả là hạng gì tồn tại? Phải biết, cho dù là tại cái này phồn hoa quận thành bên trong, tối cường giả cũng bất quá lục phẩm đỉnh phong mà thôi, ngũ phẩm cảnh giới. Thuộc về Hàn Nhạc bọn người thấy đều chưa thấy qua tồn tại. Mà Trần đạo lại nói, cái này xem ra người vật vô hại thú nhỏ có ngũ phẩm thực lực. Cái này khiến Hàn Nhạc mấy cái người trong lòng phá lệ chấn kinh, cũng để cho Hàn Nhạc nhớ tới tháng trước ở ngoài thành thấy qua vương gia võ giả thi thể. Lúc ấy vội vàng đuổi tới ngoài thành hắn cũng không nhìn thấy Trần đạo, chỉ là thấy được bị Trần đạo lưu lại vương gia võ giả thi thể. Đi qua quan sát, Hàn Nhạc lúc ấy liền phát hiện, mấy cái kia vương gia võ giả vết thương trên người không hề giống là nhân tạo thành, ngược lại giống như là một loại nào đó dã thú tạo thành. Lúc ấy Hàn Nhạc còn nghi hoặc ở đâu ra dã thú công kích vương gia võ giả. Hiện tại hắn nghi ngờ trong lòng xem như triệt để đạt được giải đáp, không có gì bất ngờ xảy ra, vương gia mấy cái kia võ giả nên chính là bị cái này ngây thơ chân thành thú nhỏ giết chết. Ý thức được điểm này, Hàn Nhạc nhìn về phía Tiểu Viên ánh mắt triệt để thay đổi, lúc này trong mắt hắn, con thú nhỏ này tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài như vậy người vật vô hại bộ dáng, mà là chân chân chính chính khủng bố manh thú. Không chỉ là Hàn Nhạc, thì liền Hàn Tấn Tam huynh đệ nhìn về phía Tiểu Viên trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kiêng dè, sánh ngang ngũ phẩm võ giả yêu thú, suy nghĩ một chút liền cảm thấy khủng bố phi thường. Bọn hắn Tam huynh đệ trong nhà thường xuyên sẽ cùng phụ thân Hàn Nhạc luận bàn, chỉ là lục phẩm đỉnh phong Hàn Nhạc liền có thể đánh bọn hắn không có chống đỡ lực, rất khó tưởng tượng. Ngũ phẩm Tiểu Viên sẽ là bực nào cường hãn? Chương 357, thần thú tương trợ chương 357, thần thú tương trợ có này thần thú tương trợ, lần này tất nhiên mã đáo thành công. Chính Thanh lòng tin 10 phần nói, hắn không hoài nghi chút nào Trần đạo nói láo, bởi vì Vương Ngũ trọng thương đã biến tướng đã chứng minh Tiểu Viên thực lực. Phải biết, lúc trước Vương Ngũ ba người thế nhưng là hợp ba cái lục phẩm đỉnh phong chi lực xâm nhập Trần gia thôn, thế mà cuối cùng lại là lượng chết một thương tổn, nếu không phải Tiểu Viên nắm giữ ngũ phẩm đỉnh phong thực lực, làm sao có thể đánh bại ba cái lục phẩm đỉnh phong. Đương nhiên, Chính Thanh cũng biết đánh bại Vương Ngũ ba người cũng không phải Tiểu Viên, mà chính là Trần gia thôn bên trong một đám thần kỳ gà, bất quá sự kiện này cũng không cần phải ở chỗ này nói. Rất nhanh, Chính Thanh liền phân phó trong phủ hạ nhân bắt đầu thiết tiến chiêu đãi Trần đạo bọn người, ăn uống linh đình ở giữa, tiếp tục trao đổi lấy đối phó vương gia chi tiết. Vào đêm, cảnh ban đêm bao phủ toàn bộ quận thành thời điểm, cải trang cách ăn mặc qua Ngô Đại Lang cũng đi ra ở tạm khách sạn, một đường hướng trong thành Xuân Nguyệt lâu mà đi. Tuy nói Ngô Đại Lang là quận thành tội phạm truy nã, lại tại bảng truy nã cao hơn ở trước 10 người, nhưng hắn muốn đi vào quận thành cũng không phải việc khó gì. Dù sao đây cũng không phải là Trần đạo kiếp trước đâu cũng có camera hoa quốc, lại trong lệnh truy nã bức họa thường thường là dựa vào họa sư lấy tay vẽ ra tới, bức họa không thể nói cùng Ngô Đại Lang tướng mạo hoàn toàn khác biệt đi, chỉ có thể nói chỗ tương tự cũng không nhiều, bởi vậy Ngô Đại Lang chỉ cần hơi cải trang một phen, hơi cải biến một chút khuôn mặt, lại tìm tới một cái lộ dẫn, liền có thể giả mạo một cái khác không chút nào tương quan người, thuận lợi vào trong thành. Làm Thái Sơn tặc nhị đương ra, Ngô Đại Lang nhưng thật ra là không thiếu nữ nhân, có điều hắn là cái có mới nuối cũ người, tầm thường nữ nhân chỉ cần chơi trên 2-3 ngày hắn liền không có hứng thú gì, bởi vậy, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, Ngô Đại Lang liền sẽ lẻn vào trong thành, tiến về trong thành lớn nhất Thanh lâu Xuân Nguyệt lâu tiêu khiển. Lúc này quận thành bên trong, phổ thông người dân phần lớn đã nghỉ ngơi, thế mà ở vào quận thành phía nam Xuân Nguyệt lâu lại là đèn đuốc sáng trưng. Lâu bên ngoài treo các loại đèn lồng, đem Xuân Nguyệt lâu chỗ mảnh khu vực này chiếu sáng giống như ban ngày đồng dạng. Trang điểm dày đặc mụ tú bà chính ở ngoài cửa nhiệt tình nên đón cái này đến cái khác ăn mặc thể diện khách nhân. Trương Viên Ngoại, hoan nghênh hoan nghênh. Huyền Huyền chính ở bên trong chờ lấy ngài đây này. Hoan nghênh Lý Viên Ngoại. Nha, đây không phải Miêu Viên Ngoại sao? Nhanh mời vào trong. Mụ tú bà phong vận vẫn còn trên mặt chất đầy đủ cười, lại tại lúc này, ánh mắt của nàng chợt nhìn thấy một cái thấp khỏe thân ảnh, nhất thời cười nên đón tiếp lấy. Trang điểm dày đặc khuôn mặt tựa như cười thành một đóa hoa cúc. Nha, đây không phải Triệu Lao bản sao? Tú bà trong miệng Triệu lão bản, tự nhiên liền là mới vừa đến Ngô Đại Lang. Tú bà cũng không biết cái này Triệu lão bản cụ thể là ai, chỉ biết là hắn là một cái nơi khác thương gia, mà tú bà sở dĩ như vậy nhiệt tình, liền là bởi vì Triệu lão bản tuy là người bên ngoài, nhưng xuất thủ 10 phần hào phóng, mà lại mỗi lần một điểm cũng là mấy cái cô đường, có thể cho Xuân Nguyệt lâu mang đến phong phú lợi nhuận. Lữ Mụ Mụ, Nô Đại Lang ngửi ngửi tú bà nhấc lên làn gió thơm, nắm ở eo thon của nàng, cười phóng đang nói, nhiều ngày không thấy, Lữ Mụ Mụ ngươi vẫn là như vậy phong tao rung động lòng người. Chán ghét Lữ Mụ Mụ cũng là hoa chàng lão thủ, chỉ thấy nàng hờn dỗi một tiếng, không có kháng cự Nô Đại Lang bàn tay lớn, ngược lại là tựa tại Nô Đại Lang trong ngực, cùng Nô Đại Lang một đạo hướng Xuân Nguyệt lâu bên trong đi đến. Triệu lão bản, bây giờ ai chuẩn bị điểm cái nào mấy vị cô nương? Nhìn kỹ hắn nói. Nô Đại Lang cũng không nóng nảy, vừa ăn Lữ Mụ Mụ đậu hũ, một bên đánh giá lấy Xuân Nguyệt lâu nội bộ tình huống. Lúc này hắn đã đi tới Xuân Nguyệt lâu lầu một đại sảnh, trong đại sảnh từng cái ăn mặc thể diện khách nhân ở cô nương cùng đi uống rượu, rất vui sướng. Có chút khách nhân thậm chí là trái ôm phải ấp, một người ôm hai cái thiên tiểu bá mị cô nương, uống đầy mặt đỏ bừng. Lữ Mụ Mụ. Nô Đại Lang móc ra túi tiền, trực tiếp đem trầm trọng túi tiền nhét vào Lữ Mụ Mụ khe danh bên trong, nói, cho ta trước gọi hai cái cô nương đến, muốn trẻ tuổi. Được rồi, Triệu lão bản chờ một lát. Không bao lâu, Lữ Mụ Mụ chính là mang theo hai thiếu nữ trở về, đã tọa hạ Nô Đại Lang lườm hai thiếu nữ một chút, nhất thời hài lòng gật một cái. Hai cái này thiếu nữ mặc dù không gọi được là tuyệt sắc, nhưng vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt non nớt, trên gương mặt xinh đẹp còn phủ lên thật mỏng trang điểm da mặt, lộ ra tiểu diễm mà động lòng người. Triệu lão bản, đây là Ngưng Hương cùng Mỡ Đông, ngươi có thể để ý. Không tệ không tệ. Chỉ các nàng a. Thành, vậy liền để Ngưng Hương cùng Mỡ Đông phục thị Triệu lão bản uống rượu. Rất nhanh, Ngưng Hương cùng Mỡ Đông chính là phân biệt ngồi ở Ngô Đại Lang hai bên trái phải, một người ôm lấy Ngô Đại Lang một cái cánh tay, hầu hạ Ngô Đại Lang uống rượu. Vài chén rượu hạ đũ, Ngô Đại Lang cái kia gương mặt to chính là đỏ lên, nơi bụng càng là dâng lên một cỗ nhiệt ý. Tên gọi Ngưng Hương thiếu nữ trước tiên đã nhận ra Ngô Đại Lang trên người dị thường, dịu dàng nói, "Triệu lão bản, cũng phải cần an bài gian phòng nghỉ ngơi." Ngưng Hương bảo bối xem ra là nóng lòng. Ngô Đại Lang cười dâm nói, "Thôi được, liền trước mở cái gian phòng đi, ra trước thật tốt thỏa mãn các ngươi." Nghe vậy, Ngưng Hương vừa cười, một bên cùng Mỡ Đông đỡ dậy Ngô Đại Lang, hướng trên lầu định tốt phòng đi đến. Tiến vào phòng về sau, tự nhiên chính là vui tay vui mắt phân đoạn. Thế mà, còn không đợi Ngô Đại Lang xách thương lên ngựa, bên ngoài chính là truyền đến một cỗ tiếng ồn ào, vừa cởi xuống dây lưng quần Ngô Đại Lang khẽ giật mình, không đợi hắn phản ứng lại, phình một tiếng, gian phòng cửa lớn chính là bị một chân đá văng. Ngay sau đó, một đám hán tử nối đuôi nhau mà vào. Đi ở phía trước Hàn Nhạc nhìn thoáng qua Ngô Đại Lang dưới hông cái kia nhỏ bé xấu xí chi vật, trong mắt không khỏi lóe qua vẻ khinh bỉ, thật sự là cực kỳ nhỏ. Ha ha. Hàn Nhạc sau lưng mọi người cười ha ha. A. Quần áo nửa lộ Ngưng Hương cùng Mỡ Đông phát ra một tiếng cao vút thét lên, bật điệu rút vào trong chăn, dùng chăn mền ngăn trở thân thể. Ngô Đại Lang thì là căm tức nhìn đối diện mọi người, các ngươi là ai? Ta ngươi cũng không nhận ra. Hàn Nhạc cười lạnh nói, ngươi dẫn đội giết ta toái nhạc võ quán nhiều người như vậy, lại không biết ta Hàn Nhạc. Muốn nói Thái Sơn Tặc bên trong, nhất làm cho Hàn Nhạc chán ghét người không thể nghi ngờ chính là trước mắt Ngô Đại Lang. Thái Sơn Tặc cướp bóc thương đội thời điểm, thường thường chính là bởi vậy người dẫn đội tiến hành. Nói cách khác, Hàn Nhạc võ quán tổn thất nhân thủ, phần lớn đều thua ở Ngô Đại Lang thủ hạ. Hàn Nhạc. Ngô Đại Lang chấn động trong lòng, hắn làm sao có thể không biết Hàn Nhạc? Hàn Nhạc đại danh, tại toàn bộ Định Hưng huyện có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Đương nhiên, người bình thường cũng chỉ sẽ kinh thán tại Hàn Nhạc uy danh, có thể Ngô Đại Lang. Làm hắn nghe được Hàn Nhạc tự báo tính danh một khắc này, toàn bộ phía sau lưng đều tại phát lệnh. Trong khoảng thời gian này, hắn nhưng là dẫn đội giết chết không ít toái nhạc võ quán võ giả, lúc này Hàn Nhạc xuất hiện ở trước mặt hắn, tất nhiên là kẻ đến không tiện. Ngô Đại Lang trong đầu tư duy cấp tốc vận chuyển, một bên suy tư kế thoát thân, vừa nói, nguyên lai là Hàn quán chủ, không biết Hàn quán chủ tìm Triệu Mỗ có gì muốn làm. Chương 358, Nhũ Hương Trư chương 358, Nhũ Hương Trư Triệu Mỗ. Hàn Nhạc mở cái miệng rộng nở nụ cười, ngươi là Triệu Mỗ? Cái kia Ngô Đại Lang là ai? Lời này vừa nói ra, Ngô Đại Lang trong lòng cũng là giật mình, hắn còn nghĩ đến dùng thân phận giả lừa bịp Hàn Nhạc thoát ra, có thể rất hiển nhiên, Hàn Nhạc sớm đã biết thân phận của hắn. Ý thức được điểm này, Ngô Đại Lang không chần chờ nữa, liền dây lưng quần đều không nhắc, quay người liền muốn phá cửa sổ mà chạy. Muốn chạy trốn. Hàn Nhạc đương nhiên sẽ không cho Ngô Đại Lang cơ hội chạy trốn, bước dài ra, tại Ngô Đại Lang phá mở cửa sổ trước đó, bắt lại mắt cá chân hắn, cưỡng ép đem hắn kéo trở về trong nhà, chợt một chân giẫm tại Ngô Đại Lang trên mặt, đem hắn một mực giẫm trên sàn nhà không thể động đậy. Bắt hắn cho ta trói lại. Hàn Nhạc ra lệnh một tiếng, Hàn Tấn ba người lập tức lấy ra dây thừng, đem Ngô Đại Lang trói cực kỳ chặt chẽ, sau đó do Hàn Tấn kéo lấy Ngô Đại Lang, trực tiếp xuống lầu. Lúc này lầu một đại sảnh, sớm đã không còn trước đó dâm mị không khí, từng cái ăn mặc thể diện khách nhân như là chấn kinh chi chim đồng dạng rụt lại đầu, ẩn giấu đi chính mình, sợ bị Hàn Nhạc bọn người để mắt tới. Nếu là đám này xâm nhập Xuân Nguyệt lâu người là người bình thường ngược lại cũng thôi, bọn hắn còn có thể ỷ vào thân phận, địa vị răn dạy một phen, có thể xâm nhập Xuân Nguyệt lâu chính là toái nhạc võ quán quán chủ, thậm chí còn có quận thủ phủ người. Toàn bộ Thái Thương quận, còn có ai địa vị có thể cao hơn toái nhạc võ quán quán chủ cùng quận thủ phủ người? Đừng nói bọn hắn những khách nhân này, cho dù là Xuân Nguyệt lâu sau lưng lão bản, tại cái này hai phe thế lực trước mặt, cũng không dám lỗ mãng. Hàn quán chủ, một cái bụng vệ trung niên nhân vội vàng chạy đến, cung kính đối Hàn Nhạc nói ra, không biết ta Xuân Nguyệt lâu thế nhưng là có chỗ nào đắc tội. Hàn Nhạc lườm người này một chút, nhận ra hắn chính là cái này Xuân Giang lâu sau lưng lão bản Thường Sông. Thường Sông nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải Thái Thương quận người địa phương, mà chính là mười mấy năm trước đi tới Thái Thương quận làm ăn thương nhân, dựa vào tự thân không tầm thường năng lực, chỉ dùng thời gian 2 năm liền đặt mua cái này Thái Thương quận lớn nhất Thanh lâu Xuân Nguyệt lâu. Thường Sông tuy là một giới thương nhân, nhưng làm việc cực kỳ thủ quy củ, cũng sẽ không cưỡng ép bức bách nữ tử bán mình, ngược lại nguyện ý tiếp nhận một số sống không nổi nữ tử, bởi vậy vô luận là Hàn Nhạc vẫn là Trịnh Thanh đối với hắn cảm nhận đều không kém, cũng một mực yên lặng hứa Xuân Nguyệt lâu tồn tại, thậm chí còn vì đó cung cấp che chở. Chuyện không liên quan tới ngươi. Hàn Nhạc lắc đầu nói, lần này là quận thủ phủ cùng Hàn Mỗ liên hợp bắt tặc tử. Giải thích một câu về sau, Hàn Nhạc không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chân rời đi Xuân Nguyệt lâu. Nhìn qua Hàn Nhạc bọn người bóng lưng rời đi, Thường Sông thở dài một hơi, vừa rồi nhận được tin tức thời điểm, hắn nhưng là giật mình kêu lên, em chút coi là Toái Nhạc võ quán cùng quận thủ phủ muốn động thủ với hắn. May ra, Hàn Nhạc mục tiêu cũng không phải hắn, cũng không phải Xuân Nguyệt lâu, chỉ là một cái đến Xuân Nguyệt lâu tiêu phí khách nhân. Cái này Hàn Nhạc cũng quá bá đạo. Còn không phải sao? Cái này Xuân Nguyệt lâu bên trong tiêu phí đều là người thể diện, hắn làm sao có thể mạnh như vậy cứng rắn xuống tới? Chư vị, những lời này vẫn là không cần nói nhiều, cẩn thận hai vách mạch rừng. Hai vách mạch rừng lại như thế nào? Chẳng lẽ lại hắn Hàn Nhạc làm? Chúng ta liền không thể nói được. Hàn Nhạc bóng lưng biến mất trong tầm mắt về sau, trong đại sảnh người thể diện bọn họ cũng là tức giận, từng cái chỉ trích lấy Hàn Nhạc. Thường Sông lườm những này người một chút, trong lòng âm thầm lắc đầu, những này người có lẽ là bị trong nhà hạ nhân lấy lòng đã quen, một điểm ánh mắt kinh nghiệm đều không có, sau lưng nghị luận Hàn Nhạc, sợ không phải muốn chết. Hắn Thường Sông chỗ lấy có thể tại cái này quận thành bên trong xây dựng cái này lớn như vậy thanh lâu, liền là bởi vì hắn cẩn thận chặt chẽ, theo không trêu chọc thị phi, lại thỉnh thoảng sẽ còn cho quận thủ phủ, Toái Nhạc võ quán dâng lên hiếu kính, đây mới là hắn Xuân Nguyệt lâu có thể tại quận thành an tâm kinh doanh nguyên nhân. Giống như loại này sau lưng nghị luận Hàn Nhạc, nghị luận quận thủ phủ chuyện thế này, Thường Sông là không thể nào đi làm. Quận thành đông bắc phương hướng, một cái tên gọi Lý Gia Phà trong thôn nhỏ. Tại Hàn Nhạc bọn người bắt nô đại lang thời điểm, một trận yến hội chính tại nguyên bản thuộc về nên thôn trưởng trong phòng tổ chức. Theo Lý Gia Phà tên không khó coi đi ra, cái thôn này cùng Trần Gia thôn tương tự, thôn dân phần lớn đều họ Lý. Có thể theo Thái Sơn tặc đến, trong thôn này bên trong liền không còn có họ Lý nam nhân tồn tại. Ba ngày trước đó, Thái Sơn tặc đi tới chỗ này thôn sống nhỏ, không đợi Lý Gia Pha các thôn dân phản ứng lại, Thái Sơn tặc chính là cầm lên đồ đao, đem trong thôn nam nhân toàn bộ giết sạch sành sanh, sau đó liền chiếm cứ chỗ này thôn làng, làm Thái Sơn tặc đặt chân chi địa. Lúc này ở ban đầu vốn thuộc về thôn trưởng trong phòng, từng nhánh ngọn nến chính tiêu đốt lên, vẩy xuống quang mang chiếu sáng lấy toàn bộ đại sảnh. Từng cái hán tử khoanh chân ngồi dưới đất, trước người là bày đầy áp thức ăn, rượu cái bàn nhỏ, bên người còn có chí ít một đến hai nữ tử phục thị. Đem Lý Gia Pha nam nhân giết sạch về sau, Lý Gia Pha nữ nhân tự nhiên liền trở thành Thái Sơn tặc vật trong bàn tay, những này hầu ở các hán tử bên người nơm nớp lo sợ nữ nhân, tự nhiên chính là trước kia Lý Gia Pha nữ tính. Có can đảm phản kháng nữ tử, đã sớm bị Thái Sơn tặc giết sạch, lúc này còn lại, tự nhiên chính là tại bạo lực uy hiếp phía dưới, nguyện ý phục thị nữ nhân của bọn hắn. Cái này thịt heo sao vị đạo như vậy quái? Một cái hai tay để trần, ở ngực có một đống hộ tâm mao hán tử kẹp lên một khối thịt heo, nếm thử một miếng chi rồi nói ra. Nói chuyện đồng thời, nên hán tử còn đem bên người cẩn thận từng ly từng tí ngồi đấy Lý Gia Pha nữ tử ôm đến trong ngực, tùy ý vuốt ve. Lợn rừng ăn không được ám. Khoảng cách hộ tâm mao hán tử cách đó không xa, một cái đầu có chút nhọn nam tử cười nhạo nói, đây chính là đại đường gia trọng kim theo Thanh Châu phủ mua được nhũ hương trư, đổi lại trước kia, ngươi bực này người thô kệch cả một đời đều ăn không đến một thanh. Nhũ hương trư. Bị trao phúng hộ tâm mao hán tử cũng không giận, mà chính là truy vấn, cái này nhũ hương trư là cái gì thuyết pháp? Không chỉ là nên hán tử, những người khác cũng là ào ào hướng đầu nhọn nam tử ném đi ánh mắt nghi hoặc, hiển nhiên bọn hắn cũng hết sức tò mò. Đón ánh mắt của mọi người, đầu nhọn nam tử ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, cái này nhũ hương trư chỗ lấy mang theo nhũ hương hai chữ, liền là bởi vì này heo là dùng sữa người nuôi nấng đi ra. T. Mọi người cùng nhau hít sâu một hơi, sữa người bọn họ biết rõ, động lòng người nhũ nuôi nấng đi ra heo, bọn hắn còn chưa từng nghe tới. Trương C, ngươi nói có thể là thật? Hộ tâm mao hán tử không khỏi hỏi. Tự nhiên là thật. Đầu nhọn Trương Kiến hướng hộ tâm mao hán tử ném đi xem nhà quê ánh mắt, chợt nói ra, cái này nhũ hương trư tại châu phủ bên kia thế nhưng là đại hộ nhân gia chuyên trúc thịt. Nghe nói cái này nhũ hương trư tuyển dụng chính là thượng đẳng nhất heo loại, từ nhỏ dùng người nhũ tiến hành nuôi nấng, trừ sữa người bên ngoài, không cho ăn bất luận cái gì đồ ăn. Chính là bởi vì như thế, cái này nhũ hương trư mới có thể nắm giữ một cố đặc biệt sữa hương vị. Theo ta được biết, cái này nhũ hương trư xuất chuồng thời điểm bình thường chỉ có 50 cân tả hữu, một cái nhũ hương trư tại châu phủ bên kia có thể bán ra 200 lượng bạc giá trên trời. Chương 359, chơ chén chương 359, chơ chén đi qua Trường Kiến một phen nói khoác về sau, mọi người nhìn về phía trên bàn thịt heo ánh mắt trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Hộ tâm mao hán tử kẹp một con heo thịt đưa vào trong miệng hung hăng nhấm ướt, cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là xác thực, hắn gật gù đắc ý nói, không hổ là châu phủ quý người mới có thể ăn đến lên độ vận, quả thật có một cố đặc biệt sữa hương vị. Nghe vậy, những người khác cũng là ào ào động đũa, kẹp lên nhũ hương trư thịt đưa vào trong miệng, khen không dứt miệng. Nhũ hương trư quả nhiên là heo như kỳ danh, có một cố sữa hương vị. Không hổ là sữa người dưỡng đi ra heo, thơm, quá thơm, cái này châu phủ lão gia cũng là sẽ hưởng thụ, liền thịt heo đều phải ăn nhũ hương trư dạng này a. Qua ba lần rượu, trên choang cấp trên mọi người dâm nghị cũng nổi lên. Hào hào đem bên người hầu hạ Lý Gia Pha nữ nhân kéo đến bên người, bắt đầu dở trò, không khó đoán được, một trận lưu đại hội sắp mở ra. Mà tại chủ tọa trên, Vương Thái Sơn nhìn qua tình cảnh này, trong lòng âm thầm lắc đầu. Vương Thái Sơn bên người cũng không có nữ nhân đi cùng, bởi vì hắn căn bản trướng mắt Lý Gia Pha những này làn da thô ráp, không có nửa phần nữ nhân bị Lý Gia Pha nữ tử, cũng không phải rất để ý mình những này thủ hạ. Tám nhân võ giả xuất thân, về sau thêm vào Vương gia Vương Thái Sơn, vẫn luôn cảm thấy, chỉ có Vương gia cái này các đại gia tộc quý nữ mới có thể xứng với chính mình, hắn cũng vẫn muốn cầu hôn Vương gia nữ. Cho dù là một cái thứ nữ đều được, bất quá Vương gia gia chủ một mực không có đáp ứng. May ra, gần nhất Vương gia gia chủ ý buông lỏng một số, Vương Thái Sơn nghĩ thầm, chỉ cần mình có thể nhiều là Vương gia làm việc, tất nhiên có thể đạt được ước muốn. Dù sao, giống như cướp bóc Trịnh gia thương đội loại sự tình này, Vương gia là không tiện ra mặt, nhất định phải dựa vào hắn Vương Thái Sơn, cùng hắn Vương Thái Sơn thuộc hạ những này thô lỗ Thái Sơn tập mới được. A, quân thủ phủ, một gian kho củi bên trong vang dội Ngô Đại Lang tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Trần Đạo cùng Trịnh Thanh đứng ở ngoài cửa, trong lòng không có chút nào đồng tình. Một cái có lương tri, có đạo đức danh giới cuối cùng người, phàm là hiểu qua Ngô Đại Lang người này, liền rất khó đối với hắn sinh ra bất kỳ đồng tình chi tâm. Nam nhân háo sắc cũng không phải cái gì tội ác tày trời khuyết điểm, chơi gái tại Hạ Quốc cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, có thể giống như Ngô Đại Lang như vậy, đã chơi gái, lại thường xuyên trắng trợn cướp đoạt dân nữ, thậm chí đem bắt cóc nữ tử đùa bỡn đến chết, thực đang làm người chỗ chơ chẽn. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, kho củi cửa lớn bị đẩy ra, Hàn Nhạc một mặt âm trầm đi ra, trên tay nhiễm lấy một chút vết máu, trên thân ngược lại là sạch sẽ. Cha, đều hỏi ra sao? Hàn Thanh dò hỏi. Hàn Nhạc im lặng một lát, thanh âm trầm thấp đem theo Ngô Đại Lang miệng bên trong biết được tin tức nói ra. Sau khi nghe xong, bất luận là Trịnh Thanh, vẫn là Trần Đạo, lại hoặc là ở một bên chờ đợi Hàn Tấn, Trịnh Thu Nhạn bọn người đều là sắc mặt khó coi. Đem một cái thôn làng đồ sạch sẽ, tu hú chiếm tổ chim khách, cái này Thái Sơn tặc đáng chết. Trịnh Thanh một quyền nện ở trên vách tường, thần sắc phẫn nộ. Hắn mặc dù không phải từ trí văn loại kia đối hạ tầng ôm lấy mãnh liệt lòng thông cảm quan biên, nhưng chung quy là thủ quận thành bách tính công nhận của thủ, thế mà Thái Sơn tặc lại dưới mí mắt của hắn, đối với hắn quản lý bách tính làm ra đồ thôn hành động, cái này không thể nghi ngờ nhường Trịnh Thanh cực kỳ phẫn nộ. Trần Đạo mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì hiện lên một cỗ lửa giận vô hình. Hắn đối thế giới này người tính cũng không có ôm lấy quá cao chờ mong, dù sao cho dù là kiếp trước khắp nơi đều có camera Hoa Quốc, cũng vô pháp làm đến ngăn chặn tội ác. Nhưng lúc này Trần Đạo lại phát hiện mình vẫn là đánh giá cao nhân tính, đem một cái thôn làng nam người đổ sát sạch sẽ, sau đó đem nữ nhân nuốt vì phát tiết dục vọng nô lệ, đây tuyệt đối là Trần Đạo thấy qua lớn nhất ác. Không chỉ là Lý Gia Pha. Hàn Nhạc lắc đầu, trên mặt lóe qua một vẻ bi ai, tại Lý Gia Pha trước đó, Thái Sơn tặc đã đổ qua không chỉ một thôn làng, chỉ là bởi vì thôn làng bị đổ đến quá sạch sẽ, bởi vậy Trịnh Minh mới một mực chưa có thể biết được. Mọi người trầm mặc. Trịnh Thanh thì là cắn răng, gàn từng chữ, bản quan lấy đầu người người bảo đảm, tất sát cái này Thái Sơn tặc. Giờ khắc này, vô luận là Trịnh Thanh, vẫn là Trần Đạo, lại hoặc là Hàn Thanh bọn người, trong lòng đối Thái Sơn tặc sát ý đều sôi trào đến đỉnh điểm. Sáng sớm, quận thành cửa thành Bắc vị trí, không ít sáng sớm đi ra ngoài bách tính thấy được một màn kỳ cảnh. Đã thấy lúc này trên đường phố rộng rãi, từng thất tuấn mã chính đang chậm rãi tiến lên, tại tuấn mã trên lưng thì là đang ngồi từng cái khí thế không tầm thường hán tử, nhưng hán tử này từng cái đỉnh nón trụ quan giáp, thấy không rõ khuôn mặt, có thể từ trên người bọn họ, dân chúng vẫn cảm giác được một câu ngay ngắn nghiêm nghị. Sao nhiều như vậy quân sĩ? Là phát sinh đại sự gì sao? Chẳng lẽ lại có tặc nhân công thành? Hai tử mau tránh ra, ngươi không muốn sống nữa. Một số đúng lúc ở vào chi quân đội này phía trước dân chúng nào ảo trốn đến bên đường, ánh mắt kính ý nhìn về phía những này quân sĩ. Phong kiến quốc gia quân đội cũng không phải kiếp trước Hoa Quốc tử lệ binh, bọn hắn thường thường quân kỷ kém. Binh qua như trải cái từ này cũng là dùng để hình dung phong kiến thời kỳ quân đội, những này quân đội có lẽ tác chiến không được, nhưng quay rối bách tính lại là cái đỉnh cái hào thủ, bởi vậy, Hạ Quốc bách tính đối quân đội luôn luôn là đứng xa mà trông. Không ít bách tính thậm chí cúi đầu xuống, rất sợ gây nên chi quân đội này chú ý thế mà, dân chúng hiển nhiên là nhận lầm. Đội nhân mã này cũng không phải Hạ Quốc quân đội, mà chính là do quận thủ phủ, Thoái Nhạc Võ Quán cùng Trần Đạo, Trần Thành bọn người tạo thành đội ngũ. Hôm nay sắc trời mời vừa hừng sáng, Trịnh Thanh liền đem chúng người đưa tới quận thủ phủ khố phòng, phát cho mọi người giáp trụ, cũng cho mỗi người phối một con tuấn mã, thuận tiện mọi người ra khỏi thành diệt phỉ. Đi, đi, đi. Móng ngựa gõ tại quận thành thanh thạch mặt đường trên, phát ra ngột ngạt thanh âm. Không bao lâu, đội ngũ liền tại cửa thành bắt trước dừng lại, Trịnh Thanh lấy xuống mũ giáp, ngoắc gọi tới thành vệ quân thống lĩnh Đinh Nghị, phân phó nói, đợi chút nữa chúng ta sau khi rời đi, ngươi lập tức đóng cửa thành, sau đó phối hợp Nhạn Nhi hành động. Trịnh Thanh lúc nói chuyện, nó bên cạnh một đạo nhỏ nhắn xinh xắn một chút thân ảnh cũng tháo xuống mặt nạ, lộ ra Trịnh Thu Nhạn cái kia trương tinh xảo khuôn mặt. Làm quận thủ đích trưởng nữ, Trịnh Thu Nhạn đương nhiên sẽ không là nhìn từ bề ngoài bộ kia nũng nịu bộ dáng, trên thực tế, Trịnh Thu Nhạn cũng là võ giả, lại thực lực không tầm thường, nắm giữ thất phẩm cảnh giới thực lực. Nếu không phải tự thân thực lực quá cứng, Trịnh Thu Nhạn cũng vô pháp ăn mặc dạng này một thân giáp trụ hành động, phải biết, cái này thân khôi giáp trọng lượng chí ít tại 30 cân trở lên, cô gái tầm thường cầm đều chưa hẳn có thể cầm lên, chớ nói chi là ăn mặc cái này một thân trầm trọng khôi giáp hành động tự nhiên. Vâng. Đinh Nghị ôm quyền lĩnh mệnh. Trịnh Thanh thì là quay đầu đối Trịnh Thu Nhạn nói ra, Nhạn Nhi, ta đã cho quận nha bên trong sâu mọt phát đi mời bắn kiện, sau đó bọn hắn sẽ tụ tập tại quận nha bên trong, đợi chúng ta sau khi rời đi, ngươi liền bắt đầu hành động. Trịnh Thanh làm cái cắt cổ động tác. Chương 360, Phạm Thượng làm loạn. Chương 360, Phạm Thượng làm loạn. Quận nha bên trong rất nhiều quan viên cũng không phải là cùng Trịnh Thanh là một lòng, ngược lại là Vương gia người phát ngôn, lúc này Trịnh Thanh muốn đối phó Vương gia, tự nhiên muốn trước thanh lý mất những sâu mọt này. Vâng, phụ thân. Ừm. Trịnh Thanh gật một cái, giơ tay nói, xuất phát. Dứt lời, Trịnh Thanh đánh ngựa ra khỏi thành, sau lưng Hàn Nhạc, Trần Đạo bọn người hào hào đuổi theo. Không bao lâu, cả đám ngựa chính là ra khỏi thành, sau đó Đinh Nghị dựa theo Trịnh Thanh chỉ thị, đem nặng nề cổng thành chậm rãi đóng lại. Cùng lúc đó, quân thành đồ vật nam ba chỗ cổng thành, cũng tại sớm thu đến Trịnh Thanh mệnh lệnh tình huống dưới, đem ba tòa cửa thành toàn bộ đóng lại. Đinh thống lĩnh, Trịnh Thu Nhạn một lần nữa đưa mũ giáp mặc vào, mở miệng nói, làm phiền mang lên thành vệ quân theo ta hành động. Vâng. Lưu lại mấy cái thành vệ quân trông coi cổng thành về sau, Đinh Nghị dẫn 40 mấy cái đỉnh nón trụ quang giáp quân sĩ, cùng Trịnh Thu Nhạn cùng một chỗ thẳng đến quận thủ phủ. Mà lúc này quận thủ phủ bên trong, một đám bị Trịnh Thanh mời hội tụ tại đại sảnh đám quan chức trong lòng nghi hoặc phi thường. Hôm nay trời còn chưa sáng, bọn hắn liền nhận được quận thủ phủ hạ nhân đưa tới thư mời, nói là Trịnh Thanh mời bọn họ đến đây quận thủ phủ thương nghị sự tình, nhưng bọn hắn người đã đến, nhưng không thấy Trịnh Thanh bóng người, cái này không khỏi để bọn hắn 10 phần phiền lòng. Cái này Trịnh quận thủ giá đỡ là càng lúc càng lớn. Một cái bục vệ, thanh âm lanh lảnh phì tử âm dương quái khí mà nói, người này tên là Phùng Tiền, chức vị là quận úy, cũng chính là quận thành trên danh nghĩa người đứng thứ hai, bởi vì lương tựa vương gia quan hệ, hắn luôn luôn cùng Trịnh Thanh 10 phần không hợp nhau, thường xuyên tại công vụ trên cùng Trịnh Thanh đối nghịch. Đúng vậy a, cái này Trịnh quận thủ là càng ngày càng không đem chúng ta để ở trong mắt. Một cái lao giả tóc hoa râm, quan khí 10 phần lao giả nói ra. Những người khác cũng là ảo ảo phụ họa. Không tệ, cái này Trịnh quận thủ lại để cho chúng ta chờ lâu như vậy, cái này là hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong mắt. Hừ, cái kia Trịnh Thanh khi nào đem chúng ta để vào mắt qua? Cái này quận thành cũng là Trịnh Thanh độc đoán, cái nào có chúng ta nói chuyện chỗ trống. Mọi người ngươi một lời ta một câu, phát tiết đối Trịnh Thanh bất mãn. Đừng nhìn Trịnh Thanh tại đối mặt Trần Đạo thời điểm vẫn luôn là hòa hòa khí khí bộ dáng, có thể chỉ có tại quận nha bên trong cùng hắn cộng sự người mới biết, Trịnh Thanh xử sự cực kỳ bá đạo, cho dù là quận úy Phùng Tiền cũng vô pháp cùng hắn chống lại. Trên thực tế, đây cũng là Trịnh Thanh hành động bất đắc dĩ. Vương gia tại Thái Thương quận chiếm cứ mấy trăm năm, mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ, toàn bộ quận nha đã sớm bị vương gia thẩm thấu thành cái sàng, Trịnh Thanh tiền nhiệm mới bắt đầu, toàn bộ quận nha cơ hồ đều là vương gia người. Cái này khiến cùng vương gia đối địch hắn căn bản vô pháp làm việc, hắn nếu là không cường ngạnh một số, chỉ sợ vài phút liền bị vương gia giá không thành chỉ huy một mình. Chư vị hẳn là đều biết đi, gần nhất vương gia cùng cái kia Trịnh Thanh có thể nói 10 phần không hợp nhau. Cái kia lão giả tóc hoa dâm thâm trầm cười nói, nói không chừng cái gì thời điểm cái này Trịnh Thanh quận thủ vị trí liền khó giữ được. Nghe vậy, mọi người đều là mặt lộ vẻ mỉm cười, bọn họ đều là lưng tựa vương gia quan viên, như vương gia có thể đem Trịnh Thanh làm xuống đài, bọn hắn tự nhiên có thể nắm giữ càng nhiều quyền lực cùng lợi ích. Theo bản quan biết, Phùng Tiên ngón tay cái vướt ve chính mình chân bóng cái cằm, chính muốn nói gì, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến ồn ào thanh âm. Ngay sau đó, cái này đến cái khác thân mặc khôi giáp quân sĩ tràn vào chỗ này lại sảnh, đem bọn hắn bao vây lại. Các ngươi là thành vệ quân. Cái kia lão giả tóc hoa dâm trước hết phản ứng lại, đánh lấy giọng quan quát lớn, ai cho phép các ngươi tự tiện tiến vào quận nhà? Thô bị binh lính, cho lão phu lăn ra ngoài. Phùng Tiên cũng là sắc mặt khó coi nói, thành vệ quân chức trách chính là trông coi cổng thành, ai cho phép các ngươi tự ý rời vị trí? Ta nhìn Đinh Nghị là không muốn làm. Những người khác cũng là dùng miệt thị ánh mắt nhìn về phía những này quân sĩ, hiển nhiên, bọn hắn cũng không có đem những thành vệ quân này để vào mắt, trong lòng chắc chắn những này quân sĩ không dám xuống tay với bọn họ. Dù sao, bọn hắn là quan, mà những này quân sĩ thì là thô bị quân hán, phạm thượng là muốn mất đầu. Phùng quận úy quả nhiên là quan uy 10 phần a. Một đạo thân ảnh kiều tiểu vượt qua đám người ra, tháo xuống mũ giáp, lộ ra Trịnh Thu Nhạn cái kia trương thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt. Ngươi là? Phùng Tiên trừng mắt, kinh ngạc nói, Trịnh quận thủ nữ nhi. Chính là tiểu nữ tử. Trịnh Thu Nhạn cười tủm tỉm hồi đáp. Cái kia lão giả tóc hoa dâm thì là cậy giá lên mặt, đau lòng nhức óc nói, Trịnh Thu Nhạn, ngươi không quan thân, vẫn là một giới nữ lưu, sao dám dẫn binh tiến vào quận nhà? Hẳn là ngươi muốn hỏng luân lý cương thường. A, Trịnh Thu Nhạn suy cười một tiếng, những lão giả này, từng cái lấy luân lý cương thường đến trói buộc nữ tính, từng cái xem thường nữ tính, trong nhà lại là thê thiếp vô số. Khỏi cần phải nói, liền nói cái này cậy giá lên mặt lão giả kia, tuổi tác đều có gần 80, gần đây còn nạp 3 cái tiểu thiếp, cũng không sợ mệt chết tiểu thiếp trên bụng. Cũng không biết là nguyên nhân gì, nhìn đến lão giả này trong mấy mắt. Trịnh Thu Nhạn trong đầu không kiểm hãm được lóe qua Trần Đạo mặt. Trần Đạo đại khái là Trịnh Thu Nhạn thấy qua nhất là tôn trọng nữ tính người, cái này tôn kính cũng không phải nói Trần Đạo sẽ cho nữ tính cái gì ưu đãi, mà là bình đẳng đối đại mỗi một nữ tử. Tại Trần Đạo trong ánh mắt, không nhìn thấy mảy may đối nữ tử khinh thị, ngược lại sẽ cho nữ tử tay làm hàm nhai cơ hội. Tại Trần Gia Thôn thời điểm Trịnh Thu Nhạn liền có nhìn đến, cho dù là nữ tử, tại Trần Gia Thôn cũng có thể dựa vào chính mình cần cù, dựa vào hai tay của mình nuôi sống chính mình, không cần phụ thuộc vào nam nhân. Cái này là bao nhiêu tự cường nữ tính mộng tưởng. Cùng Trần Đạo so sánh, trước mắt những này đọc đủ thứ thi thư, nhìn như có chi thức hiểu lễ nghĩa người đọc sách liền cùng bên đường cất chó một dạng, thối không người được. Đinh thống lĩnh, Trịnh Thu Nhạn trong mắt lóe lên một tia lanh ý, lười nhắc cùng những lao giả này lý luận, trực tiếp đối Đinh Nghị hạ lệnh, toàn giết đi. Cái gì? Phùng Tiên bọn người đồng tử kịch chấn, bọn hắn nghĩ tới vô số Trịnh Thu Nhạn mang binh vào quận nha nguyên nhân, có thể duy trì có không nghĩ tới. Trịnh Thu Nhạn lại dám giết bọn hắn. Trịnh Thu Nhạn, ngươi muốn phạm thượng làm loạn. Lão giả tóc hoa dâm ngoài mạnh trong yếu quá lớn, giờ khắc này, hắn là thật sợ hãi. Hắn bình thường có thể ỷ vào quan thân tại bách tính trước mặt làm mưa làm gió, nhưng làm đồ đao sắp rơi vào trên người thời điểm, hắn không thể không thừa nhận, hắn thật sợ hãi. Hắn mặc dù cao tuổi, có thể trong nhà tài phú vô số, mỹ thiếp như vân, còn không có hưởng thụ đầy đủ đâu, như thế nào bỏ được đi chết? Trịnh Thu Nhạn, ngươi lớn mật. Đinh Nghị, ngươi nhanh chóng mang binh tối lui, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đinh Nghị, ngươi làm thật muốn phạm thượng làm loạn. Phùng Tiên bọn người một bên quát lớn lấy Đinh Nghị, một bên thân thể 10 phần thành thật liên tiếp lui về phía sau. Những này bình thường dạng chó hình người quan viên, tại đối mặt tử vong thời điểm, biểu hiện liền dân chúng bình thường cũng không bằng. Dù sao, dân chúng bình thường nghèo liền thường một cái mạng, mà bọn hắn thế nhưng là trong nhà có tòa nhà lớn, có ruộng tốt, có thê thiếp vô số, bọn hắn đối với cái thế giới này quyến luyến, xa xa thắng dân chúng bình thường, đối với sợ hãi tử vong cũng vượt xa xa dân chúng bình thường. Chương 361, đổ máu. Chương 361, đổ máu. Nghe được Trịnh Tu Nhạn hạ lệnh một khắc này, Đinh Nghị trên mặt lóe qua vẻ dãy rủa. Cũng không phải bởi vì hắn không muốn nghe lệnh, mà là bởi vì Phùng Tiền bọn người đã từng đều là thượng cấp của hắn, đã từng đem hắn hô tới quát lui tồn tại. Giờ phút này bỗng nhiên nhường hắn đối đã từng thượng cấp hạ sát thủ, hắn bản năng có chút không dám. Có thể khi thấy Phùng Tiền bọn người sắp chết đến nơi còn dám trái lại uy hiếp chính mình thời điểm, Đinh Nghị bình thường trở lại. Trước kia hắn nhìn đến chính là cao cao tại thượng, xem thường binh lính quan uy mười phần Phùng Tiền, mà giờ này khắc này, hắn nhìn đến chính là ngoài mạnh trong yếu, liền dân chúng cũng không bằng cái gọi là đại quan. Sáng sảng, yêu đao ra khỏi vỏ, Đinh Nghị giơ đao lên lưới, theo ta giết. Dứt lời, Đinh Nghị làm trước một bước phóng ra, một đao bổ về phía lui chậm nhất lão giả tóc trắng. Lão giả thậm chí đều không có thể phản ứng lại, trên thân chính là nhiều hơn một đạo theo bả vai lan tràn đến bên hông vết thương ghê rợn. Hắn cúi đầu nhìn không ngừng chảy máu vết thương một chút, đồng tử, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy lấy. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được, những cái kia đã từng bị hắn xem thường, bị hắn coi là thô bị binh lính quân hắn, là thật có thể muốn mạng của hắn. Ngươi, lão giả há to miệng, có lẽ là muốn cầu xin tha thứ, cũng có lẽ là nghị mắng chửi Đinh Nghị, có thể Đinh Nghị đã không cho hắn cơ hội. Chỉ thấy Đinh Nghị trở tay một đao vung ra, thật lớn một cái đầu lâu chính là phóng lên tận trời. Đầu nện rơi xuống đất ngột ngạt thanh âm tựa như vang vọng tại Phùng Tiền trời trong lòng của người ta đồng dạng, lệnh trái tim của bọn hắn đều kịch liệt nhảy lên. Mà cùng lúc đó, tử vong cũng tại từ từ tới gần lấy bọn hắn. Đinh Nghị, ngươi chết không yên lành. Chính Thanh, ngươi tùy ý sát hại đồng liêu, triều đình tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Chính Thanh, lão phu nguyền rủa cả nhà ngươi chết không yên lành. Rất nhanh, quận nha bên trong chính là vang lên tiếng mắng chửi cùng tiếng kêu rên. Tại thành vệ quân dưới đồ đao, Phùng Tiền chờ một đám liền võ giả đều không phải là quan viên căn bản không có mảy may phản kháng chỗ trống, vẹn vẹn mấy cái hô hấp công phu, chính là toàn viên thảm chết tại dưới đồ đao. Máu tươi tại trong đại sảnh chảy xuôi, hội tụ thành một đầu lại một đầu dòng suối nhỏ, toàn bộ mặt đất càng là giống như nhiễm lên một tầng màu đỏ đồng dạng, nhìn một cái, giống như nhân gian luyện ngục. Hô. Đinh Nghị lồng ngực phập phồng, tiêu hao mặc dù không lớn, có thể hô hấp lại là có chút gấp rút. Tại trước hôm nay, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày mình có thể tự mình động thủ chặt xuống Phùng Tiền đám người đầu. Nhìn qua cái kia từng đôi tựa như chết không nhắm mắt hai mắt, Đinh Nghị trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra một số khoái cảm. Những này đại quan trước kia chưa bao giờ đem hắn dạng này quân hắn để vào mắt qua, cho dù hắn là cựu phẩm võ giả cũng giống vậy. Mà bây giờ, bọn hắn cũng là bị chính mình đã từng chỗ xem thường quân hắn chém đứt đầu, cũng không biết bọn hắn ở dưới cựu tuyển sẽ là như thế nào tâm thái. Chính Thu Nhạn nhìn Đinh Nghị một chút, nói, lưu mấy người dọn dẹp một chút nơi này, những người khác tiếp tục theo ta xuất phát. Trừ quận nha những quan viên này bên ngoài, vương gia trong thành còn có không ít tiệm lương thực, trước kia Trịnh gia vì để tránh cho cùng vương gia trở mặt, một mực không có lựa chọn động sản nghiệp của vương gia. Nhưng hôm nay, Chính Thanh cũng định cùng vương gia không chết không thôi, những này tiệm lương thực tự nhiên cũng đến thu hoạch thời điểm. Phải biết, toàn bộ Thái Thương quận, thậm chí toàn bộ Thanh Châu đều tại thiếu lương, làm quận thủ Chính Thanh, sớm đã trông mà thèm vương gia lương thực rất lâu. Vâng. Đinh Nghị ôm quyền lên tiếng, điểm mấy cái binh lính, để bọn hắn lưu tại quận nha thanh lý thi thể cùng vết máu, chính mình thì là mang theo cái khác binh lính, đi theo Trịnh Thu Nhạn bước chân. Rất nhanh, quận thành bên trong chính là bắt đầu đại lượng đổ máu. Chính Thu Nhạn dẫn đầu đội ngũ cương ép phá mở một gian ở giữa tiệm lương thực cửa lớn, đem tiệm lương thực trưởng quỹ một đao chém giết, chợt bắt đầu vận chuyển lương thực. Đến mức trong cửa hàng tiểu nhị, Chính Thu Nhạn thì là không hề động bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn khống chế lại. Những này tiểu nhị chỉ là một số tại tiệm lương thực bên trong làm công nghèo khổ bách tính, Chính Thu Nhạn cũng không phải là người hiếu sát, đương nhiên sẽ không liên lụy vô tội. Vương gia trang viên, Vương Văn Thù nằm tại trên giường, đầu gối lên tiểu thiếp mềm mại đùi, bên cạnh còn có một cái tư sắc không tầm thường tiểu thiếp đang vì hắn xoa bóp. Tiểu thiếp khí lực cũng không lớn, nào nặng cường độ tại Vương Văn Thủ dạng này võ giả xem ra cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. Bất quá xoa bóp nha, ấn có được hay không có lúc cũng không trọng yếu, trọng yếu là xoa bóp người. Thật giống như kiếp trước một ít đẹp trai đi nhà tắm tiêu phí một dạng, nếu vì nó phục vụ là một năm phương 18, da trắng mỹ mạo kỹ thuật viên, dù là nàng ấn khí lực lại nhỏ, phục vụ lại kém, đẹp trai chỉ sợ cũng rất khó cho ra đánh giá kém. Nhưng nếu là vì đó phục vụ là một cái 40 tuổi bác gái, cái kia chỉ sợ ấn cho dù tốt, đẹp trai cũng là không hài lòng. Giờ phút này Vương Văn Thủ tâm thái đúng là như thế. Bên cạnh tiểu thiếp xoa bóp mặc dù không có gì lực đạo, thế nhưng yếu đuối không xương tay nhỏ ấn ở trên người, nhường hắn có một loại toàn thân nhẹ nhõm, buồn ngủ xúc động. Lao ra. Lại tại lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm lo lắng. Nghe ra đây là mới nhâm quản gia thanh âm, Vương Văn Thủ nửa híp mắt nói, "Vào đi." Tiếng nói vừa ra, một cái ước chừng 40 tuổi nam nhân đi đến, không dám nhìn Vương Văn Thủ hai cái tiểu thiếp một chút, chỉ là cúi đầu nói, "Lao ra, quận thành bên kia ra chuyện." "Ừm." Vương Văn Thủ đột nhiên mở mắt ra, nghiêng người sang nhìn về phía mới nhâm quản gia Vương Lãng, "Quận thành ra chuyện?" Quận thành có thể xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Vương Lãng cấp tốc báo cáo, vừa rồi lão nô nhận được tin tức, nửa canh giờ trước, quận thành đống nhiên đóng lại bốn cái cổng thành. Đóng cửa thành. Vương Văn Thủ đống nhiên đứng dậy, thần sắc hoảng hốt. Quận thành cũng không phải loại kia có thể tự cung tự cấp thành thị nhỏ, nắm giữ 200.000 nhân khẩu ở bên trong sinh hoạt quận thành đối với thương nghiệp ỷ lại trình độ cũng không nhỏ dưới tình huống bình thường, quận thành cổng thành chỉ có đến lúc buổi tối mới có thể đóng lại, lúc này chính là giữa ban ngày, quận thành lại đột nhiên đóng cửa cổng thành, điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ là có tặc nhân công thành? Vương Văn Thủ theo bản năng hỏi, trừ nguyên nhân này ra, hắn nghĩ không ra bất kỳ quận thành cổng thành đột nhiên đóng cửa lý do. ngoài thành cũng vô tạc người. Vương Lãng lắc đầu nói, đến đây báo cáo người còn nói cho lão nô một việc, cửa thành đóng trước đó, có một đội kỵ binh rời đi quận thành.
Cái gì?
Vương Văn Thù giật mình, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại dự cảm không ổn. Tại Thái Thương quận chiếm cứ mấy trăm năm, Vương gia đối quận thành tình huống nội bộ rõ như lòng bàn tay, Vương Văn Thù rất rõ ràng, quận thành là không tồn tại kỵ binh. Mà Vương Lãng lại nói, tại cửa thành đóng trước đó có một đội kỵ binh rời đi quận thành, cái này rất khó không cho Vương Văn Thù suy nghĩ nhiều. Hạ quốc thiếu ngựa, càng thiếu chiến mã, một thất hợp cách chiến mã chí ít cần 100 lạng bạc. Cái này mang ý nghĩa chiến mã căn bản không phải người bình thường có thể có được, cho dù là triều đình cũng vô pháp phân phối quá nhiều kỵ binh, mà lấy Vương Văn Thù đối quận thành hiểu rõ, toàn bộ quận thành duy nhất có thể kiếm ra một đội chiến ngựa cũng chỉ có Trịnh Gia. Chương 362, treo củ cải. Chương 362, treo củ cải. Trịnh Gia bởi vì xử lý thương nghiệp quan hệ, cầm giữ có không ít mua sắm chiến mã con đường. Theo Vương Văn Thù biết, quận thủ phủ bên trong liền giấu lấy số lượng không ít chiến mã. Bởi vậy, Vương Văn Thù cơ hồ có thể 100% kết luận, cái kia đội ra khỏi thành kỵ binh, tất nhiên cùng Trịnh Gia có liên quan. Mà gần nhất trong khoảng thời gian này, Vương gia cùng Trịnh gia xung đột kịch liệt. Không tốt. Vương Văn Thù đột nhiên giật mình, thất thanh nói, đội kỵ binh kia chỉ sợ là hướng về phía ta Vương gia tới. Lời này vừa nói ra, Vương Lãng sắc mặt nhất thời nhất biến, hướng về phía Vương gia tới, chẳng lẽ lại cái kia Trịnh Thanh là muốn cùng Vương gia khai chiến hay sao? Không đúng không đúng. Lúc này, Vương Văn Thù lại là lắc đầu, Vương gia trang viên phòng thủ nghiêm mật, cái kia Trịnh Thanh không phải kẻ ngu dốt, lý nên sẽ không công kích Vương gia trang viên mới đúng. Đối với nhà mình trang viên an toàn tính, Vương Văn Thù vẫn là tương đối tự tin, lấy Vương gia trang viên lực phòng ngự, cho dù là hơn ngàn quân đội vây công, một lát cũng bắt không được tới. Đến mức dựa vào một đội kỵ binh cầm xuống Vương gia trang viên, vậy liền càng không có thể. Mọi người đều biết, kỵ binh càng thích hợp giã chiến, công thành chiến bộ binh tác dụng xa lớn xa hơn kỵ binh, trừ phi Trịnh Thanh phái ra kỵ binh từng cái đều là trung tam phẩm võ giả, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng công phía dưới Vương gia trang viên. Trịnh Thanh không phải kẻ ngu dốt, ngược lại hắn cực kỳ thông minh, nếu không cũng không thể nào cùng Vương gia chống lại nhiều năm như vậy, tự tìm đường chết loại sự tình này Trịnh Thanh khẳng định là sẽ không làm. Có thể nếu không phải chạy Vương gia tới, cái kia Trịnh Thanh phái một đội kỵ binh ra khỏi thành là dụng ý gì? Trầm tư một lát, Vương Văn Thù đột nhiên nhìn về phía Vương Lãng, hỏi: "Kỵ binh là từ cái nào phương hướng ra khỏi thành?" "Cửa thành bắc." "Ta hiểu được." Vương Văn Thù vỗ đầu một cái, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Trịnh Thanh nên là hướng về phía Thái Sơn Tặc đi, xem ra cái này Trịnh Thanh là muốn cùng ta Vương gia toàn diện khai chiến a. Thái Sơn Tặc chính là Vương gia ở sau lưng ủng hộ thế lực, Trịnh gia không thể nào không biết điều này, mà lúc này Trịnh Thanh lại là đột nhiên chạy Thái Sơn Tặc mà đi, kết hợp với quận thành cửa thành đóng động tác, Vương Văn Thù có lý do hoài nghi, Trịnh Thanh là muốn cùng Vương gia khai chiến. Ý thức được điểm này, Vương Văn Thù trực tiếp đối Vương Lãng nói ra, đi mời các tộc lão tới, liền nói ta có chuyện quan trọng muốn cùng bọn họ thương lượng. Vâng. Vương Lãng không dám thất lễ, quay người bước nhanh rời đi. Không lâu sau đó, ba đạo giản mua thân ảnh bị Vương gia hạ nhân đỡ lấy đi tới trong gian phòng này. Lúc này trong phòng hai cái tiểu thiếp đã bị Vương Văn Thù phái cách, nhìn thấy ba cái lão nhân sau khi đi vào, ngồi tại trên ghế bành hắn vội mở miệng nói, đại bá, nhị bá, tam bá. Cái gọi là tộc lão chính là Vương gia đời trước lão nhân, cũng chính là Vương Văn Thù bá bá. Những lão nhân này mặc dù không là tộc trưởng, nhưng ở trong tộc sức ảnh hưởng không thể coi thường, mỗi khi gặp trong nhà phát sinh đại sự, Vương Văn Thù đều cần cùng bọn hắn thương nghị một phen. Văn Thù. Bị Vương Văn Thù gọi là đại bá lão nhân tại thị nữ nâng đỡ ngồi ở trên ghế bành, mở miệng hỏi, đột nhiên gọi chúng ta là có chuyện gì? Cha hỏi thời điểm, nên lão nhân còn đem bị thị nữ của hắn nắm vào ngực mình, nhường thị nữ ngồi tại trên đùi của mình, nhẹ nhàng ngửi ngửi thị nữ trên sợi tóc hương khí. Cái khác hai cái lão nhân cũng là học theo, đối thị nữ giở trò lên. Bọn hắn những này tộc lão lúc tuổi còn trẻ đều là võ giả, bây giờ tuy là giàn mua, nhưng thân thể tố chất vẫn so ông già bình thường cường hắn nhiều, khỏi cần phải nói, chí ít sủng hạnh nữ nhân là không có vấn đề. Về phần tại sao muốn người nâng, những này thị nữ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhiều làm chút việc không tốt sao? Là như vậy. Vương Văn Thù dường như đối ba cái tộc lão động tác tập mãi thành thói quen, mở miệng nói, nửa canh giờ trước, quận thành cổng thành đột nhiên đóng cửa. Vương Văn Thù tốc độ nói thật nhanh đem Vương Lãng báo cáo tin tức nói ra. Sau khi nghe xong, Vương Văn Thù đại bá ngừng trêu chọc thị nữ động tác, cau mày nói, ngươi nói là cái kia Trịnh Thanh muốn đối phó Thái Sơ Tặc. Không tệ. Vương Văn Thù trịnh trọng gật đầu. Cái kia Trịnh Thanh là đầu góc nước vào hay sao? Vương Văn Thù nhị bá nói ra, hắn sao dám đối ta thế lực của Vương gia độc thủ? Theo người này lời nói bên trong không khó nghe ra, hắn đối Trịnh Thanh cái này quận thủ là không có nửa phần tôn kính, mà sự thật cũng đúng là như thế, Vương gia chưa bao giờ để mắt qua Trịnh Thanh cái này quận thủ. Tại Vương gia người xem ra, Trịnh gia liền cùng nhà giàu mới nổi không sai biệt lắm, nếu không phải Trịnh Thanh thuộc về mệnh quan triều đình, sau lưng có triều đình chống đỡ, chỉ sợ Trịnh Thanh tiền nhiệm ngày đầu tiên liền muốn phơi thây hoang dã, làm sao có thể ngồi vững vàng cái kia quận thủ vị trí? Cái này Trịnh Thanh là càng ngày càng không an phận a. Vương Văn Thù đại bá cũng là mở miệng nói, người này từ khi tiền nhiệm quận thành về sau, liền một mực cùng Vương gia chúng ta đối nghịch, hẳn là hắn thật coi ta Vương gia là quả hờ mềm. Nghe vậy, Vương Văn Thù trong lòng âm thầm lắc đầu, đừng nhìn cái này ba cái tộc lao trên miệng phách lối, thật là muốn đối phó Trịnh gia, bọn hắn là không dám. Đã từng Vương Văn Thù liền mấy lần đưa ra muốn trừ hết Trịnh Thanh, có thể đều không ngoại lệ tất cả đều bị cái này ba cái tộc lao cự tuyệt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn hắn sợ hãi triều đình. Tại các tộc lao cầm quyền thời đại, là Vương gia bị triều đình chèn ép lợi hại nhất thời điểm đó Vương gia tại triều đình chèn ép phía dưới cơ hồ không thở nổi, cái này cũng tạo thành bọn hắn đối triều đình cực kỳ e ngại, không dám làm tức giận triều đình nửa phần. Thẳng đến Hàn Thai buông xuống, triều đình đối với Thanh Châu trưởng khống lực suy yếu rất lớn, vương gia mới đến quý giá thở dốc thời gian. Ba vị tộc lão, Vương Văn Thù đem trong đầu lộn xộn suy nghĩ đè xuống, mở miệng nói, ta lần này gọi các ngươi tới, chính là muốn còn muốn hỏi ý kiến của các ngươi, vương gia chúng ta muốn hay không phái người chi viện Thái Sơn Tặc. Nghe nói như vậy ba cái tộc lão không khỏi rơi vào trầm tư, Thái Sơn Tặc đối với vương gia mà nói vẫn tương đối trọng yếu, bởi vì Thái Sơn Tặc cướp bóc tiền hàng có rất lớn một bộ phận sẽ lên giao cho vương gia, ngoài ra Thái Sơn Tặc còn có thể thay vương gia làm một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nếu như không tất yếu lời nói, bọn hắn là không nguyện ý từ bỏ Thái Sơn Tặc. Chỉ là, Vương Văn Thù đại bá trầm ngâm sau đó, hỏi, lúc này cho dù phái ra nhân thủ, chỉ sợ cũng không kịp chi viện a. Tất nhiên không còn kịp rồi. Vương Văn Thù nhị bá lắc đầu nói, Văn Thù đã nói, ra khỏi thành chính là kỵ binh, cho dù chúng ta lúc này phái ra nhân thủ, cũng không thể nào tại kỵ binh đến Lý Gia Pha chi tới trước. Vương gia trang viên tại quận thành phía nam, Thái Sơn Tặc đóng quân Lý Gia Pha thì là nằm ở phía bắc, cho dù lấy thẳng tắp tiến về chi viện, cũng không thể nào tới kịp. Huống chi, vương gia còn lấy không được thẳng tắp, bởi vì quận thành đã đóng lại, vương gia phái ra nhân thủ nghĩ muốn đi trước Lý Gia Pha, còn phải quấn một đoạn đường rất dài, đợi đến bọn hắn đến, chỉ sợ quá thi thể của Sơn Tặc đều ngội rồi đã đường này. Vậy chúng ta liền bỏ mặt Thái Sơn Tặc mặc kệ. Vương Văn Thù hỏi, hắn đối Thái Sơn Tặc thủ lĩnh Vương Thái Sơn cảm nhận cũng không tệ lắm, thậm chí một lần sinh ra qua đem chính mình một cái thứ nữ gả cho đối phương suy nghĩ, cũng biết Vương Thái Sơn vẫn muốn cầu hôn vương gia nữ, bất quá vì để cho Vương Thái Sơn ra sức làm việc, một mực không có đáp ứng thôi. Nói trắng ra là Vương Thái Sơn liền tựa như một đầu con lửa, mà Vương gia nữ thì là Vương Văn Thù treo ở trước mặt hắn củ cải, có thể cho Vương Thái Sơn đầu này con lửa một mực ra sức là Vương gia làm việc. Chương 363, đàng không mà lên chương 363, đàng không mà lên chỉ có thể như thế. Vương Văn Thù đại bá lắc đầu nói, hắn cũng không phải không nghĩ cứu Thái Sơn Tặc, nhưng lúc này cho dù phái ra nhân thủ cũng không kịp, chỉ có thể mặc cho Thái Sơn Tặc tự sanh tự diệt. Tốt a. Vương Văn Thù thở dài, hắn mặc dù coi trọng Vương Thái Sơn, nhưng Vương Thái Sơn chung quy là cái ngoại nhân, lúc này không kịp cứu viện, cũng chỉ có thể như thế. Vương Văn Thù lắc đầu, đem Thái Sơn Tặc sự tình ném ra sau đầu, trầm giọng nói, đại bá, lúc này Trịnh Thanh ý đồ đã rất rõ ràng, đó chính là cùng ta vương gia khai chiến, không biết chúng ta nên ứng đối ra sao. Không biết trời cao đất rộng. Vương Văn Thù đại bá xem thường nói, cái kia Trịnh Thanh bất quá là cái lục phẩm đỉnh phong thôi, cho dù tăng thêm Trịnh gia những người khác, cũng không phải ta vương gia địch, không cần lo lắng. Chỉ sợ không chỉ có Trịnh gia. Vương Văn Thù lắc đầu nói, đại bá nên biết được, cái kia toái nhạc võ quán Hàn Nhạc từ trước đến nay cùng Trịnh Thanh rắn chuột một ổ, Trịnh Thanh đối ta vương gia độc thủ, tất nhiên sẽ liên hợp toái nhạc võ quán. Ngoài ra, Vương Văn Thù nhớ tới mấy ngày trước đây nhận được tin tức, trừ Trịnh gia cùng phái nhạc võ quán bên ngoài, còn có một phương thế lực khác tham dự. Một phương khác thế lực. Ba cái lao đầu cùng nhau ngơ ngẩn, trừ Trịnh gia cùng phái nhạc võ quán bên ngoài, Thái Thương quận đâu còn có cùng hắn bằng nhau thế lực. Đó là một cái tên gọi Trần Đạo Tiểu Nghiệt Xúc. Vương Văn Thù nhớ tới hai ngày trước lấy được tin tức, nghiến răng nghiến lợi nói, người này cực kỳ càng rỡ, hồi trước tại quận thành bên trong sống sờ sờ đem con ta Vương Hy đánh thành tàn phế, sau lại lần lượt giết chết tộc ta mấy cái cao phẩm võ giả, hắn thực lực không thể khinh thường. Theo Vương Văn Thù đem Trần Đạo đã làm sự tình đều nói ra, ba cái lao đầu sắc mặt rốt cục thay đổi. Dựa theo Vương Văn Thù nói, Trần Đạo tuần tự giết chết vương gia hai cái lục phẩm đỉnh phong võ giả, hơn nữa còn đem một cái khác lục phẩm đỉnh phong Vương Ngũ biến thành tàn phế. Người này chi thực lực, đúng như là Vương Văn Thù nói tới đồng dạng, không thể khinh thường. Vương Văn Thù đại bá hừ lạnh một tiếng, nói, ta đã sớm nói, nhường ngươi thật tốt quản giáo ngươi cái kia con thứ, đừng để hắn trong thành làm sằng làm bậy, bại hoại ta vương gia danh tiếng ngươi không nghe, hiện tại tốt, lại là vương gia đưa tới bực này cường địch. Nghe nói như vậy, Vương Văn Thù sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, Vương Hy làm những chuyện như vậy đích thật là hắn quản giáo không thích đáng, có thể ai có thể nghĩ đến, cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện chân đất Trần Đạo, lại sẽ lợi hại như thế. Ngoài ra, càng làm cho Vương Văn Thù căm tức là đại bá ngữ khí. Hắn mới là vương gia tộc trưởng, mà đại bá bất quá chỉ là một cái tuổi già sức yếu, tham đồ hưởng lạc, đối với gia tộc hoàn toàn không có cống hiến lao già kia thôi, bây giờ lại ỷ vào chính mình tư lịch tại cái này gian dạy hắn. Cái này không thể nghi ngờ nhường Vương Văn Thù mười phần tức giận. Chẳng qua hiện nay cường địch trước mắt, Vương Văn Thù cũng chỉ đành ngăn chặn phần này nổ hỏa. Mở miệng nói, đại bá, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, lúc này chúng ta vẫn là thương lượng một chút nên ứng đối ra sao Trịnh gia đi. Nghe vậy, Vương Văn Thù đại bá ngược lại là không nói gì thêm nữa, trầm tư một lát sau, hắn mở miệng nói, chính là cái kia Trịnh gia cùng phái nhạc võ quán liên hợp, lại thêm Trần Đạo lại như thế nào. Ta vương gia mang giáp chi sĩ 500, trong trang viên bộ phòng thủ kiên cố, cái kia Trịnh Thanh nếu là không đến thì cũng thôi đi, nếu như hắn đến, định cho hắn có đến mà không có về. 500 cái bộ khúc, 3 cái lục phẩm đỉnh phong võ giả, diệt trừ Vương Ngũ những người kia, 10 cái thất phẩm võ giả, lại thêm 30 cái bát cựu phẩm võ giả, đây cũng là vương gia xương bá Thái Thương quận lực lượng. Vương gia bộ khúc cũng không phải triều đình những cái kia liền cơm đều ăn không đủ no binh sĩ, mà là chân chân chính chính hổ lang chi sĩ. Những này bộ khúc mặc dù không là võ giả, nhưng mỗi ngày huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt, một ngày ba bữa, cách mỗi năm ngày còn có dừng lại thịt có thể ăn. So sánh triều đình những cái kia liền cơm khô đều không kịp ăn mấy lần binh sĩ, vương gia bộ khúc đãi nộ có thể nói 10 phần hậu đãi, chiến đấu lực càng là cực kỳ cứng hãn. 500 cái bộ khúc hợp lực phía dưới, cho dù lục phẩm đỉnh phong võ giả cũng khó khăn anh kỳ phong, cái kia Trịnh Thanh lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp dung chuyển vương gia trang viên nửa phần. Đại ca nói có lý, cái kia Trịnh Thanh trừ phi xuất động đại quân, nếu không quyết định không khả năng đánh vào ta vương gia trang viên. Không tệ. Thái Thương quận cũng không chịu đình quân đội đóng quân, dựa vào Trịnh gia cùng phái Nhạc Võ quán chi lực, tuyệt đối không thể giao động ta Vương gia căn cơ. Vương Văn Thủ nhị bá cùng Tam bá nghe đến liên tục gật đầu, Vương gia căn cơ sao mà thâm hậu, sao lại bị Trịnh Thanh Hủ đến? Bất quá, Vương Văn Thủ đại bá lời nói xoay chuyển, nói ra, trang viên mặc dù phòng thủ kiên cố, nhưng nên có phòng bị vẫn là muốn có, Văn Thủ, kể từ hôm nay, trong trang viên nhất định phải toàn viên đề phòng. Ta minh bạch. Vương Văn Thủ gật một cái, lại cùng ba cái lao đầu một phen sau khi thương nghị, xác định toàn trang viên để phòng phòng thủ kế sách. Đến mức đi ngoài trang viên một bên cùng Trịnh Thanh liều mạng, đó là không có khả năng. Vương gia tuần tự bị Trần Đạo giết chết 4 cái lục phẩm, còn làm tàn phế một cái, lúc này Vương gia lục phẩm võ giả số lượng đã không nhiều lắm, cưỡng ép đi đến ngoài trang viên cùng Trịnh Thanh liều mạng cũng không phải là lý trí lựa chọn. Lý gia pha cửa thôn, hai cái phụ trách trông coi cửa thôn hán tử ngáp, một mặt vẻ bại suy sụp bộ dáng. Bọn hắn tại Thái Sơn tặc bên trong thuộc về hạ tầng lâu là không có tư cách tham gia tối hôm qua yến hội, bất quá Lý gia pha bị đồ về sau, bọn hắn 10 phần may mắn một người phân đến một cái Lý gia pha nữ nhân, mấy ngày nay mỗi ngày đều vất vả đến quá nửa đêm, dẫn đến thân thể cùng tinh thần đều phá lệ mỏi mệt. Cái này Lý gia pha đàn bà tư vị thật không hỏng. Vóc dáng hơi cao một chút Lâu La một bên áp, một bên cởi phóng đang nói, đại đương gia bàn cho ta cái kia đàn bà ngay từ đầu còn muốn phản kháng, kết quả lão tử mấy cái bàn tay đi xuống, cô nương kia lập tức liền dễ bảo, nhường làm gì làm gì. Ta cái kia cũng giống vậy. Một cái khác Lâu La liếm môi một cái, một mặt dâm sắc, bất quá ta liền ưa thích loại này lên mã, hắc hắc. Ta cũng ưa thích loại này liền mã, cười lên quả nhiên là có một fan đặc biệt tư vị hắc hắc. Lão Trương, tối nay chúng ta muốn hay không đem riêng phần mình đàn bà đổi lấy chơi? Có thể ta đã sớm coi trọng ngươi cái kia đàn bà thật lâu rồi. Hai tên Lâu La lại nhải một mặt cảnh xuân thảo luận trong phòng rất vui. Lại tại lúc này, người cao Lâu La ánh mắt ngưng tụ, dường như đã nhận ra cái gì, lao lôi, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Nghe vậy, vị kêu là lão lôi Lâu La bình hai, hầu nghi nói, mặt đất giống như đang chấn động, chẳng lẽ là địa long xoay người? Không phải địa long xoay người. Người cao Lâu La đồng tử đột nhiên co rụt lại, đã thấy một đạo điểm đèn tại trong tầm mắt của hắn dần dần mở rộng, theo thời gian trôi qua, cái kia điểm đèn trong mắt hắn càng thêm rõ ràng. Là kỵ binh. Người cao Lâu La trong lòng ngạc nhiên, nhìn lấy cách mình đã không đủ 500 mét kỵ binh, cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền muốn quay đầu tiến vào trong thôn báo cáo tin tức. Thế mà, lúc này đã không kịp. Xông lên phía trước nhất Hàn Nhạc một chân giẫm tại trên lưng ngựa, cả người đằng không mà lên, trực tiếp rơi vào vóc dáng thấp Lâu La trước mặt. Chương 364, trêu tức chương 364, trêu tức hảo hán tha mạng. Vóc dáng thấp một ít Lâu La hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hiếp yếu sợ mạnh là những này tập tính cách của người màu lót, chỉ là Hàn Nhạc cái kia vóc người khôn nô, liền nhường hắn lên không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Huống chi, Hàn Nhạc thế nhưng là nhảy lên gần 100 mét xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là khái niệm gì? Vừa rồi cái kia chiến mã đó là đang nhanh chóng phi nhanh, người bình thường cho dù có thể theo lưng ngựa nhảy tới trên mặt đất, chỉ sợ cũng đến ngã phải trọng thương. Mà Hàn Nhạc đâu? Hàn Nhạc không chỉ có nhảy lên hơn 100 mét, người khoác giáp trụ hắn rơi xuống đất thời điểm thân thể càng là chưa từng lay động nửa phần, cái này căn bản không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Bởi vậy, làm Hàn Nhạc rơi ở trước mặt mình lúc, vóc dáng thấp Lâu La không chút nghĩ ngợi chính là quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đến mức người cao Lâu La, hắn phản ứng rất nhanh, Hàn Nhạc nhảy lên một cái trong nháy mắt hắn chính là quay đầu nghĩ muốn chạy trốn, có thể Hàn Nhạc nơi nào sẽ cho hắn cơ hội chạy trốn. Người khoác nặng mấy chục cân lượng giáp trụ Hàn Nhạc thân thủ vẫn nhanh nhẹn, một bước phóng ra, người đã tới người cao Lâu La sau lưng, ngay sau đó, Hàn Ngọn Núi chém ra một đao. Phốc phốc. Đưa lưng về phía Hàn Nhạc người cao Lâu La cứ thế mà dùng phía sau lưng chịu một đao kia, toàn bộ phía sau lưng trong nháy mắt ra chóc thịt bong, không ngừng chảy máu. A, người cao Lâu La phát ra một tiếng thê lương gọi tiếng, tựa hồ tại kêu đau, cũng dường như đang nhắc nhở trong thôn Thái Sơn Tặc. Địch. Người cao Lâu La còn muốn lại hô, cái kia Hàn Nhạc lại không lại cho hắn cơ hội. Phốc phốc. Hàn Nhạc nhất đao vung ra, nên Lâu La đầu phóng lên tận trời, đập ầm ầm rơi xuống đất. Hàn huynh thân thủ tốt. Trịnh Thanh dục ngựa tiến lên, một thương đâm chết ủy trên mặt đất dáng lùn Lâu La đồng thời, vừa cười vừa nói. Trịnh huynh quá khen. Hàn Nhạc vứt bỏ trên thân đao vết máu, nói ra, chúng ta vào thôn a. Tốt. Hàn Nhạc một lần nữa trở mình lên ngựa, đánh ngựa tiến vào Lý Gia Pha. Mà cùng lúc đó, thôn trưởng trong phòng, Vương Thái Sơn đột nhiên bừng tỉnh. Thính lực của võ giả cực kỳ nhạy cảm, hắn chỗ ở mặc dù cách cửa thôn hơi xa một chút, nhưng vẫn là nghe được cửa thôn chỗ truyền đến chói hai tiếng kêu rên. Có người vào thôn. Vương Thái Sơn sắc mặt ngưng tụ, hỏa tốc mặc xong quần áo, đi ra nhà trưởng thôn. Mà cùng lúc đó, còn lại Thái Sơn tặc cũng đều phản ứng lại, từng cái quần áo không chỉnh tề từ trong nhà chạy ra đến, hướng về Vương Thái Sơn phương hướng hội tụ. Đại đương gia, xảy ra chuyện gì rồi? Lồng ngực kia có một đống hộ tâm mao hán tử dò hỏi, hắn tối hôm qua cùng hai cái Lý gia pha nữ tử ác chiến đến nửa đêm, lúc này đống nhiên bị bừng tỉnh, liền lên áo cũng không mặc. Hẳn là có người xâm nhập thôn làng. Vương Thái Sơn cao mày nói, hắn đã nghe được dày đặc tiếng gõ ngựa. Xâm nhập thôn làng? Người nào lại dám cản rỡ như thế? Chẳng lẽ là quan phủ người? Làm sao có thể là quan phủ người? Ta cũng nghe được tiếng gõ ngựa, nói không chừng là quân đội của triều đình. Vô nghĩa. Triều đình làm sao có thể sẽ phái quân đội tới? Chúng ta muốn hay không trốn? Một đám Thái Sơn tặc ý nghĩ khác nhau, có người muốn hại sợ muốn chạy trốn, cũng có người thần sắc phách lối, cũng không đem xâm nhập thôn làng người để vào mắt. An tĩnh. Vương Thái Sơn hét lớn một tiếng, nói, tất cả mọi người cho ta cầm vũ khí lên, chuẩn bị chiến đấu. Vương Thái Sơn một phát lời nói, mọi người lập tức hành động, ào ào trở về trong phòng cầm vũ khí lên, nín hơi ngưng thần nhìn về phía kéo dài đến cửa thôn con đường chính. Mà cùng lúc đó, tiếng vó ngựa dần dần rõ ràng, một đội chừng 30 người kỵ binh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kỵ binh từng cái người khoác giáp trụ, nhường Vương Thái Sơn chờ người không cách nào thấy rõ hình dạng của bọn hắn, có thể chỉ nhìn trang bị của bọn họ, cũng đủ để cho Vương Thái Sơn bọn người kiêng kỵ. Hạ Quốc Tư tàng giáp trụ thế nhưng là trọng tội, nói cách khác, trên lý luận dân gian là không tồn tại giáp trụ, những kỵ binh này rất có thể là quan quân. Có thể cái này lại làm sao có thể? Thái Thương quận cũng không quân đội đóng quân, Thái Sơn tặc bực này quy mô giặc cướp, cũng không thể nào gây nên quân đội vây quét, tại sao lại có quân đội xuất hiện tại nơi đây? Vương Thái Sơn đè xuống trong lòng rung động, nhìn chăm chú đối diện mọi người, mở miệng nói, "Quân gia, không biết vì sao sự tình giá lâm Lý Gia Pha." "Lý Gia Pha?" Chính Thanh Thủy cười một tiếng, nói, "Ngươi xác định nơi này là Lý Gia Pha?" "Tự nhiên xác định." Vương Thái Sơn nói ra, "Ta là Lý gia thôn thôn trưởng Lý Thụ Căn, như thế nào sẽ nhận sai thôn của chính mình?" "Ha ha." Cùng Trịnh Thanh sóng vai Hàn Nhạc nhìn thoáng qua những này Thái Sơn tặc trên tay lưỡi đao, không khỏi cười ha hả, "Chính huynh, cái này Vương Thái Sơn cũng là người tuyệt vời, đều sắp chết đến nơi, thế mà còn muốn mộng gạt chúng ta." "Không tốt." Vương Thái Sơn chấn động trong lòng, đối phương có thể kêu lên tên của mình, nói rõ bọn hắn đã sớm biết thân phận của mình, giả mạo Lý gia pha thôn dân sự tỉnh sợ là không được. "Bất quá." Vương Thái Sơn trong lòng vẫn có một tia may mắn, thử nghiệm mở miệng nói, "Quân gia quả nhiên thấy rõ, Vương Mộ thân phận không gạt được chư vị, bất quá." Vương Thái Sơn lời nói xoay chuyển, nói, "Vương Mộ cùng chư vị không oán không kỷ." Không biết chư vị vì sao muốn tìm Vương Mỗ? Ngươi xác định ngươi theo ta không oán không kỷ? Chính Thanh dưới mũ giáp trên mặt tràn đầy vẻ trêu tức. "Xác định." Vương Thái Sơn nói ra, hắn rất xác định, chính mình chưa từng trêu chọc quân đội của triều đình, như chư vị quân gia như vậy thối lui, ta nguyện dâng lên 200 lượng bạc. 200 lượng bạc? Thủ bút thật lớn. Chính Thanh đem trên đầu mũ giáp bỏ dưới, chỉ mình nói ra, "Ngươi không ngại nhìn kỹ một chút ta là ai?" Vương Thái Sơn tập trung nhìn vào, nhất thời đồng tử kịch liệt co vào. Phổ thông người dân đương nhiên không nhận ra Trịnh Thanh gương mặt này, có thể Vương Thái Sơn lại là gặp qua Trịnh Thanh, một chút liền nhận ra Trịnh Thanh thân phận. "Các huynh đệ, theo ta giết." Nhận ra Trịnh Thanh thân phận, Vương Thái Sơn trong lòng biết việc này đã không có đường sống bề toàn, trực tiếp quát lên một tiếng lớn, đối chúng Thái Sơn tặc hạ lệnh. "Giết." Còn lại Thái Sơn tặc mặc dù trong lòng e ngại, nhưng vẫn là nắm chặt trên tay lưỡi lao, nhanh chân xông về Trịnh Thanh bọn người. "Hừ." Hàn Nhạc hừ lạnh một tiếng, tung người xuống ngựa, một đao chính là tước mất một cái Thái Sơn tặc nửa bên đầu. Ngay sau đó, nắm chặt trường đao xông vào trong đám người, đao pháp đại khai đại hợp, tùy ý thu gặt lấy Thái Sơn tặc sinh mệnh. Mà cùng lúc đó, ý thức được nơi đây không thích hợp kỵ binh súng phong, mọi người cũng là ào ào xuống ngựa, cùng Thái Sơn tặc chiến đến cùng một chỗ. Chỉ có Trần Đạo vẫn bình chân như vậy cưỡi tại trên lưng ngựa, lặng lặng nhìn trước mắt chiến trường. Không thể không nói, Thái Sơn tặc thực lực không kém, lại ý chí chiến đấu không tầm thường, cho dù là đối mặt toàn vũ người phe mình, cũng dám tại tiến lên chém giết. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Lần này Trịnh gia cùng Thái Nhạc võ quán thế nhưng là cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, chỉ là thất phẩm trở lên võ giả liền có vượt qua 10 người. Mà Thái Sơn tặc đâu? Thái Sơn tặc võ giả số lượng cũng không ít, trước mặt cái này hơn 50 cái Thái Sơn tặc, chí ít có 10 võ giả, bất quá bọn hắn bên trong đại đa số đều là cựu phẩm cảnh giới, chỉ có một cái cởi trần hán tử đạt đến thất phẩm. 9 cái cựu phẩm, một cái thất phẩm, bây giờ địch nổi mười mấy thất phẩm trở lên phe mình. Chương 365, không có cái gì không thể nào chương 365, không có cái gì không thể nào chiến đấu bắt đầu hiện ra nghiêng về một phía xu thế, biến thành Trịnh Thanh nơi đối Thái Sơn tặc nghiêng về một phía đồ sát. Vừa đối mặt công phu, Thái Sơn tặc nhân viên chính là hao tổn 1/3. Thấy tình cảnh này, Vương Thái Sơn trong lòng biết chính mình nhất định phải động. Sau đó, Vương Thái Sơn nắm chặt đao, dự định trực đảo Hoàng Long, thẳng đến vừa theo lập tức đến ngay, đặt chân chưa ổn Trịnh Thanh. Tới tốt lắm. Trịnh Thanh mặt không đổi sắc, đâm ra một thương. Keng. Mũi thương tinh chuẩn đâm vào Vương Thái Sơn trên thân đao, đem lưới đao bắn ra. Ngay sau đó, Trịnh Thanh bỗng nhiên phát lực, một thương quét ngang mà ra. Thật nhanh thương. Vương Thái Sơn biến sắc, Trịnh Thanh người này tu luyện là trường pháp, thế mà vẹn vẹn ra hai chiêu, hắn liền biết được Trịnh Thanh thương pháp một điểm không kém. Vương Thái Sơn vội vàng nâng đao đó đỡ. Không ngờ đao trên thân chuyển đến cự lực lại là nhường thân hình hắn một cái lảo đảo. Cơ hội tốt. Chính Thanh cấp tốc nắm chặt cơ hội này, một thương đâm về Vương Thái Sơn lồng ngực. Hàn mang lấp lóe, trong lúc nguy cấp, Vương Thái Sơn một cái nghiêng người, tránh đi yếu hại. Phốc phốc. Mũi thương đâm vào Vương Thái Sơn cánh tay bên trong, Vương Thái Sơn sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu bặm mẻo. Trong lòng của hắn hung ác, một cái tay khác bắt lấy mũi thương, cứ thế mà đem mũi thương theo cánh tay của mình bên trong rút ra. Mũi thương bị cưỡng ép rút ra, đau đớn kịch liệt nhường Vương Thái Sơn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, có điều hắn lại không dám mảy may dừng lại. Bởi vì Trịnh Thanh trường thương đã lần nữa đánh tới. Trường thương tại Trịnh Thanh trong tay giống như linh hoạt dao găm đồng dạng, hoặc là đâm, hoặc là quét, hoặc là bổ, đem Vương Thái Sơn áp chế không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mà tại những phương hướng khác, Hàn Nhạc bọn người cũng là đang kéo dài phát lực. Keng. Hàn ngọn núi chém ra một đao, đem đối diện có một đống hộ tâm mao hán tử đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Khí lực thật là lớn. Hộ tâm mao hán tử sắc mặt của biến, hắn là thất phẩm võ giả, coi là cao thủ. Mà ở Hàn Nhạc trước mặt, hắn cảm giác mình cùng sơ nhập võ đạo thái điều không có gì khác biệt, Hàn Nhạc đấu pháp không có cái gì loại loẹn, cũng là đại khai đại hợp, lấy cự lực áp chế đối thủ. Mà loại này đấu pháp thường thường cũng là lớn nhất vô giải, tại cảnh giới áp chế giới, hộ tâm mao hán tử chỉ có thể hết sức chống đỡ, mà không có chút nào sức hoàn thủ. Tiểu gia hôm nay chẳng lẽ muốn biết gì chút ở đây rồi sao? Hộ tâm mao hán tử ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trong lòng biết tiếp tục như vậy nữa, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, hắn cắn răng một cái, trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng Hàn Nhạc nhất đao. Phốc phốc, chém ra một đao Hàn Nhạc đống nhiên khẽ giật mình, bởi vì hắn đao lại bị kẹt ở hộ tâm Mao Hán Tử bả vai trong xương cốt. Hắc hắc, đến phía ta. Hộ tâm Mao Hán Tử nét miệng nở nụ cười, trở tay một đao liền hướng về Hàn Nhạc cổ bước qua. Ý nghĩ không tệ. Hàn Nhạc cũng cười, cái này hộ tâm Mao Hán Tử ngược lại là thật thông minh, biết rõ đạo cảnh giới không bằng chính mình, nghĩ đến dựa vào lấy thương đổi thương phương thức đến phản kích. Chi tiết, tại cảnh giới chênh lệch phía dưới, tất cả đều là vô ích. Hàn Nhạc nắm lấy cán đao năm ngón tay bung ra, hai tay hướng hộ tâm Mao Hán Tử chém tới phương hướng kẹp lấy. Sau một khắc, chém về phía Hàn Nhạc cổ lưỡi đao chính là bị cứ thế mà kẹp ngừng ở giữa không trung bên trong. Làm sao có thể? Hộ tâm Mao Hán Tử trực tiếp trợn tròn mắt, đây chính là hắn bạo phát toàn lực một đao, đao nhanh cực nhanh, khí lực lại lớn, làm sao có thể sẽ bị Hàn Nhạc lấy tay không kẹp lấy? Không có cái gì không thể nào. Hàn Nhạc giữ tợn cười một tiếng, tay không hoàn toàn chính xác rất khó kẹp lấy thân đao, dù sao lưỡi đao sắc bén, dùng song trưởng đi kẹp lấy nó rất có thể bị lưỡi đao làm bị thương. Có thể Hàn Nhạc là cảnh giới gì? Hắn chính là lục phẩm đỉnh phong võ giả, đối mặt nếu là đồng cảnh giới võ giả, hắn khả năng không dám dùng loại phương thức này đi kẹp lấy lưỡi đao, có thể hộ tâm Mao Hán Tử chỉ là thất phẩm, Hàn Nhạc thôi động nội kình ra chỉ song trưởng, muốn kẹp lấy đao của hắn thực sự không tính là gì việc khó. Ngươi có thể lên đường. Hàn Nhạc cánh tay bỗng nhiên phát lực, thừa dịp hộ tâm Mao Hán Tử ngây người thời khắc, đem trở về một vùng, ngay sau đó, năm ngón tay mở ra, giữ lại Hán Tử cổ. Giang giác. Dùng lực vặn một cái, Hán Tử cổ chính là lệch ra thành 90 độ, cứ thế mà bị Hàn Nhạc bẻ gãy cổ. Chết để mất đi hô hấp hộ tâm Mao Hán Tử hai mắt vẫn trừng tròn xoe tròn vo, giống như là không thể tin tưởng thân là thất phẩm võ giả chính mình sẽ chết như thế. Đơn giản. Đường đường thất phẩm võ giả, không làm gì tốt, nhất định phải làm thương thiên hại lý tạc tử. Hàn Nhạc dường như ném rác rưởi đồng dạng đem hộ tâm Mao Hán Tử thi thể ném đến một bên, ánh mắt nhìn về phía mặt khác chiến trường. Đã thấy tại hắn cùng hộ tâm Mao Hán Tử giao thủ thời điểm, cái khác toái nhạc võ quán cùng Trịnh thị võ giả cũng không có nhàn rỗi, người khoác giáp trụ, trên tay lại có lợi khí, bọn hắn đối lên Thái Sơn Tặc có thể nói là nửa điểm áp lực cũng không, vũ khí vung vẩy ở giữa, cái này đến cái khác Thái Sơn Tặc bất lạc, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Thái Sơn Tặc nhân viên chính là tổn thất hơn phân nửa, giờ phút này chỉ còn lại có mười mấy tặc nhân còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Những này tặc nhân ngược lại là có chút dũng khí. Hàn Nhạc lẩm bẩm nói, đồng dạng tặc người đối mặt như vậy nghiêng về một phía đồ sát, chỉ sợ sớm đã dọa đến sợ chết khiếp. Chạy trối chết. Xem xét lại Thái Sơn Tặc, vẫn có can đảm cùng phe mình chém giết, cái này khiến Hàn Nhạc không thể không bội phục dũng khí của bọn hắn. Thế mà, dũng khí của bọn hắn chung quy là có hạn. Rất nhanh, phát giác được phe mình không có phần thắng, Thái Sơn Tặc liền sinh ra chạy trốn tâm tư, không ít Thái Sơn Tặc thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong miệng không được cầu khẩn, hy vọng có thể tha cho bọn hắn một cái mạng. Đáng tiếc, vô luận là toái nhạc võ quán người, vẫn là Trịnh gia người đều không hề bị lay động. Sớm tại trước khi lên đường, Trịnh Thanh cùng Hàn Nhạc cũng đã ra lệnh, Thái Sơn Tặc một người sống cũng không lưu lại. Loại tình huống này, mọi người đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, cho dù Thái Sơn Tặc liều mạng cầu khẩn, bọn hắn vẫn giơ lên đồ đao, đem nơi đây Thái Sơn Tặc chạm giết không còn một nống. Một lát sau, Lý Gia Pha bên trong Trần Thi 50 cụ, trừ Vương Thái Sơn bên ngoài, chỗ có tặc nhân toàn bộ bỏ mình, mà chỉ còn lại một cái Vương Thái Sơn, cũng không còn sống lâu nữa. Phốc phốc. Trịnh Thanh đâm ra một thương, lần nữa đem Vương Thái Sơn trên thân đâm ra một cái lỗ máu. Vương Thái Sơn liên tiếp lui về phía sau, thoát ly đâm nhập thể nội mũi thương đồng thời, lồng ngực cũng tại kịch liệt phập phồng. Chỉ có lục phẩm cảnh giới hắn, căn bản không phải lục phẩm đỉnh phong Trịnh Thanh đối thủ, một phen giao thủ xuống tới, trên người hắn nhiều hơn gần 10 đạo vết thương, xem xét lại Trịnh Thanh, toàn thân trên dưới mảy may thương thế cũng không, vẹn vẹn chỉ là hô hấp dồn dập một số. Càng làm Vương Thái Sơn sợ hãi chính là thủ hạ của hắn, toàn đều đã chết sạch sẽ. Những này thủ hạ thế nhưng là hắn Vương Thái Sơn tư bản, cũng là hắn có thể thụ vương gia xem trọng mấu chốt, không có những này thủ hạ, hắn đối vương gia tầm quan trọng đều sẽ trên diện rộng hạ xuống. Bất quá lúc này Vương Thái Sơn đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn chính mình đồng dạng gặp phải nguy cơ sinh tử. Xèo, bén nhọn tiếng xe gió truyền đến, hàn mang lấp lóe, hiện ra hàn quang mũi thương đâm thẳng Vương Thái Sơn cổ họng. Chương 366, chim sợ cảnh cong. Chương 366, chim sợ cảnh cong. Vương Thái Sơn đồng tử co rụt lại, cấp tốc làm ra phản ứng, nghiêng đầu một cái, né tránh mũi thương công kích. Không ngờ Trịnh Thanh một thương này chỉ là giả thoáng một thương, Vương Thái Sơn vừa mới né tránh, Trịnh Thanh một thương sau chính là lần nữa buông xuống. Phốc phốc. Trịnh Thanh một thương này có thể nói là lại mãnh liệt vừa chuẩn, trực tiếp đâm vào Vương Thái Sơn trái tim bên trong, trận mũi thương nhất chuyển, trực tiếp xoắn nát Vương Thái Sơn trái tim. Vương Thái Sơn túi đầu nhìn thoáng qua đi vào chính mình lồng ngực mũi thương, trong mắt lóe lên hoảng hốt chi sắc, theo còn nhỏ đến trưởng thành từng màn kinh lịch tại trong đầu của hắn đèn kéo cơn giống như lóe qua. Vương Thái Sơn xuất thân cũng không tốt, chính là vương gia nông nô chi tử. Nông nô nói trắng ra là cũng là vương gia nô lệ, không có chính mình nông điển, không có tài sản, bọn hắn hết thảy thậm chí là sinh mệnh đều là thuộc về vương gia. Đương nhiên, bởi vì là tất cả đều thuộc về vương gia quan hệ, vương gia đối nông nô vẫn tương đối bảo vệ, chí ít sẽ không để cho bọn hắn chết đói. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Tuổi nhỏ thời điểm, Vương Thái Sơn vẫn tại suy nghĩ một vấn đề, đồng dạng là người, vì cái gì vương gia người có thể cơm ngon áo đẹp, mà chính mình, cha mẹ của mình cùng hàng xóm lại chỉ có thể ăn cho heo ăn bỏ trấu, chỗ ở cũng là đơn sơ vô cùng, mỗi đến mùa đông, cũng chỉ có thể cuộn mình trong phòng run lẩy bẩy đâu. Sự nghi ngờ này một mực nương theo lấy tuổi nhỏ Vương Thái Sơn, cho đến hắn dài đến 15 tuổi. 15 tuổi năm đó, hắn bởi vì dài đến cường tráng quan hệ, bị vương gia coi trọng, đồng thời đem thu làm vương gia bộ khúc. Trở thành vương gia bộ khúc về sau, Vương Thái Sơn sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn không lại cần ăn những cái kia cùng heo ăn không khác vỏ trấu, mà chính là ăn được cảm giác tốt hơn gạo cơm, vẫn là làm gạo cơm. Cách mỗi 3 ngày, Vương Thái Sơn còn có thể ăn vào dừng lại thịt, cho tới bây giờ, Vương Thái Sơn còn nhớ đến chính mình đệ nhất ngẫu nhiên thịt vị đạo, đó là một khối béo ngậy thịt heo, dùng thanh thủy thêm muối ăn nấu đi ra, mùi tanh rất nặng, vị đạo rất nhạt nhẽo, có thể vậy đối với ngay lúc đó Vương Thái Sơn mà nói, đã là trên đời vị ngon nhất đồ ăn. Cái kia một khối nhỏ thịt heo, Vương Thái Sơn chọn vẹn nhai nhai nhấm nuốt nửa khắc đồng hồ thời gian, thẳng đến đem khối kia thịt heo nhấm nuốt một điểm vị đạo không có, Vương Thái Sơn mới lưu luyến không rời đem nuốt vào trong bụng. Cái kia dừng lại thịt, nhường Vương Thái Sơn hoàn toàn tỉnh ngộ lại, nguyên lai, chính mình chỗ lấy chỉ có thể như heo chó đồng dạng hèn mọn sống trên cõi đời này, chỉ là bởi vì chính mình không phải Vương gia người, hoặc là nói, chưa bao giờ bị Vương gia làm thành chính mình người. 15 tuổi một năm kia, Vương Thái Sơn kiên định chính mình thành là Vương gia người suy nghĩ. Vì để cho chính mình càng giống Vương gia người một số, Vương Thái Sơn không để ý phản đối của phụ thân, từ bỏ chính mình nguyên bản cầu họ, kiên quyết dứt khoát cho mình sửa họ Vương, đồng thời thỉnh cầu Vương gia gia chủ vì chính mình lấy tên, đạt được Thái Sơn danh tiếng. Gọi tên Vương Thái Sơn về sau, Vương Thái Sơn sinh hoạt biến hóa càng kịch liệt, tại Vương gia bộ khúc bên trong, hắn cho thấy không tầm thường tập võ thiên phú, thành công đưa tới Vương gia chú ý, truyền thụ cho hắn tập võ công pháp và tài nguyên. Sau đó, Vương Thái Sơn liền tại bộ khúc bên trong trổ hết tài năng, trở thành cho dù là tại trong Vương gia đều địa vị không tầm thường võ giả. Sau đó liền bị Vương gia gia chủ phái ra Vương gia, thành lập nên nhóm này ở ngoài thành tiếng tăm lừng lẫy Thái Sơn Tặc, thay Vương gia làm một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Những năm gần đây, Vương Thái Sơn đã làm chuyện ác vô số kể, nhưng hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Tại Vương Thái Sơn xem ra, chỉ cần có thể nhường Vương gia xem trọng chính mình một phần, để cho mình càng tới gần Vương gia người một phần, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, dù là hai tay dính đầy máu tươi đã không quan trọng. Ngoài ra, Vương Thái Sơn trong lòng vẫn luôn có một cái tham vọng, cái kia chính là cưới Vương gia nữ, để cho mình cùng đời sau của mình trở thành chân chính Vương gia người. Chỉ tiếc, Vương Văn Thủ vẫn luôn không có đáp ứng sự kiện này, mà hắn Vương Thái Sơn cũng chờ không cho đến lúc đó. Máu tươi từ trong bộ ngực hắn không ngừng chảy ra, khí lực cũng chậm rãi từ trong thân thể hắn tiêu tán, Vương Thái Sơn ánh mắt dần dần mơ hồ, cho đến triệt để lâm vào hắc ám. Trịnh Thanh đem mũi thương rút ra, nhìn qua triệt để mất đi hô hấp Vương Thái Sơn, trong nội tâm thở dài. Hắn hiểu qua Vương Thái Sơn sự tích, biết Vương Thái Sơn cũng là người cơ khổ, nhưng hắn cũng không có chút nào đồng tình ý nghĩ. Nông nô chi tử xuất thân Vương Thái Sơn vốn nên đối hạ tầng bách tính ôm lấy đồng tình chi tâm mới đúng, có thể này người tâm lý sớm đã bận mẹo, một lòng chỉ nghĩ là Vương gia làm việc, thu hoạch được Vương gia thưởng thức, giết hại bách tính, cướp bóc thương đội, loại này người chết không có gì đáng tiếc. Đều tại trong thôn lục soát một chút. Trịnh Thanh ra lệnh một tiếng, mọi người chính là công việc lù đủ lên, tại trong thôn tìm kiếm Thái Sơn tặc còn sót lại vật tư. Mà Trần Đạo thì là tung người xuống ngựa, hướng bên tay phải một tòa nhà dân đi đến. Vừa rồi hắn vẫn cảm thấy nơi này có người đang len lén quan sát chính mình, giờ phút này cửa phòng đẩy ra, quả thật đúng là không sai, gian nhà trong góc, hai cái quần áo nửa lộ nữ tử thật chặt rúc vào với nhau, giống như chim sợ ná, toàn thân run rẩy nhìn lấy đi tới Trần Đạo. Ai? Trần Đạo than nhẹ một tiếng, nhìn đến hai nữ nhân này trong nháy mắt, hắn chính là ý thức được thân phận của hai người, tất nhiên là bị Thái Sơn tặc cưỡng ép chiếm hữu Lý gia pha nữ tử. Trần Đạo không có tiến lên, mà chính là đứng tại cửa ra vào, tận lực dùng giọng ôn hòa hỏi, các ngươi là Lý gia pha người? Hai nữ nhân hai tay ôm ngực, núp ở góc tường, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy Trần Đạo, một câu không nói. Mà Trần Đạo thì là chú ý tới trên người các nàng thanh tử chi sắc, thì liền trên mặt đều có một ít thương thế, hiển nhiên các nàng đều bị Thái Sơn tặc ngược đãi. Các ngươi yên tâm đi, ta không phải tặc nhân. Trần Đạo tận lực dùng giọng ôn hòa trấn an nói, để tránh kinh đến hai nữ nhân này. Dường như cảm nhận được Trần Đạo chân thành, một cái trên mặt có bầm đen vết thương nữ tử cả gan hỏi, ngươi không phải tặc nhân, vậy ngươi là ai? Trần Đạo suy nghĩ một chút, lựa chọn một cái lại càng dễ lấy tin bọn họ thuyết pháp, chúng ta là quan phủ người, là vì tiêu diệt Thái Sơn tặc mà đến. Thật sao? Hai nữ tử lóe qua một tia sáng sắc, hạ quốc bách tính chính là như vậy, đối quan phủ bất mãn, có thể gặp phải chuyện thời điểm lại sẽ bản năng tín nhiệm quan phủ, đây là một loại mười phần mâu thuẫn tâm lý trạng thái. Thật. Trần Đạo gật đầu. Đạt được xác nhận hai cái lý gia pha nữ tử lại là đột nhiên khóc thút thít, thân ở ổ tặc các nàng đã từng vô số lần tưởng tượng qua quan phủ đến, thế mà trước đó các nàng tưởng tượng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì quan phủ tựa như quên lãng nơi này đồng dạng, càng không khả năng có người đến giải cứu các nàng. Các nàng chỉ có thể khuất tại tặc nhân dưới dâm uy, làm tặc nhân phát tiết dục vọng công cụ. Lúc này đống nhiên nghe được Trần Đạo nói mình là quan phủ người, hai nữ nhân trong lòng phá lệ phức tạp, đã vui sướng tại mình có thể thoát ly ổ tặc, lại nhịn không được có chút oán trách quan phủ vì cái gì không đến sớm. Nếu là quan phủ có thể sớm một chút đến, phụ thân của các nàng, trợ phu của các nàng hương thân phụ lão, liền không thể chết thảm ở tặc nhân dưới đồ đao. Các nàng chính mình cũng không cần nhận hết tặc nhân nước hiếp. Chương 367, âu sầu trong lòng chương 367, âu sầu trong lòng Trần Đạo cũng không thích người khác khóc, có thể khi thấy hai nữ nhân này nước nợ thời điểm, hắn cũng không có chút nào không kiên nhẫn, ngược lại âu sầu trong lòng. Là một quốc gia trật tự sụp đổ thời điểm, trước hết chịu khổ, vĩnh viễn là những này hạ tầng bách tính. Đại gia tộc có trang viên, có chính mình bộ khúc, phổ thông mao tặc căn bản không làm gì được bọn hắn, ngược lại là hạ tầng bách tính. Bọn hắn không có vũ khí, không có bảo vệ lực lượng của mình, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Lý gia pha kinh lịch cũng là chứng minh tốt nhất, làm trộm người tiến đến lúc, Lý gia pha nam nhân bị giết, mà nữ nhân thì bị nhốt lên, biến thành Thái Sơn tặc phát tiết dục vọng công cụ. Lúc này Trần Đạo trong lòng phá lệ may mắn, may mắn chính mình xuyên qua đến cái thế giới này sau nắm giữ ngón tay vàng, nếu không, Trần Gia Thôn chỉ sợ chưa chắc sẽ so Lý Gia Pha tốt hơn chỗ nào. Ước chừng một phút sau, hai nữ nhân đình chỉ thúc thiết, cùng Trần Đạo cùng đi ra khỏi gian nhà. Mà lúc này, Trịnh Thanh Phái đi ra điều tra thôn làng nhân thủ cũng đều trở về, mang về đại lượng cô gái trẻ tuổi. Quân thủ, Trịnh Gia võ giả Tề Trung Thần sắc u ám báo cáo, thuộc hạ đám người đã trong thôn lục soát một lần, tìm được đại lượng tiền lương cùng hàng hóa. Ngoài ra, Tề Trung nhìn thoáng qua theo hắn cùng một chỗ trở về đại lượng nữ tử, nói ra, còn tìm được những cô gái này, các nàng đều là trước kia Lý Gia Pha thôn dân, Thái Sơn tặc đồ thôn về sau lưu lại các nàng cung cấp chính mình dâm nhạc. Nói câu nói này thời điểm, Tề Trung theo bản năng giảm thấp xuống thanh âm của mình, để tránh bị Lý Gia Pha bọn nữ tử nghe được, chạm đến trong lòng các nàng vết sẹo. Người chỗ lấy là người, mà không phải gia thú, liền là bởi vì người có đạo đức danh giới cuối cùng, có thể Thái Sơn tặc làm sự tình, đã dày xéo làm người danh giới cuối cùng. Đem một cái thôn làng nam người đồ sát sạch sẽ, nữ tử toàn bộ nuôi nốt lên làm chính mình công cụ tình dục. Thân là võ giả Tề Trung đã từng giết qua người, thậm chí ngay tại vừa rồi còn thân hơn tay giết chết ba cái Thái Sơn tặc, nhưng hắn giết qua người so với Thái Sơn tặc mà nói đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, chớ nói chi là Thái Sơn tặc giết người về sau loại kia nhân thần cộng phẫn hành kính. Chính Thanh nhìn thoáng qua những cái kia quần áo nửa lộ nữ tử, trong mắt lóe lên một chút xấu hổ. Hắn mặc dù không giống Từ Chí Văn đồng dạng, đối bách tính ôm lấy cực mạnh hảo cảm, có thể khi thấy những này quần áo nửa lộ, ánh mắt chết lặng, thậm chí là sợ hãi rụt rè nữa từ lúc, trong lòng của hắn vẫn là hiện lên một cố khó tả chi ý làm Thái Thương quận quân thủ, phàm là Thái Thương quận bách tính, đều coi là hắn chỗ quản lý con dân, nhưng làm những người dân này bị giết chóc, làm nữ tử chịu đủ ức hiếp thời điểm, hắn lại không có thể trước tiên bảo vệ bọn hắn, đây không thể nghi ngờ là hắn. Cái này quận thủ thất trách, cho các nàng tìm một số y phục mặc lên, sau đó tạm thời an trí tại nhà trưởng thôn bên trong a. Chính Thanh vung tay, bất đắc dĩ nói, những cô gái này tiếp tục lưu lại Lý Gia Pha ở lại là không thể nào, bởi vì cái này thôn làng đã không có nam nhân, lại tại cái này địa phương gặp phải loại chuyện như vậy các nàng, chắc hẳn cũng sẽ không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Loại tình huống này, Chính Thanh cũng chỉ có thể đưa các nàng mang về quận thành. Đương nhiên, cũng không phải hiện tại, bởi vì phe mình còn muốn ôm cây lợi thỏ. Nhưng Tề Trung đem những cô gái này an trí tại thôn trưởng trong phòng về sau, Chính Thanh nhìn về phía cửa thôn phương hướng, lẩm bẩm nói, vương gia người sẽ đến không? Chính Thanh chỗ lấy lựa chọn trước tiêu diệt Thái Sơn Tặc, chính là muốn cần nhờ Thái Sơn Tặc dẫn xuất vương gia, bởi vậy tiêu diệt Thái Sơn Tặc về sau, mọi người cũng không có lập tức rời đi, mà là tại Lý Gia Pha bên trong ôm cây lợi thỏ. Đại khái tỷ lệ là sẽ không tới. Hàn Nhạc nhìn thoáng qua sát trời, lúc này ngày đã ngã về tây, vương gia nếu là muốn đến, đã sớm nên đến. Chờ một chút đi. Chính Thanh cũng biết vương gia người xuất hiện khả năng không lớn, nhưng trong lòng vẫn ôm lấy một chút hy vọng, chỉ tiếc, mai cho đến đang lúc hoàng hôn, đều không có thể nhìn đến vương gia người xuất hiện. Xem ra vương gia đối cái này Thái Sơn tặc cũng không như trong tưởng tượng coi trọng như vậy. Hàn Nhạc lắc đầu, suy vừa cười vừa nói. Dùng Thái Sơn tặc dẫn xuất vương gia kế sách là hắn nói ra, chỉ là rất hiển nhiên, kế hoạch này thất bại, vương gia đối Thái Sơn tặc coi trọng trình độ tương đương có hạn, căn bản không có phái gia nhân thủ chi viện. Về thành trước a. Chính Thanh bất đắc dĩ ban bố mệnh lệnh, sau đó, mọi người trở mình lên ngựa, dẫn doanh cứu ra Lý Gia Pha nữ tử trở về quận thành. Kẹt. Quận thành trên tường thành, xác nhận Trịnh Thanh thân phận đinh nghị mở ra nặng nề cổng thành, đem một đoàn người thả vào trong thành về sau, cổng thành một lần nữa đóng lại. Trịnh quận thủ tiến về quận thủ phủ trên đường, Trần Đạo mở miệng hỏi, những này Lý Gia Pha nữ tử, ngươi dự định xử lý như thế nào? Trịnh Thanh trầm tư một lát, hồi đáp, chính mộ sẽ đem hỏi ý kiến của các nàng, nếu các nàng nguyện ý, có thể lưu tại quận thủ phủ bên trong lưu sinh, như không nguyện ý, chính mộ cũng sẽ thả bọn họ tự do. Trần Đạo gật một cái, Chính Thanh biện pháp xử lý liền tương đương với Trịnh gia nuôi những cô gái này, bất quá Trịnh gia gia đại nghiệp đại, chắc hẳn cũng không thiếu cái này mười mấy cái nữ nhân chi phí, huống chi những cô gái này cũng sẽ không ăn uống chùa, chí ít còn có thể vì quận thủ phủ làm một ít sống. Một đường không nói chuyện, một phút sau, mọi người đã tới quận thủ phủ. Phu thân, Chính Thu Nhạn đem mọi người ở ngoài cửa đó lấy. Chính Thanh đem mã giao cho trong phủ hạ nhân về sau, dẫn Trần Đạo, Hàn Nhạc mấy cái người đi tới trong nhà phòng khách ngồi xuống. Nhạn Nhi, cho Trần Tiểu Hữu cùng Hàn quán chủ dâng trà. Chính Thu Nhạn tự mình cho mọi người đưa lên nước trà sau. Chính Thanh mở miệng nói, Nhạn Nhi, nói một chút người trong thành tình huống. Được rồi, phụ thân. Chính Thu Nhạn dừng một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, nói ra, phụ thân các ngươi ra khỏi thành về sau, nữ nhi liền dựa theo phụ thân chỉ thị, dẫn thành vệ quân đi đến quận nhà, đem dựa vào vương gia quan viên toàn bộ tru sát. Sau đó, nữ nhi dẫn đội đi đến trong thành vương gia các nơi tiệm lương thực tiến hành kê biên tài sản, tổng cộng chép đến ngân lượng 2.000 lượng, lương thực 5.000 thạch. 5.000 thạch lương thực. Nghe được cái số này, Hàn Nhạc không khỏi ánh mắt sáng lên, 5.000 thạch lương thực cũng chính là 50 vạn cân, lấy một người trưởng thành một ngày ăn 4 cân lương thực đến tính toán, 50 vạn cân lương thực đủ để cung cấp hơn 4.000 người ăn một tháng lâu. Đây đã là một cái 10 phần con số kinh người. Thế mà, Chính Thanh phản ứng lại cùng Hàn Nhạc hoàn toàn ngược lại. Trên mặt hắn cũng không gặp mảy may vui mừng, ngược lại là cao mày nói, 5.000 thạch lương thực có phải hay không quá là ít đòi. Làm quận thủ Chính Thanh đối con số càng mẫn cảm một số, Chính Thu Nhạn vừa báo ra lương thực số lượng, hắn chính là ở trong lòng bắt đầu tính toán. 5.000 thạch lương thực nghe là rất nhiều không sai, thế nhưng cũng chỉ là nghe nhiều. Phải biết, chỉ là quận thành nội nhân miệng liền có 20 vạn, mỗi ngày tiêu hao lương thực ít nhất phải 80 thạch, 5.000 thạch lương thực đều không đủ quận thành bách tính ăn một ngày. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Trịnh Thanh muốn đem những này lương thực không trả giá phát cho bách tính, hắn nghĩ là bình nhất quận thành lương giới. Chương 368, là đâu chương 368, là đâu Trịnh Thành muốn bình nước quận thành lương giới, nhường bách tính không đến mức không gạo vào nổi, giảm bớt hỗn loạn sinh sôi đất này. Có thể rất hiển nhiên, 5.000 thạch lương thực, cho dù toàn bộ vùi đầu vào thị trường, chỉ sợ đều khó mà nhường quận thành lương giới ngã xuống một đồng tiền. Phụ thân, trong thành này tiệm lương thực chỉ là bán lương thực địa phương, cũng không phải là vương gia kho lúa. Chính Thu Nhạn giải thích nói, ngày bình thường tiệm lương thực sẽ chỉ bảo tồn chút ít lương thực, chỉ có lương thực bán sạch hoặc là thiếu hàng, vương gia mới có thể theo bọn hắn trang biên vận mới lương thực tới. Bởi vậy, chúng ta có thể kê biên tài sản đến lương thực 10 phần có hạn. Xem ra cái này vương gia là nhất định phải diệt trừ. Chính Thanh chân mày nhíu sâu hơn, tiêu diệt vương gia nói đến nhẹ nhõm, có thể đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phe mình kế hoạch ban đầu là dựa vào Thái Sơn tặc tướng vương gia dẫn xà xuất động, mức độ lớn nhất tiêu diệt vương gia hữu sinh lực lượng, sau đó lại một lần hành động đánh vào vương gia. Có thể rõ ràng chính là kế hoạch này đã sai, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác mới được. Chính Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Nhạc, hỏi, Hàn huynh có thể còn có biện pháp gì tốt? Không có. Hàn Nhạc lắc đầu, vương gia trang viên giống như thùng sắt, phòng ngự năng lực không thua gì một tòa thành trì, như vương gia một lòng co đầu rút cổ tại trong trang viên, nhóm người mình căn bản cầm vương gia không có bất kỳ biện pháp nào. Đến mức đem vương gia vây chết tại trong trang viên, vậy cũng không thực tế. Vương gia trang viên bên trong tồn lương chí ít đầy đủ vương gia ăn 3-4 năm, đợi đến 3-4 năm sau, món ăn cũng đã lạnh. Trần Tiểu Hữu ngươi đây. Chính Thanh vừa nhìn về phía Trần Đạo. Có thể hay không thử một chút cường công? Trần Đạo hỏi. Không thể. Không đợi Trịnh Thanh nói chuyện, Hàn Nhạc chính là lắc đầu liên tục. Cái kia Trịnh gia trang viên không thua gì một tòa kiên thành, lối vào càng là có đại lượng võ giả trấn giữ, nghĩ muốn mạnh mẽ xâm nhập, gần như không có khả năng. Từ xưa đến nay, khó khăn nhất đánh cầm cho tới bây giờ đều là công thành chiến. Binh pháp có nói, thập tác vi chi, năm thì công chi. Câu nói này nói rõ, muốn đánh thắng một trận công thành chiến, chí ít binh lực muốn tại thủ thành nơi gấp 5 lần trở lên mới có hy vọng. Vương gia bộ khúc chí ít có mấy trăm người, phe mình chí ít cần mấy ngàn binh sĩ mới có thể đem vương gia trang viên đánh hạ. Rất hiển nhiên, phe mình không bỏ ra nổi nhiều như vậy binh sĩ. Hai vị có thể hay không kỹ càng vì ta nói một chút vương gia trang viên tình huống? Trần Đạo nói ra. Tự nhiên không có vấn đề. Chính Thanh không chút nghỉ ngợi nói, vương gia trang viên tuy là trang viên, nhưng lại không thua gì một tòa tiểu hình thành trì, chúc có tường thành, tháp canh, cửa lớn các loại quân sự phòng ngự kiến trúc. Theo Trịnh Thanh chậm rãi nói đến, Trần Đạo đối vương gia trang viên cuối cùng có một cái rõ ràng nhận biết. Nói tóm lại, vương gia trang viên cùng Hoa Hạ thời Hán Đường kỳ trang viên có chút tương tự, trong trang viên có vương gia tư nhân vũ trang, có tường thành, có tháp canh các loại quân sự phòng ngự kiến trúc, muốn công hạ dạng này trang viên, độ khó khăn không thua gì công hãm một tòa tiểu hình thành trì, lấy phe mình nhân thủ, là không có nửa điểm cơ hội công hãm vương gia trang viên. Chúng ta có thể thử một chút lẻn vào. Hiểu rõ vương gia trang viên tình huống về sau, Trần Đạo đề nghị, chỉ đem phẩm cấp tương đối cao võ giả lẻn vào vương gia, sau đó từ nội bộ bắt đầu công kích. Kế này không thành. Chính Thanh lắc đầu nói, vương gia lúc này nên đã biết được chúng ta tiêu diệt Thái Sơn tặc tin tức, bằng vào ta đối vương văn khác biệt hiểu rõ, hắn tất nhiên sẽ tăng lớn đề phòng, căn bản sẽ không cho chúng ta lẻn vào trang viên cơ hội. Vương gia trang viên bên trong thế nhưng là có tháp canh, chỉ cần võ giả đứng tại vị trí tương đối cao tháp canh trên, liền có thể đem ngoài trang viên tình huống nhìn một cái không sót gì, căn bản không thể nào có người có thể tại vương gia vệ từng phát giác tình huống dưới lẻn vào trong trang viên bộ. Chúng ta có thể buổi tối lẻn vào. Trần Đạo lạnh nhạt nói, đến mức tháp canh trên vương gia võ giả, để ta giải quyết. Quả thật, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Đạo, như Trần Đạo có thể giải quyết rơi canh gác vương gia võ giả, cái kia lẻn vào vương gia trang viên sự tình, chưa hẳn không thể thành. Trần Đạo trọng trọng gật đầu, nói, Trịnh quân thủ, Hàn quán chủ cứ việc yên tâm là được. Nghe vậy, Chính Thanh cùng Hàn Nhạc liếc nhau, do dự một chút về sau, vẫn là gật đầu đồng ý Trần Đạo đề nghị. Nếu như thế, chúng ta liền tin tưởng Trần Tiểu Hữu một lần. Chính Thanh vừa cười vừa nói, sắp trời cũng không sớm, chúng ta ăn cơm trước đi, đêm mai lại hành động. Không lâu sau đó, quân thủ phủ chính là bày lên yến hội, thiết yến chiêu đãi Trần Đạo, Hàn Nhạc bọn người. Mà tại Trần Đạo bọn người thời điểm dùng cơm, cách bọn họ một tòa trong phòng, bị Trần Đạo theo Lý Gia Pha doanh cứu ra Lý Khiết cùng Lý Mộng thì là nhìn qua trên bàn cơm canh suy nghĩ xuất thần. Rời đi Lý Gia Pha một khắc này, trong lòng hai người đại khái là mở mịt, các nàng đều là sinh ra ở Lý Gia Pha nữ hải, mười mấy năm qua vẫn luôn tại Lý Gia Pha sinh hoạt, đồng nhiên rời đi chính mình quen thuộc thôn làng, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an. Có thể không rời đi hiển nhiên cũng là không được, trải qua loại sự tình này các nàng, đối Lý Gia Pha cái chỗ kia đã có tâm lý, căn bản không dám ở Lý Gia Pha dừng lại. Rời đi Lý Gia Pha về sau, hai người cùng thôn bị doanh cứu ra nữ tử liền đi theo Trịnh Thanh đội ngũ đi tới quận thành, đồng thời vào ở tại tòa này xa hoa quận thủ phủ bên trong. Số mấy chục năm Lý Khiết cùng Lý Mộng còn chưa bao giờ thấy qua bực này hào hoa phủ đệ, bước vào phủ đệ cửa lớn một khắc này, hai người đều có một loại cực độ cảm giác không chân thật, cho tới bây giờ đều không lấy lại tinh thần. Tỷ tỷ, Lý Mộng quay đầu nhìn về Lý Khiết, nói, ta vừa mới nghe bọn hắn gọi cái kia đại nhân gọi là quận thủ có phải hay không chúng ta nơi này quan lớn nhất nhà? Chúng ta hiện tại có phải hay không ở tại quan lớn nhất trong nhà? Hẳn là a. Lý Khiết không chắc chắn lắm hồi đáp, sinh hoạt tại Lý Gia Pha các nàng, đối với quận thủ bực này quan là không hiểu rõ, thậm chí cũng không biết quận thủ là quan mấy phẩm. Cái này quận thủ thật là một quan tốt đấy. Lý Mộng không kìm hãm được nói, giống như nàng bực này tiểu dân, cũng là dễ dàng như vậy thỏa mãn, chỉ cần những cái kia cao cao tại thượng quan viên bố thí cho các nàng một chút xíu ân huệ, các nàng liền sẽ phát ra từ nội tâm cảm kích. Chính Thanh mặc dù không đã cho nàng ân huệ, nhưng lại đem các nàng theo cái kia giống như địa ngục đồng dạng ma quật doanh cứu ra, vẹn vẹn điểm này, cũng đủ để cho Lý Mộng đối Trịnh Thanh mang trong lòng cảm kích. Chớ nói chi là Trịnh Thanh trả lại cho các nàng cung cấp cơm canh, lại vừa rồi quận thủ phủ người còn cùng bọn hắn nói, về sau các nàng có thể tại quận thủ phủ làm việc, có thể ăn cơm no. Là đây. Lý Kiệt thì thảo, trong đầu lóe qua Trần Đạo khuôn mặt, thiếu niên kia cũng là người tốt, hắn nhìn chúng ta ánh mắt, cùng những tặc nhân kia hoàn toàn không giống. Nói xong, Lý Kiệt lại cúi đầu nhìn về phía trên bàn thịt, trong hốc mắt lóe qua hóng ánh chi sắc, ca ca nếu là còn sống liền tốt, hắn mặc dù không nói, nhưng ta biết, hắn vẫn luôn nghĩ đến ăn thịt. Lý Kiệt cùng Lý Mộng ca ca tên là Lý Sấm, là một người dáng rất thô kệch, nhưng nội tâm phá lệ ôn nhu hắn tử, đối hai người bọn họ muội muội rất tốt, rõ ràng là trong nhà làm việc xuất lực lớn nhất người, có thể mỗi lần trong nhà ăn cơm thời điểm, Lý Sấm cuối cùng sẽ đem tốt nhất lưu cho Lý Mộng cùng Lý Kiệt, chính mình thì là ăn bột cám chắc bụng. Vì để tránh cho hai cái muội muội suy nghĩ nhiều, Lý Sấm còn luôn luôn nói bột cám rất mỹ vị, có thể kỳ thật Lý Kiệt cùng Lý Mộng đều rõ ràng, bột cám cũng không tốt ăn, đói cũng nhanh, luôn luôn đem cơm, mạch cơm lưu cho các nàng, chính mình ăn bột cám Lý Sấm, đại đa số thời điểm đều là đói bụng trạng thái. Chương 369, quỷ mị giết người tốc độ. Chương 369, quỷ mị giết người tốc độ. Đúng vậy à. Ca ca nếu có thể ăn vào liền tốt. Lý Mộng cũng là trong mắt rưng rưng, nàng và Lý Khiết là bất hạnh, nhưng cũng là may mắn, chí ít các nàng được cứu, còn có thể ở tại bực này xa hoa lớn trong trại tử, thưởng thụ trước kia mấy năm đều không kịp ăn một thanh thịt. Thật có chút người lại cũng không về được, bao quát các nàng đồng hương, phụ mẫu, cùng cái kia người tướng mạo không dễ nhìn, nội tâm lại phá lệ ôn nhu ca ca. Hai nữ nước mắt như đứt dây hạt châu đồng dạng không ngừng rơi xuống, lau nước mắt đem trên bàn thịt, đồ ăn ăn sạch sẽ. Có thể chẳng biết tại sao, những ngày trước kia các nàng thèm nhỏ dãi vô cùng thịt, giờ phút này ăn ở trong miệng, lại có loại nhạt như nước ốc giống như. Ngày thứ hai, màn đêm buông xuống thời khắc, một chi khoảng 10 người đội ngũ dường như dung nhập cảnh ban đêm đồng dạng, lặng yên không tiếng động rời đi quận thành, tiến về khoảng cách quận thành ngoài 10 dặm Vương gia trang viên. Mà lúc này Vương gia trang viên tháp canh phía trên, Vương gia võ giả Vương Toàn cũng không có phát giác được nguy hiểm đến, hắn tùy ý ngắm nhìn một cái ngoài trang viên tình huống, sau đó liền cầm rượu lên thịt bắt đầu ăn. Làm một cái thất phẩm võ giả, lại tự thân còn nắm giữ Vương gia huyết mạch, Vương Toàn đãi ngộ là không kém. Cho dù lúc này ở phụ trách canh gác, hắn vẫn có thể ăn vào thịt cùng rượu. Đến mức canh gác thời điểm uống rượu có thể hay không hỏng việc. Vậy dĩ nhiên là sẽ không. Tại Vương Toàn xem ra, đêm nay trên canh gác cũng là một kiện ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế sự tình. Vương gia trong trang viên bộ phòng thủ sông nghiêm, lại có thành trì làm vậy vào, căn bản không thể nào có người có thể tại bất chi bất giác tình huống dưới lẻn vào. Vương Toàn cảm giác đến công tác của mình, hoàn toàn cũng là tại lãng phí thời gian. Đương nhiên, đây là gia chủ cùng các tộc lão mệnh lệnh, Vương Toàn là không dám vi phạm, bởi vậy hắn cũng không dám tự ý rời vị trí. Bất quá ăn chút thịt uống chút rượu tiêu khiển một chút, hắn vẫn là dám. Vương Toàn khoanh chân ngồi xuống, liền lấy xào nấu 10 phần mỹ vị thịt uống rượu. Mà Vương gia trang viên bên ngoài, một gốc Vương Toàn ánh mắt chạm đến không đến dưới đại thụ, Trần Đạo, Chính Thanh, Hàn Nhạc cùng một đám võ giả thì là hí mắt, đánh giá phía trước Vương gia trang viên. Lúc này cảnh ban đêm thâm trầm, thế mà trên tường thành vẫn lóe ra giống như điểm sao giống như hỏa quang, đó là Vương gia phòng thủ bộ khúc, võ giả giơ bó đuốc ở trên tường thành dò xét. Hiển nhiên, tức liền đến buổi tối, Vương gia cũng không có buông lòng đề phòng. Trần Tiểu Hữu, Chính Thanh hiếp mắt nói, ngươi dự định như thế nào lẻn vào trong trang viên? Vương gia trang viên tường thành cũng không cao, cũng liền chừng 5 mét, đối với người ở chỗ này mà nói, muốn leo đi lên cũng không có gì khó khăn, dù sao bọn họ đều là võ giả. Có thể leo đi lên không khó, muốn leo đi lên không làm cho vương gia võ giả chú ý liền không dễ dàng, vô luận là trên tường thành tuần tra vương gia bộ khúc, vẫn là tháp canh trên vương gia võ giả, chỉ phải chú ý đến mọi người, liền lập tức sẽ phát ra cảnh cáo, đến lúc đó. Phe mình vừa mới lên tường, chỉ sợ cũng muốn mặt đối vương gia bộ khúc cùng võ giả vây công. Tiểu biên. Trần Đạo sờ lên tiểu viên lông xù đầu, nói: "Đến lượt ngươi làm việc." "Anh." Ăn hết một mảnh lá trúc, tiểu viên khẽ gọi một tiếng, chợt theo Trần Đạo trên bờ vai nhảy xuống, thân ảnh nho nhỏ mượn cảnh ban đêm yểm hộ, tứ chi chuyển nhanh chóng, một đường hướng Vương gia trang viên phương hướng chạy đi. "Trần tiểu hữu, ngươi là dự định nhường tiểu viên xử lý sạch Vương gia dò xét nhân thủ?" Hàn Nhạc mở miệng nói. "Không tệ." Trần Đạo gật đầu, tiểu viên thân hình nhỏ, lại tốc độ cực nhanh, lúc này lại có cảnh ban đêm yểm hộ, Vương gia tuần tra người, tuyệt đối khó có thể phát hiện hành tung của nó. "Cái này có thể được không?" Hàn Nhạc híp mắt nhìn hướng về phía trước. Lúc này tiểu viên đã đến dưới tường thành nơi, chỉ thấy tiểu viên nhẹ nhàng nhảy lên, trong nháy mắt chính là lên tường thành, sau đó liền hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Mà cùng lúc đó, trên tường thành, một cái vương gia bộ khúc đột nhiên cảm giác một cỗ gió nhẹ thổi tới, ngay sau đó, con ngươi của hắn kịch liệt co vào, trên cổ xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, hắn thậm chí ngay cả tiếng kêu to đều không có thể phát ra, chính là phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất. Một kích giết chết người này, tiểu viên thân ảnh lại biến mất, giống như quỷ mị tại trên tường thành cấp tốc rời động. Ngắn ngắn trong một lát, trên đầu thành dò xét mười mấy vương gia bộ khúc, chính là như là bị thu gặt rau hẹ đồng dạng, một cái tiếp theo một cái đổ trên mặt đất, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra. Theo những này bộ khúc ngã xuống, bọn hắn giơ bó đuốc cũng là rớt xuống đất, trên đầu thành triệt để xa vào đến một vùng tăm tối bên trong. Tốc độ thật nhanh. Ngoài trang viên Hàn Nhạc, Chính Thanh trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc, từ nhỏ tròn trèo lên lên thành tường đến bây giờ cũng liền 10 cái hô hấp tả hữu công phu thôi, thế mà, ngay tại cái này thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, tiểu viên liền thành công đem trên tường thành vương gia bộ khúc giết chết toàn bộ. Cái này giết người tốc độ thật gọi người kinh hồn bạt vía, cũng để cho Trịnh Thành cùng Hàn Nhạc triệt để tin tưởng trước đó Trần Đạo nói tới sự tình. Trước đó Trần Đạo nói tiểu viên có ngũ phẩm thực lực võ giả thời điểm bọn hắn là có chút không tín nhiệm, nhưng bây giờ bọn hắn không thể không tin, như thế quỷ mị giết người tốc độ ngũ phẩm võ giả đều chưa hẳn có thể làm được, chỉ còn lại tháp canh trên người. Trần Đạo ánh mắt sáng rực nhìn qua cái kia thật cao đứng sừng sững, so tường thành còn phải cao hơn một nửa độ cao tháp canh, cái kia mặt trên còn có hỏa quang đang lóe lên, hiển nhiên, chỗ đó cũng có người tại canh gác, cũng không biết hắn có chú ý đến hay không trên tường thành dị động. Vương Toàn tự nhiên là không có chú ý tới, giờ phút này hắn đã uống vào nửa cân tả hữu rượu trắng, rượu cồn cấp trên hắn căn bản không có phát giác được trên đầu thành tình huống, vẫn tại tự mình uống rượu. Thế mà, Vương Toàn không biết là, tại hắn lúc uống rượu, một vệt bóng đen đã lặng yên không tiếng động tiềm hành đến bên cạnh của nó. Bò lên trên tháp canh tiểu viên hóa thành một đạo tàn ảnh, nào về phía vừa mới kẹp lên một khối thịt bò Vương Toàn. Ừm. Võ giả cảm giác bén nhạy nhường Vương Toàn tại tiểu viên tới gần một khắc này làm ra phản ứng, thế mà, rượu cồn đối thân thể tê liệt hiệu quả, nhường hắn phản ứng chậm chạp một số. Mà một chút trì độn, liền nhường hắn chôn vùi rơi mất sinh mệnh của mình. Phốc phốc. Móng vuốt theo Vương Toàn trên cổ xẹt qua, trong nháy mắt, đại lượng máu tươi từ Vương Toàn yết hầu trên phun ra ngoài, yết hầu bị cắt đứt Vương Toàn thậm chí ngay cả phát ra âm thanh cũng không thể, chỉ là hai mắt trừng lớn nhìn về phía tiểu viên rơi xuống đất thân ảnh. Đây là thứ quỷ gì? Đây là Vương Toàn ở trên đời này cái cuối cùng suy nghĩ, yết hầu, khí quản bị vạch phá hắn, đã không có bất luận cái gì khả năng sống sót. Rất nhanh, Vương Toàn chính là toàn thân mềm nhũn, phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất, hai mắt vẫn duy trì trừng lớn bộ dáng, tựa như chết không nhắm mắt giống như. Xong rồi. Trang viên bên ngoài, Hàn Nhạc ánh mắt sáng lên, bởi vì có che chắn quan hệ, hắn cũng không thể nhìn thấy Vương Toàn, nhưng mới rồi chập chờn hỏa quang đã nói cho hắn đáp án, tiểu viên thành công đánh chết sở hữu tuần tra cùng canh gác Vương gia người tay. Chương 370, quyết sinh tử chương 370. Quyết sinh tử Hàn Nhạc không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Trần Đạo, rung động trong lòng không thôi. Thân là lục phẩm đỉnh phong võ giả hắn, muốn giết chết trên đầu thành Vương gia bộ khúc cùng tháp canh trên Vương gia võ giả có lẽ không khó, có thể tuyệt đối không cách nào làm không được như vậy giết người ở vô hình, để cho người ta một điểm thanh âm đều không phát ra được. Bởi vậy có thể thấy được tiểu viên chỗ kinh khủng, làm cho gọn gàng bảo. Chính Thanh trong mắt lóe lên vẻ kích động, trong lòng đồng dạng chấn động không thôi. Bất quá hắn biết rõ lúc này không phải nói những ngày thời điểm, lập tức phát ra mệnh lệnh nói, chư vị, theo ta cùng một chỗ lẻn vào Vương gia trang viên. Dứt lời, Chính Thanh đi đầu hành động. Tận lực hạ thấp tiếng bước chân, hướng về Vương gia trang viên phương hướng chạy đi. Cùng lúc đó, Trần Đạo, Hàn Nhạc cùng một đám võ giả cũng là ào ào đuổi theo. Rất nhanh, mọi người chính là dựa vào lực lượng cường đại vọt lên đầu thành, gặp được cái này đến cái khác yết hầu phá toái, nằm xuống đất trên Vương gia bộ khúc thi thể. Tất cả đều là nhất kích chí mệnh, Trần Tiểu Hữu cái này sủng vật làm thật là khủng bố a. Hàn Nhạc thấp tiếng thốt lên kinh ngạc nói. Mà lúc này, tiểu viên cũng trở lại đến trên đầu thành, thân thể nho nhỏ nhảy lên một cái, rơi vào Trần Đạo trên bờ vai. Nhìn cái này ngây thơ chân thành thú nhỏ, mọi người ánh mắt toàn cũng thay đổi. Trước đó, ai có thể nghĩ đến, dạng này một cái xem ra người vật vô hại thú nhỏ, sẽ thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế đâu. Ngắn ngủi không đến nửa khắc đồng hồ công phu, liền giết chết Vương gia mười mấy bộ khúc, thậm chí để bọn hắn một điểm thanh âm đều không phát ra được, đây quả thực là khủng bố chí cực. Chính Thanh đem rung động ánh mắt từ nhỏ tròn trên thân thu hồi, mở miệng nói, chia ra hành động đi, tận lực tìm được trước Vương gia võ giả giết chết, không nên náo suất động tĩnh. Vâng. Mọi người cùng kêu lên trả lời, chuẩn bị Chính Thanh dẫn xuống tường thành, mượn cảnh ban đêm yểm hộ, lẻn vào một tòa nhà trong phòng, tìm kiếm Vương gia võ giả tiến hành trạm thủ hành động. Lúc này trong trang viên yên tĩnh phi thường, thính lực của võ giả lại cực kỳ cường đại, mọi người dựa vào hô hấp tiết tấu, liền có thể phân biệt ra được trong gian phòng kia có võ giả. Trần Đạo đứng tại một ngôi nhà bên ngoài, không có bất kỳ cái gì động tác, tiểu viên thì là lặng yên không tiếng động hóa thành một đạo tàn ảnh tiềm nhập nên trong phòng, không cần trong một lát, trong phòng chính là chuyển đến một tiếng rên rỉ. Cái này tòa nhà bên trong, ở vào trong lúc ngủ mơ võ giả, trực tiếp bị tiểu viên kết thúc sinh mệnh. Sau đó, Trần Đạo tiếp tục mang theo tiểu viên tiến về chỗ tiếp theo nhà, đem cái này đến cái khác Vương gia võ giả giết chết tại trong lúc ngủ mơ. Mà cùng lúc đó, Chính Thanh, Hàn Nhạc mấy người cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn chia ra hành động, vô thanh vô tức lẻn vào từng gian phòng ốc bên trong, hiểu rõ Vương gia võ giả sinh mệnh. Một phút sau, Chính Thanh cùng Trần Đạo lần nữa gặp mặt, mở miệng dò hỏi, "Trần Tiểu Hữu, ngươi bên kia giết bao nhiêu cái Vương gia võ giả?" "10 cái." Trần Đạo hồi đáp, giết chết Vương gia võ giả độ khó khăn cũng không lớn, bất quá Vương gia trang viên diện tích rất lớn, tìm kiếm võ giả hao tốn hắn không ít thời gian. "Ta bên này giết 8 cái." Chính Thanh nói ra, hai chúng ta nơi trùng vào một chỗ, hết thảy giết Vương gia 18 cái võ giả, cũng không biết Hàn huynh bên kia tình huống thế nào. Địch tập. Chính Thanh tiếng nói vừa dứt, một tiếng thanh âm cao vút chính là vang vọng toàn bộ Vương gia trang viên. Chính Thanh cùng Trần Đạo sắc mặt nhất thời cùng nhau nhất biến, thanh âm này cực kỳ lạ lẫm, lại tuyệt đối không có khả năng là Hàn Nhạc người phát ra tới, nói cách khác, bọn hắn bại lộ. Không tốt. Chính Thanh trong lòng giật mình, nói, Hàn huynh bên kia xảy ra vấn đề, chúng ta mau chóng đi chi viện. Tốt. Hai người mang theo Trịnh gia võ giả, thật nhanh hướng phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Mà cùng lúc đó, âm thanh vang lên vị trí, Hàn Nhạc thì là nhìn lấy thi thể trên đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này thi thể là một cái Vương gia thất phẩm võ giả, vừa rồi cái kia tiếng địch tập đúng là hắn phát ra tới, Hàn Nhạc làm sao cũng không nghĩ tới, tất cả mọi người trong giấc mộng thời điểm, người này thế mà lại tại thức đêm tu luyện. Hàn Nhạc bản ý là lặng yên không tiếng động lẻn vào trong phòng đem nên võ giả đánh chết, thế mà đang tu luyện nên võ giả trước tiên đã nhận ra Hàn Nhạc đến, thân là thất phẩm võ giả hắn đương nhiên sẽ không là Hàn Nhạc đối thủ, có thể Hàn Nhạc cũng không thể nào làm được nhường hắn không phát ra được thanh âm nào. Tại Hàn Nhạc đem đánh giết trước đó, nên võ giả hô lên cái kia tiếng địch tập, bại lộ vị trí của bọn hắn cùng bọn hắn lẻn vào sự tình. Hàn huynh, Chính Thanh cùng Trần Đạo thần sắc thông thông chạy tới, không kịp chờ đợi hỏi, tình huống thế nào? Nghe vậy, Hàn Nhạc thần sắc tái nhợt nói, Hàn Mộ bên này xảy ra chút ngoài ý muốn, người này cũng không có đang ngủ, mà là tại tu luyện, Hàn Mộ vừa mới vào nhà liền bị nó phát giác, sau đó sự tình, các ngươi hẳn là đều biết. Nghe nói như vậy, Trịnh Thanh cùng Trần Đạo nhất thời sắc mặt nghiêm túc lên, bọn hắn kế hoạch ban đầu là lặng yên không tiếng động lẻn vào, tận khả năng tiêu diệt Vương gia võ giả, cho đến triệt để phá hủy Vương gia. Có thể rõ ràng, lúc này kế hoạch này đã thất bại. Bởi vì theo tên kia Vương gia võ giả hô to, lúc này trong trang viên bộ Vương gia người tất nhiên đã phản ứng lại, muốn giống như trước đó như vậy nhẹ nhõm xử lý sạch Vương gia võ giả là không thể nào. Trịnh Minh, sau đó chúng ta nên làm như thế nào? Hàn Nhạc trên mặt ấy náy chi ý, là rút lui, còn tiếp tục. Trịnh Thanh trên mặt lóe qua vẻ giãy giụa, bỏ qua cơ hội lần này, Vương gia về sau tất nhiên sẽ tăng lớn phòng bị cường độ, nghĩ muốn lần nữa tìm tới diệt trừ Vương gia cơ hội liền khó càng thêm khó. Hàn Minh, ngươi giết bao nhiêu cái Vương gia võ giả? Trịnh Thanh ngẩng đầu hỏi. Tổng cộng 11 người. Hàn Nhạc trả lời, hắn bên này bởi vì nhân thủ tương đối nhiều quan hệ, giải quyết hết Vương gia võ giả số lượng so Trần Đạo còn nhiều hơn, chọn vẹn giết chết 11 cái Vương gia võ giả. 11 cái. Trịnh Thanh rơi vào trầm tư, hắn bên này giết chết 8 cái, Trần Đạo giết chết 10 cái, lại thêm Hàn Nhạc bên này giết chết 11 cái, tổng cộng giải quyết Vương gia 29 võ giả. Đây đã là một cái cực kỳ con số kinh người, lấy Trịnh Thanh đối Vương gia nội tình hiểu rõ, hắn đã là Vương gia vượt qua một nửa võ giả, nói cách khác, lúc này Vương gia, võ giả số lượng giảm bất đi nhiều, không còn đã từng đỉnh phong. Không đi, cũng không biết là nhớ tới Lý Gia Pha những cô gái kia chết lặng, ánh mắt đau thương, vẫn là nghĩ đến chính mình đã từng cùng Vương gia cựu oán, Trịnh Thanh cắn răng một cái, nói, chúng ta liền ở chỗ này cùng Vương gia quyết cái sinh tử. Cái kia Hàn Mỗ liền liệu mình bồi quân tử. Hàn Nhạc đột nhiên nở nụ cười. Hắn chỗ lấy có thể cùng Trịnh Thanh bảo trì quan hệ tốt đẹp, liền là bởi vì Trịnh Thanh trên người có một cỗ quan viên trên thân không có hào khí, đối mặt cương địch, Trịnh Thanh xưa nay sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Đây là Hàn Nhạc thưởng thức nhất Trịnh Thanh địa phương, cũng là hắn nguyện ý cùng Trịnh Thanh giao hảo nguyên nhân. Trần Tiểu Hữu. Trịnh Thanh quay đầu mặt hướng Trần Đạo, trầm giọng nói, đợi chút nữa mong rằng Trần Tiểu Hữu nhiều hơn tương trợ. Trịnh quận thủ yên tâm. Trần Đạo nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng không lo lắng an nguy của mình, có tiểu biên tại, cho dù phe mình thất bại, chính hắn cũng hoàn toàn có năng lực tại tiểu biên yểm hộ phía dưới rút lui. Lại nói, phe mình thất bại khả năng cũng không lớn. Vương gia võ giả đã giết chết hơn phân nửa, nó võ giả lực lượng không thể so với phe mình cường đại đến mức nào. Chương 371, nói bậy nói bạ chương 371, nói bậy nói bạ đạt được Trần Đạo trả lời Trịnh Thanh thần sắc dễ dàng một chút, tiểu viên chiến đấu lực hắn đã thấy được, có thể nói như vậy, chính là bởi vì Trần Đạo cùng tiểu viên cùng tồn tại, hắn mới nắm giữ cùng Vương gia cứng đối cứng lực lượng. Trịnh Thanh nhìn về phía cái kia ẩn ẩn trong đêm tối Vương gia chủ trạch một chút, nói ra, nơi đây không nên ở lâu, chư vị hãy theo ta trực đảo Hoàng Long. Dứt lời, mọi người nắm chặt vũ khí, thần sắc túc sát đuổi theo Trịnh Thanh bước chân. Thời gian quay ngược lại về 3 phút trước. Địch tập. Một tiếng địch tập đã quay dậy Vương Văn Thù mộng đẹp, tại hai cái mỹ thiếp phục thị hạ nhập ngủ hắn đột nhiên mở hai mắt ra, thần sát sợ hãi. Lão ra hai cái tiểu thiếp cũng là mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, chân mền hơi bén ra một góc, lộ ra tuyết trắng bả vai. Các ngươi ngủ tiếp. Vương Văn Thù lúc này hiển nhiên không có kiểu diễm tâm tư, trực tiếp xoay người xuống giường, cấp tốc mặc quần áo về sau đến ngoài cửa. Mà cùng lúc đó, ở tại Vương gia chủ trạch Vương gia tộc người cũng ào ào bừng tỉnh, từng cái ra khỏi phòng, hướng về Vương Văn Thù vị trí tụ đến. Gia chủ, có địch tập. Tộc trưởng, tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Đối mặt mọi người mồm năm miệng mười hỏi thăm, Vương Văn Thủ thần sắc khó coi nói, nhất định là có tặc tử xâm nhập ta Vương gia trang viên. Người nào lớn mật như thế? Vương Văn Thủ đại bá Vương Tử Lương tức giận nói, đã có tuổi người thường thường ngủ không tốt, hắn thật vất vả tại thị nữ phục thị phía dưới ngủ, lại đột nhiên bị người bừng tỉnh, tự nhiên cực kỳ phẫn nộ. Những người khác thì là có chút ngượng bức, Vương gia trang viên phòng thủ kiên cố, có tường thành, trên tường thành lại có tuần tra bộ khúc, người nào có thể vượt qua tường thành xâm nhập trong trang viên bộ? Những cái kia tuần tra bộ khúc đâu? Chẳng lẽ lại toàn bộ ngủ ngon đi? Đáng chết, những cái kia bộ khúc hẳn là tự ý rời vị trí. Coi như bộ khúc ngủ ngon đi, có thể tháp canh trên người đâu? Mọi người không hiểu ra sao, trăm mối vẫn không có cách giải. Vương Văn Thủ thì là tỉnh táo nói, lúc này không phải lúc nói chuyện này, Vương Vũ. Vương Văn Thủ quay đầu nhìn về phía mình đại nhi tử Vương Vũ, ngươi đi triệu tập trong tộc bộ khúc, tộc khác bên trong võ giả toàn bộ theo ta xuất phát, những này tặc nhân đã dám xâm nhập ta Vương gia, vậy liền để bọn hắn có đến mà không có về. Vâng. Rất nhanh, Vương gia một chúng tộc nhân chính là hành động. Vương Văn Thủ trưởng tử Vương Vũ bước nhanh rời đi, tiến đến triệu tập ở vào trong trang viên địa phương khác ở lại Vương gia bộ khúc. Mà Vương Văn Thủ thì là xuất lĩnh trong tộc một đám võ giả, mang lên vũ khí, đốt đuốc, hướng phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Nơi đi tới nửa đường, Vương Văn Thủ chính là dừng bước, bởi vì hắn đã thấy xâm nhập Vương gia trang viên tập nhân. Đã thấy tại Vương Văn Thủ đối diện 300 bước vị trí, một chi hơn 10 người đội ngũ chính chậm rãi đến, mỗi người đều tay cầm vũ khí, toàn thân bao trùm lấy khôi giáp, lộ ra uy vũ mà túc sát. Ngược lại là thật to gan. Vương Văn Thủ trong lòng suy cười một tiếng. Xem những này tặc nhân phương hướng đi tới, rất hiển nhiên, bọn hắn là chạy Vương gia chủ chạy đi. Ý thức được điểm này, Vương Văn Thủ sầm mặt lại, lạnh giọng nói, các ngươi là ai? Vì sao xâm nhập ta Vương gia trang viên? Một đường đi tới, lại làm thịt mấy cái Vương gia võ giả. Trịnh Thanh lấy xuống mũ giáp, cười ha hả nói, trước đây không lâu chúng ta còn gặp một lần, Vương gia chủ mà ngay cả bản quan cũng không nhận ra sao. Vương Văn Thủ đồng tử co rụt lại, nhìn lấy Trịnh Thanh cái kia trương viên viên mặt, tức giận nói, Trịnh Thanh, ngươi quý vị nhất phương của thủ, lại làm ra bực này bất chấp vương pháp sự tình. Vương Văn Thủ có lý do phẫn nộ, Trịnh Thanh là ai? Chính là Thái Thương quận quân thủ, triều đình bổ nhiệm chính lục phẩm quan viên, đường đường mệnh quan triều đình, lại làm ra bực này cùng nhập thất giết người không sai biệt lắm sự tình đến, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Càng làm cho Vương Văn Thù tức giận là, Trịnh Thanh bọn người tới phương hướng chính là Vương gia trang viên phía bắc cửa lớn, mà tại phía bắc cửa lớn phụ cận, ở lại phần lớn đều là thêm vào Vương gia khách khanh võ giả cùng tộc nhân chi thứ, mà xem tình huống lúc này, những cái kia khách khanh cùng tộc nhân chi thứ, chỉ sợ đều đã bị Trịnh Thanh chờ người tàn sát không còn. Cái này không thể nghi ngờ nhường Vương Văn Thù trong lòng giật máu, cửa bắc phụ cận là hội tụ Vương gia võ giả nhiều nhất địa phương, những võ giả này đều là Vương gia trung kiên lực lượng, thoáng một cái liền bị giết sạch sành sanh, cái này gọi Vương Văn Thù làm sao không giận? Như thế nào bất chấp vương pháp? Trịnh Thanh hỏi ngược lại, bản quan làm sao từng bất chấp vương pháp? Chân chính bất chấp vương pháp, ta xem là vương gia ngươi mới đúng. Vương gia ngươi tại Thái Thương quận làm ác nhiều năm, khoanh vòng dỗ tốt, nô dịch bách tính, càng là cùng Bạch Liên giáo bực này phản tặc tự mình liên lạc, ngươi Vương Văn Thù hẳn là thật coi bản quan không biết. Nghe vậy, Vương Văn Thù đồng tử co rụt lại, hắn riêng tư gặp Bạch Liên giáo giáo đồ sự tình cực kỳ bí ẩn, dù là vương gia tộc nhân bên trong biết chuyện này đều lắc đắc không có mấy, Trịnh Thanh lại như thế nào biết được? Phải biết, Bạch Liên giáo thế nhưng là triều đình nhận định phản tặc, tà giáo, một khi bị đóng lên cùng Bạch Liên giáo tư thông tội danh, dù là thế lớn như vương gia, chỉ sợ cũng đến chịu không nổi. Nói bậy nói bạn. Vương Văn Thù quả quyết phủ nhận, Vương Mỗ khi nào cùng Bạch Liên giáo tư thông qua? Không thừa nhận cũng không quan hệ. Trịnh Thanh nhìn về phía trung quanh càng tụ càng nhiều vương gia võ giả, dù sao hôm nay giữa ngươi ta cũng muốn phân ra cái sinh tử, không phải sao? Đây là tự nhiên. Vương Văn Thù thần sắc giữ tận nói, ngươi Trịnh Thanh ban đêm xông vào vương gia trang viên, hẳn là còn tưởng rằng có thể toàn thân trở ra hay sao? Trước kia vương gia một mực không đối Trịnh Thanh động thủ, là bởi vì kiêng kỵ tại Trịnh Thanh sau lưng triều đình, sợ hãi triều đình giận lây sang vương gia. Có thể lại kiêng kỵ cũng có cái hạn độ, bây giờ Trịnh Thanh đều giết tới cửa, Vương Văn Thù sao lại sợ đầu sợ đuôi? Giết bọn hắn cho ta. Vương Văn Thù vung tay lên, sau một khắc, vương gia tụ đến võ giả hào hào giơ lên vũ khí trong tay, hướng về Trịnh Thanh bọn người đánh tới. Tới tốt lắm. Hàn Nhạc hét lớn một tiếng, dẫn theo đao nên hướng một cái sông nhanh nhất vương gia võ giả, hắn nhận ra người này tên là Vương Tự, chính là vương gia lục phẩm đỉnh phong một trong, phe mình trong đội ngũ, chỉ có hắn cùng Trịnh Thanh mới có thể cùng thứ nhất chiến. Tiểu tặc nhận lấy cái chết. Vương Tự ánh mắt sắc bén, trường đao trong tay nghiêng bổ xuống, đao thế lại nhanh lại mãnh liệt, một đao kia nếu là trúng mục tiêu, cho dù Hàn Nhạc trên người có khôi giáp bảo hộ, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Thế mà, đồng dạng thân là lục phẩm đỉnh phong Hàn Nhạc lại như thế nào sẽ để cho một đao kia nhẹ nhõm trúng mục tiêu chính mình. Chỉ thấy Hàn Nhạc vung tay lại, đem Vương Tự lưỡi đao bắn ra, ngay sau đó, tay trái nắm tay, một cái trái nắm quyền đánh thẳng Vương Tự lồng ngực. Tốt lực lượng cứng hãn, cảm thụ được cẩn ẩn hơi tê tê cánh tay, Vương Tự biến sắc, vội vàng chuyển động bước chân, tránh đi Hàn Nhạc nắm đấm. Sau đó, hai người chính là quấn quýt lấy nhau, xem này tình huống, chỉ sợ trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Mà cùng lúc đó, Trịnh gia cùng Vãi Nhạc võ quán võ giả cũng cùng Vương gia đám võ giả chiến đến cùng một chỗ. Chương 372, một kích mất mạng. Chương 372, một kích mất mạng. Tình huống cùng Trần Đạo đoán gặp không sai biệt lắm, bị đánh lén giết chết đại lượng võ giả, Vương gia thực lực giảm đi nhiều, nó võ giả số lượng mặc dù so phe mình nhiều một ít, nhưng cũng không thể hình thành nghiền ép cục diện. Ngoài ra, phe mình người đều thân mặc áo giáp, cái này mặc dù thấp xuống phe mình người nhanh nhẹn tính, nhưng cũng vì phe mình người cung cấp cường đại hơn bảo hộ, cùng các loại cảnh giới võ giả đối lên, phe mình người thường thường so Vương gia người càng có ưu thế. Đương nhiên, nếu là cái này tình huống một mực tiếp tục kéo dài lời nói, phe mình là không thể nào thắng, bởi vì Vương gia trừ võ giả bên ngoài, còn có đại lượng bộ khúc, giờ phút này bộ khúc tất nhiên đã tại trên đường chạy tới, nếu như chờ đến bộ khúc toàn bộ đến, phe mình chắc chắn thất bại. Trịnh Thanh cũng biết điểm này, bởi vậy cũng không dám có chút chần chờ, nhìn thấy song phương nhân mã chiến đến cùng một chỗ về sau, Trịnh Thanh nắm chặt trường đường, thẳng đến phía trước Vương Văn Thù. Hừ. Vương Văn Thù hừ lạnh một tiếng, giống như là căn bản không đem Trịnh Thanh để vào mắt. Mà cùng lúc đó, Vương Văn Thù bên người một người trung niên động. Người này một bước phóng ra, người đã tới Vương Văn Thù mặt bên, đánh một tuổi trò đỉnh hướng Trịnh Thanh bụng. Vương Thực. Trịnh Thanh thần sắc khẽ biến, vội vàng thu hồi trường thương, đồng thời năm ngón tay trái mở ra, chụp về phía nên trung niên nhân đánh tới chịu kích, mượn Vương Thực lực lượng hướng bên cạnh tối lui. Không ngờ Vương Thực lại là đúng lý không tha người, hắn dường như chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, biết một tấc dài một tấc mạnh đạo lý, căn bản không cho tay cầm trường thương Trịnh Thanh kéo dài khoảng cách cơ hội, ngược lại là dán chặt lấy Trịnh Thanh, bước Trịnh Thanh cùng mình cận thân vật lộn. Rơi vào đường cùng, Trịnh Thanh đành phải tạm thời từ bỏ trường thương, dùng quyền cước cùng Vương Thực chém giết. May ra Trịnh Thanh luyện chính là Vân Ảnh Trưởng, trường pháp không thua kém một chút nào thương pháp của mình, thậm chí còn hơn, bởi vậy, cho dù là sát người vật lộn, Vương Thực cũng vô pháp chiếm được chút nào tiện nghi. Thậm chí bởi vì có giáp trụ hộ thân quan hệ, còn ẩn ẩn chiếm được phong. Thế mà, Trịnh Thanh cần phải đối mặt cũng không chỉ là một cái Vương Thực. Ngay tại Trịnh Thanh cùng Vương Thực đánh bất phân cao thấp thời điểm, Vương Văn Thù lại là động. Xem ra sống an nhàn sung sướng hắn nhưng lại có cùng mặt ngoài hoàn toàn không phù hợp tốc độ, một bước phóng ra, đã đến Trịnh Thanh sau lưng, chém ra một đao. Xì, xì xì. Lưỡi đao cùng giáp trụ phiến lá lẫn nhau ma sát, phát ra rợn người thanh âm, một đao kia dù chưa có thể thương tổn được Trịnh Thanh, có thể đao trên thân truyền đến trùng kích lực, vẫn là để Trịnh Thanh động tác chỉ trệ một chút. Đáng chết. Hai mặt thụ địch, Trịnh Thanh khó tránh khỏi trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn mặc dù người mặc giáp trụ, lực phòng ngự xa xa thắng Vương Văn Thù cùng Vương Thực, nhưng hai người này đều là cùng hắn cùng các loại cảnh giới lục phẩm đỉnh phong, bị hai người giáp công phía dưới, hắn cũng chỉ có thể bị động phòng ngự, không cách nào phản kích. Trần Tiểu Hữu, chỉ có thể dựa vào ngươi. Trịnh Thanh nỗ lực chống đỡ lấy Vương Văn Thù cùng Vương Thực thế công, mà một bên khác, Trần Đạo cũng là động. Trần Đạo một bước phóng ra, một trưởng vỗ tại một cái cùng Hàn Kỳ vật lộn vương gia võ giả trên thân, nhẹ nhàng một trưởng rơi xuống, tựa như không thể tạo thành tổn thương gì, có thể bám vào trên lòng bàn tay nội kình lại là lặng yên không tiếng động chui vào nên võ giả trong thân thể. Sau một khắc, nên võ giả động tác trì trệ, toàn thân cứng đờ chính là chậm rãi mới ngã trên mặt đất. Chui nhập thể nội nội kình đã đem ngũ tạng lục phủ của hắn phá hư, trong nháy mắt mang đi hắn sinh cơ. Đa tạ Trần huynh tương trợ. Hàn Kỳ ôm quyền nói tạ, chợt cấp tốc chạy tới một chỗ khác chiến trường, trợ giúp phe mình những người khác. Trần Đạo thì là tới lui tại bên trong chiến trường, cũng không cùng vương gia võ giả chính diện va chạm, chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện tại cái nào đó vương gia võ giả sau lưng, thâm trầm cho vương gia võ giả đến trên một trường, cực kỳ giống một cái lao âm bước. Thật là âm hiểm xuất sinh. Một bên vây công Trịnh Thành, một bên rút ra tinh lực quan sát chiến trường Vương Văn Thù sầm mặt lại, cái khác ở vào kịch chiến bên trong vương gia võ giả có lẽ không thể nhận ra cảm giác đến Trần Đạo động tác, có thể một mực lưu ý chiến trường tình huống hắn lại là nhìn rõ ràng. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp cơ vu, người này chính là dựa vào đánh lén làm chết mất hai cái vương gia thất phẩm võ giả, quả thực là âm hiểm. Nhất định phải nhanh giải quyết Trịnh Thành. Vương Văn Thù trong lòng hiện lên vẻ lo lắng, nếu để người này tiếp tục nữa, chỉ sợ vương gia võ giả không cần bao lâu liền sẽ tan tác, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mau chóng giải quyết hết Trịnh Thành, sau đó bắt tay vào làm xử lý này nhân tài đi. Nghĩ tới chỗ này Vương Văn Thù đội vàng gia tăng thế công, cùng Vương Thực cùng một chỗ hợp lực, ép tới Trịnh Thành cơ hồ không thở nổi. Bất qua trong lòng biết cái gì Trịnh Thành lại là hoàn toàn không nóng nảy, dựa vào khải giáp lực phòng ngự, đem hết khả năng cùng Vương Văn Thù hai người của nhau. Ầm. Thừa dịp Trịnh Thành ngăn cản Vương Văn Thù công kích thời điểm, Vương Thực một quyền đánh vào Trịnh Thành trên phần bụng, bởi vì có giáp trụ bảo hộ quan hệ, nội tình của hắn cũng không có khả năng đối Vương Văn khác biệt tạo thành thương tổn, có thể nắm đấm mang tới to lớn trùng kích lực vẫn là để Trịnh Thành tiếng trầm một tiếng, trong nón an toàn khỏe miệng càng là chảy ra một tia máu tươi. Thế mà thủ thương Trịnh Thanh khỏe miệng lại là đột nhiên khơi gợi lên vẻ tươi cười, bởi vì hắn đã thấy Vương Thực sau lưng cái kia đạo lóe lên một cái rồi biến mất bóng đen. Xèo. Rất nhỏ tiếng xe gió giống như sấm sét một dạng bên hai bên trong nổ vang, vừa mới bởi vì đối Trịnh Thanh tạo thành thương tổn mà vui sướng trong lòng Vương Thực trong lòng du lên, lực chú ý hoàn toàn ở Trịnh Thanh trên người hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào. Sau một khắc, một vệt bóng đen theo trước mắt của hắn lướt qua. Phốc phốc. Móng đuốt vạch phá huyết đủ, Vương Thực trên cổ trong nháy mắt nhiều hơn một đạo dữ tợn vết thương. Ê. Vương Thực bản năng đưa tay che cổ của mình, muốn ngăn cản huyết dịch sói mòn, có thể cái này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn cúi đầu xuống, muốn nhìn rõ miệng vết thương của mình là bộ dạng gì, thế nhưng là người thân thể kết cấu, ánh mắt lại như thế nào có thể nhìn thẳng đến cổ của mình đâu. Vương Thực. Vương Văn Thủ thần sắc kỳ biến, mượn yếu ớt ánh trăng, hắn thấy rõ Vương Thực trên cổ cái kia đạo phun trào ra máu tươi vết thương, cái này khiến hắn muốn rách cả mí mắt. Vương Thực thế nhưng là vương gia mạnh nhất võ giả một trong, sao sẽ như thế nhẹ nhõm bị đánh lén đắc thủ, hơn nữa còn là một kích mất mạng. Vương Văn Thủ đột nhiên quay đầu, muốn bắt được cái kia đạo đánh lén Vương Thực thân ảnh. Có thể tiểu viên sớm đã dựa vào tốc độ cực nhanh một lần nữa ẩn tàng trong bóng đêm, cho dù là lấy hắn lục phẩm đỉnh phong thị lực, cũng không cách nào bắt được tiểu viên thân hình. Phù phù. Vương Thực hô hấp đoạt tuyệt, mới ngã xuống trên mặt đất. Cái này khiến Vương Văn Thủ trong lòng càng thêm hồi hộp, cùng là lục phẩm đỉnh phong Vương Thực đều bị thuần sát, nếu là vừa mới đạo thân ảnh kia đánh lên hắn, vậy hắn chẳng phải là cũng phải mất mạng. Nghĩ tới chỗ này Vương Văn Thủ thoát ra nhanh chóng tối lui, sợ tiểu viên cho mình đến truy cập. Có thể Trịnh Thanh nơi nào sẽ cho hắn thông dong thoát ra cơ hội. Mắt thấy Vương Thực bỏ mình, Trịnh Thanh cấp tốc ý thức được chính mình cơ hội phản kích tới. Hắn cúi người đem bức trên mặt đất trường thương nhặt lên, một thương đâm thẳng Vương Văn Thù lồng ngực. Đáng chết! Vương Văn Thù một bên cảnh giác cái kia đạo quỷ dị bóng đen tập kích, một bên tránh né lấy Trịnh Thành công kích, liên phát mang đều bị Trịnh Thành đánh rơi, biến thành tóc thai bù xù bộ dáng, trong lúc nhất thời cực kỳ chật vật. Chương 373, Vương Trường Sinh chương 373, Vương Trường Sinh anh. Đột nhiên, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, thời khắc chú ý đến bốn phía tình huống Vương Văn Thù trong lòng hoảng hốt, đội rút thân nhanh chóng tối lui, hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né tiểu viên một lần tập kích. Một kích không trúng tiểu viên rơi trên mặt đất, tứ chi chạm đất, ngẩng đáng yêu mặt tròn, ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú lên Vương Văn Thủ. Mà cũng là thẳng đến lúc này, Vương Văn Thủ mới nhờ ánh trăng thấy rõ tiểu viên bộ dáng, đây là một cái giống như mèo lại như gấu thú nhỏ, tròn trịa gương mặt con, ướt nhẹ mũi, đen cúc áo đồng dạng ánh mắt, dường như bên trong thiên địa tinh linh đồng dạng, đáng yêu phi thường. Thế mà, Vương Văn Thủ lại không có chút nào cảm thấy nó đáng yêu, đơn giản là cái này xuất sinh vừa ra tay liền giết chết Vương Thực, lúc này còn tại tạo thành ý hiếp đối với hắn. Xuất sinh này tốc độ sao sẽ nhanh như vậy? Vương Văn Thủ trong lòng âm thầm kêu khổ, con thú nhỏ này hành động có thể xưng mau lẹ, dù là lấy hắn lục phẩm đỉnh phong thị lực, nếu không phải hết sức chăm chú tình huống dưới đều không thể phát giác tiểu viên di động quy tích, lại thêm hắn thể hình nhỏ đặc điểm, tại trong đêm tối này di động, rất dễ dàng liền sẽ bị người xem nhẹ, chợt phát động nhất kích chí mệnh. Anh. Tiểu viên khẽ gọi một tiếng, tại Vương Văn Thủ trong tầm mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, Vương Văn Thủ trong lòng còi báo động chi tiếng nổ lớn. Mà cùng lúc đó, Trịnh Thanh cũng lần nữa đánh tới. Một điểm hàn mang lấp lóe, Trịnh Thanh thương xuất như lòng, một thương đâm thẳng Vương Văn Thủ cổ họng. Khổ quá. Chỉ riêng một cái Trịnh Thanh hắn đã khó có thể đối phó, hiện tại lại có một cái ở bên bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh lén tiểu viên, Vương Văn Thù không khỏi không ngừng kêu khổ. Phốc phốc. Tiểu viên giống như quỷ mị tại Vương Văn Thù sau lưng lướt qua, tại hắn trên lưng lưu lại một đạo không ngừng chảy máu vết thương. Vương Văn Thù toàn thân chấn động, cắn răng đẩy ra Trịnh Thanh trường thương đồng thời, chợt quát lên, "Đại bá, nhanh đi tỉnh lại cha ta." Nghe được cái này hô to một tiếng, Vương Văn Thù đại bá ba người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn bởi vì tuổi già sức yếu quan hệ, cũng không có tham gia trận chiến đấu này, có thể đã từng thân là võ giả bọn hắn biết rõ. lúc này cục diện đối với vương gia đúng vô cùng bí bất lợi. Bất luận là Vương Văn Thù bên kia, vẫn là cái khác vương gia võ giả phương hướng, đều tại đứng trước nguy cơ sinh tử. Muốn hay không tỉnh lại tứ đệ? Vương Văn Thù nhị bá trầm giọng hỏi. Lúc này không tỉnh lại là không xong rồi. Vương Văn Thù đại bá ngưng trọng nói, vương gia bộ khúc ở cách nơi này xa hơn một chút, đợi đến bọn hắn đuổi tới thời điểm, chỉ sợ vương gia võ giả đã chết gần hết rồi. Mà một khi võ giả chết hết, dù là bộ khúc bọn họ lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị Trịnh Thanh bọn người từng cái đánh tan, đến lúc đó vương gia chỉ sợ có lật út nguy hiểm. Thế nhưng là, Vương Văn Thù tam bá mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, Vương Văn Thù phụ thân chính là bọn họ tứ đệ, cũng là vương gia trước nhậm tộc trưởng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh từ nhỏ triển lộ ra cực mạnh võ đạo thiên phú, nó tư chất mạnh, hơn xa tại cái khác cùng thế hệ, bởi vậy, lúc trước các tộc lao nhất trí đem định là thiếu tộc trưởng, đồng thời ở trên nhậm tộc trưởng sau khi qua đời thành công trên đảm nhiệm tộc trưởng vị trí. Thế mà, Vương Trường Sinh người này say mê võ đạo, đối quyền lực cũng không nhu cầu danh lợi, trên nhậm tộc trưởng về sau hắn trừ hướng trong tộc thu hoạch võ đạo tài nguyên bên ngoài, cơ hồ chưa bao giờ hỏi đến trong tộc bất kỳ sự vụ. Đây cũng là Vương Văn Thù đại bá ba người có thể cầm giữ một bộ phận vương gia quyền lực nguyên nhân, nếu không phải Vương Trường Sinh bị quyền, lấy Vương Trường Sinh thực lực, bọn hắn là không thể nào chạm đến nửa điểm quyền lực. Từ khi Vương Văn Thù trưởng thành, đồng thời trên nhậm tộc trưởng về sau, Vương Trường Sinh liền hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, ngoại nhân bao quát vương gia đại bộ phận tộc nhân đều coi là Vương Trường Sinh chết rồi, có thể chỉ có hạch tâm tộc người mới biết, Vương Trường Sinh cũng chưa chết, ngược lại là sống được thật tốt. Có điều hắn là cái võ sĩ, đối với ngoại giới tục vật cũng không thèm để ý, một lòng nghiên cứu võ đạo. Bây giờ một mực tại vương gia chủ trạch trong tầng hầm ngầm bế quan, ý đồ tại võ đạo phía trên càng tiến một bước. Thế nhưng là, Vương Văn Thù tam bá trần trờ nói ra, chúng ta đi quấy rầy tứ đệ, có thể hay không? Vương Trường Sinh chán ghét nhất chính là người khác quấy rầy hắn tập võ, cho dù là bọn họ là Vương Trường Sinh các ca, một khi quấy rầy đến hắn tập võ, Vương Trường Sinh cũng là không nể tình, không phải bất đắc dĩ tình huống dưới, Vương Văn Thù tam bá thực sự không nguyện ý cùng Vương Trường Sinh gặp mặt. Không quản được nhiều như vậy, đi theo ta. Vương Văn Thù đại bá cắn răng, quay đầu dẫn hai người bước nhanh về tới vương gia chủ trạch bên trong. Không bao lâu, ba người chính là đi tới chủ trạch từ đường, theo từ đường mặt bên dưới mặt đất cửa vào, tại mờ tối trong thông đạo tiến lên một lát sau, bọn hắn liền xuất hiện ở một chỗ trống trải trong tầng hầm ngầm, cũng gặp đến tầng hầm bên trong tóc rối tung, toàn thân nết nhác Vương Trường Sinh. Si mê võ đạo Vương Trường Sinh đối với tự thân dung mạo dáng vẻ là hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí trừ mỗi ngày cần thiết ăn uống bên ngoài, hắn liền tắm đều không rửa. Vương Văn Thù đại bá lúc này liền ngửi thấy một cỗ theo Vương Trường Sinh trên thân truyền đến mùi dịu, mùi vị này mười phần trên đầu, nhường ba người không khỏi dùng ống tay áo bưng kín cái mũi. Mà cùng lúc đó, nằm trên mặt đất, tựa như không có hô hấp đồng dạng Vương Trường Sinh, cũng giống như đã nhận ra có người đến đồng dạng, đông nhiên mở hai mắt ra. Vương Trường Sinh một cái cá chép nhảy đứng lên, trên mặt bao trùm lấy bộ lông, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt sáng vô cùng, ta hẳn là có nói qua bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu ta. Vương Văn Thù đại bá trong lòng run lên, bật điệu giải thích nói, tứ đệ, vi minh cũng không muốn đánh nhiễu ngươi, nhưng lúc này trong tộc đứng trước nguy cơ sinh tử, không thể không đưa ngươi tỉnh lại. Nguy cơ sinh tử? Vương Trường Sinh nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi, như thế nào sẽ có nguy cơ sinh tử? Có cường địch xâm nhập vương gia, lúc này đã chém giết trong tộc đại lượng võ giả. Theo Vương Văn Thù đại bá đem sự tình chậm rãi nói đến, Vương Trường Sinh sắc mặt cũng dần dần thay đổi. Hắn mặc dù mặc kệ vương gia công việc, có thể hắn biết rõ, hắn chỗ lấy có thể an tâm tu luyện võ đạo, là bởi vì có vương gia toàn cả gia tộc đang ủng hộ, tại cung cấp nuôi dưỡng lấy hắn. Nếu là vương gia ngã xuống, tài nguyên tu luyện của hắn liền không có. Nghĩ đến điểm này, Vương Trường Sinh không chần chờ nữa, lấy tốc độ cực nhanh xông ra tầng hầm. Mà cùng lúc đó, trên chiến trường, Vương Văn Thù trên thân lại lần nữa nhiều hơn mấy đạo vết thương, tại Trịnh Thanh cùng tiểu viên vây công phía dưới, Vương Văn Thù chỉ có thể bị động phòng ngự, thế mà, một vị phòng ngự là không có ích lợi gì. Vô luận là Trịnh Thanh chính diện cường công, vẫn là tiểu tròn trong bóng tối đánh lén, đều bị Vương Văn Thù núi lớn áp lực, thỉnh thoảng liền sẽ bị tiểu viên đánh lén đắc thủ, mặc dù Vương Văn Thù mỗi lần đều tận lực tránh đi yếu hại, có thể trên thân vẫn nhiều hơn mấy đạo do tiểu viên chế tạo ra vết thương. Theo vết thương tăng nhiều, Vương Văn Thù sói mòn huyết dịch cũng càng ngày càng nhiều, hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng của mình chính đang không ngừng giảm bớt, ứng phó Trịnh Thanh thế công cũng càng ngày càng khó. Hẳn là hôm nay chính là lão phu tử kỳ sao? Vương Văn Thù mặt lộ vẻ đắng chát, trong lòng chỉ có thể nóng trông đại bá động tác của bọn hắn nhanh một chút, đem phụ thân của mình gọi tới.